một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, cự thạch chia năm xẻ bảy nổ tung, biến thành vô số khối vụn. Tả Chí Thành rất xa nhìn lại, liền phát hiện Bạch Nhất Tâm mặt không biểu tình mà nằm ở bên trong loạn thạch, vẫn không nhúc nhích, như là chết đồng dạng. Thế nhưng mà đối mặt tình huống này, hắn cũng không có đi qua, mà là lần nữa giơ lên một tảng đá lớn, hướng phía Bạch Nhất Tâm đã ném qua. Cơ hồ cự thạch rời tay lập tức, Bạch Nhất Tâm nguyên lai vẫn không nhúc nhích, thân thể mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn không nghĩ tới Tả Chí Thành sẽ cẩn thận đến trình độ này, vậy mà không có đi đến kiểm tra thi thể. Chỉ có thể lần nữa nhảy dựng lên né tránh. Cứ như vậy liên tiếp đập phá hơn 10 lần, Bạch Nhất Tâm đã là đầu đầy bụi đất, toàn thân quần áo tả tơi. Đầu choáng váng, thứ chi vô lực. Hai tay của hắn, phía sau lưng càng là nhiều ra vô số miệng vết thương, lại bị đá vụn mở ra, lại bị cự thạch nghiền áp, bất quá miệng vết thương có chút trắng bệnh. Cũng là bị Bạch Nhất Tâm dùng cơ bắp khép lại miệng vết thương, khiến cho bọn hắn không có đổ máu. Lại truy truy trốn trốn hơn một phút đồng hồ sau. Bạch Nhất Tâm như là chó nhà có tang một đường chạy thục mạng, một loại cùng đồ mạt lộ cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tiếp tục như vậy trốn đi xuống. Cũng không quá đáng bị tiêu hao hết thể lực mà thôi. Chỉ có thể dùng chiêu đó rồi. Đột nhiên, hắn manh liệt xoay người một cái, một đôi mắt như là mắt hổ đồng dạng mở ra, nhìn về phía sau lưng 100 mét bên ngoài Tả Chí Thành. Đến trình độ này hắn đã không có ý định lại chạy trốn, chỉ thấy hắn toàn thân làn da đều để lộ ra một loại đẹp đẽ màu đỏ như máu, thật giống như từng cái lỗ chân lông đều có máu tươi muốn chảy ra đồng dạng. Lần này động tác, Bạch Nhất Tâm đã là bạo phát chính mình toàn bộ thể lực, dùng mãnh liệt khí huyết, gân cốt, cơ bắp vận chuyển, đã kích thích tinh thần lực của mình. Một người, tâm thần sẽ theo thân thể mà thay đổi. Ví dụ như thân thể ngủ rồi, tâm thần sẽ thỏa mãn, thân thể mệt nhọc, tâm thần cũng sẽ mệt nhọc. Nhân thể cùng tâm thần tâm đó, thủy chung có một loại tinh vi liên hệ, có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên chứng kiến Tả Chí Thành cực hạn thể lực, ảnh tử binh đoàn đều cho rằng tương lai của hắn tiềm lực thật lớn. Hiện tại Bạch Nhất Tâm làm, chính là dùng thiên hà phái bí pháp, một loại được gọi là thiên hà tinh bạo chiêu số, thông qua trong nháy mắt buộc phát toàn thân cơ thể, khí huyết lực lượng, dùng kích thích lực lượng tinh thần tăng vọt, truy cầu trong nháy mắt sức bật. Động tác này mức độ nguy hiểm, đủ để cho Bạch Nhất Tâm tinh huyết thiếu hụt, tạo thành lui bước thậm chí tán công rời khỏi nhân tướng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ ra tùy tiện đá một cước, tiểu đá đến một cái thiết bản, hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy. Mà theo Bạch Nhất Tâm thoáng một phát buộc phát động tác này, một tiếng thở dài theo trong miệng của hắn xông ra. Cái này một tiếng thở dài như là than lấy thế gian hết thảy hỉ nộ ai ố đồng dạng, lại để cho Tả Chí Thành ý thức đều cảm thấy một hồi hoảng hốt. Thế gian bi ai nhất chính là cái gì? Không phải người yêu nhau không thể cùng một chỗ, cũng không phải nước mất nhà tan sống không bằng chết, lại càng không là huyết hải thâm cửu cửa nát nhà tan. Thế gian bi ai nhất, chính là thời gian lưu chuyển, ngươi chỗ hận, ngươi chỗ yêu, đến cuối cùng, tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí liền bọn hắn tại trong vũ trụ này dấu vết tồn tại, đều cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thời gian, mới là thế giới, mới là nhân loại lớn nhất bi ai. Mà Bạch Nhất Tâm cái này thở dài một tiếng, liền như là ai thán nhân gian lớn nhất bi ai. Tuế Nguyệt, Quang Âm, Thiên Hà. Thời gian như là một đạo thiên hà lao nhanh không thôi, vĩnh viễn không quay đầu lại, bất luận trong cuộc sống bất kỳ vật gì, đều bị cái này thiên hà không ngừng cọ rửa, thẳng đến cuối cùng, triệt để tiêu tán tại trong vũ trụ, trở nên không có chút ý nghĩa nào, đây cũng là thiên hà phái cao nhất huyền bí tâm pháp, sát na thời gian. Mà theo Bạch Nhất Tâm cái này một tiếng thở dài, tiêu thật giống có một đạo thiên hà theo trong miệng của hắn phun ra, cọ rửa tại trên người Tả Chí Thành, tại thiên hà cọ rửa xuống. Tả Chí Thành cảm giác mình tựa hồ trong nháy mắt tiến nhập thời gian đường hầm, hai tay, hai chân của hắn, sở hữu tất cả thân thể, dùng một loại trước nay chưa từng có tốc độ phát triển, tiếp lấy biến chất, sau cùng tiến vào tử vong. Thở dài một tiếng, thiên hà nghiêng, thời gian lưu chuyển, vậy mà lại để cho Tả Chí Thành thấy được thân thể của mình theo thời gian mà tiêu vong. Bạch Nhất Tâm bày ra cái môn này thiên hà phái cao nhất võ học sát na thời gian, lúc này biểu hiện đã không giống như là võ công, mà là thần thông. Thẳng đến Tả Chí Thành xem đến thân thể của mình không ngừng tan lụi, cuối cùng bị gió thổi qua, hóa thành một mảnh hạt bụi về sau, lập tức Tả Chí Thành ý thức muốn lâm vào cái kia vĩnh cửu hắc ám thời điểm, một cỗ hàn khí hỗn hợp sát ý lực lượng tinh thần đột nhiên bộc phát, Tả Chí Thành hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, lúc này mới vừa tỉnh lại. Mà cảm giác rất dài một đoạn thời gian, có lẽ chỉ là đã qua một giây đồng hồ. Ngẩng đầu nhìn, Bạch Nhất Tâm đã quay người chạy đi, đối phương bên ngoài thân tất cả đều là bạo liệt máu tươi. Vô số huyết dịch theo trong lỗ chân lông bạo tán ra, cả người tựu như là một đoàn huyết vụ hướng phương xa bay đi. Tả Chí Thành bước ra một bước, muốn đuổi theo, lại cảm giác vậy mà đau đầu muốn nức, giống như một tháng không có ngủ đồng dạng, cảm thấy vô cùng mỏi mệt cùng kiệt sức. Không chỉ là tâm hồn mệt nhọc, hắn cảm giác được tinh thần của mình cũng cơ hồ tại vừa rồi một kích bị tiêu hao hầu như không còn rồi. Cái này có chút dừng lại công phu, đã bị Bạch Nhất Tâm tiến vào trong rừng cây, thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà Bạch Nhất Tâm tuy nhiên thành công đào tẩu, nhưng là hai mắt con mắt cơ hồ hiện đầy tơ máu, trong ánh mắt toán độc chi ý, cơ hồ có thể hóa thành thực chất rồi. Bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi liều chết một kích thi triển thiên hà tinh bạo cùng sát na thời gian về sau, hắn tiềm lực tiêu hao, tinh huyết nghiêm trọng thiếu hụt, thân thể bị phá hư, lực lượng tinh thần vậy mà chậm rãi theo nhân tướng cảnh giới lui xuống, do luyện thần nhân tướng cảnh giới lui bước đến luyện thần ngã tướng cảnh giới. Nội tâm của hắn điên cuồng hét lên, hủy người căn cơ, như là sát nhân cha mẹ, thiên xà vương, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Chương 221, tẩy ghép. Thật là lợi hại võ công. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, nếu như không phải Tả Chí Thành bản thân có cường đại ý chí lực cùng tinh thần lực, người bình thường hoặc là hơi yếu một điểm võ giả, chỉ sợ tiểu theo thiên hà cọ rửa chính thức ngủ say, rốt cuộc không cách nào tỉnh lại, thân thể theo ý thức cùng tử vong. Tả Chí Thành hồi tưởng đến Bạch Nhất Tâm thi triển thiên hà phái võ công, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đối phương võ học tu vị cùng tác chiến năng lực, hiển nhiên đều vượt qua lúc trước hắn chém giết ba vị pháp vương, trách không được thiên hà phái chỉ có hai danh nhân tướng võ giả, lại có thể tại phía dưới địa ngục môn áp bách, một mực trèo trống đến bây giờ. Cảm giác được đến từ thân tâm ở trong chỗ sâu giống như bản năng mỏi mệt, lực lượng tinh thần cũng cơ hồ khô héo hầu như không còn, Tả Chí Thành cũng buông tha cho truy kích. Tại đây dù sao cũng là thiên hà phái địa bàn, hắn hiện tại tình huống thật không tốt, lại như vậy truy đi xuống cùng Bạch Nhất Tâm liều chết, vạn nhất đối phương lại tới viện thủ, đều thật sự là quá mạo hiểm rồi. Vì vậy hắn nguyên địa bò gối, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một hồi, cảm giác được tinh thần có chút khôi phục một ít, lúc này mới xoay người, hướng phía sơn cốc đi đến. Tả Chí Thành cùng Bạch Nhất Tâm trận chiến đấu này đại khái tiến hành hơn 10 phút đồng hồ, đã ly khai sơn cốc chừng mấy km rồi, hắn ngẩng đầu phân biệt thoáng một phát phương hướng, liền đạp nhẹ, hướng phía sơn cốc chạy về. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhân tướng cao thủ đã là đều có kỳ dị năng lực, ta chỉ dựa vào cường đại thân thể tố chất cùng hàn quang ba đạo kiếm, đã càng ngày càng khó thắng đối thủ. Hay vẫn là muốn nhanh hơn thu thập mệnh tùng tốc độ, nhanh lên tăng cường thực lực, trong lòng của hắn đã quyết định, nắm chặt thời gian đem mặc cốt cùng chỉ xích cấy ghép đến trên người. Bất quá đến Bạch Vân Sơn cốc về sau, Tả Chí Thành lại phát hiện Kim Thủy Tiên bên kia đã biến mất không thấy. Hắn cũng không biết bọn họ là nhìn thấy chính mình cùng Bạch Nhất Tâm chiến đấu uy thế đào tẩu rồi, hay vẫn là đã xảy ra chuyện gì khác. Hắn đi vào Sơn cốc tìm thoáng một phát, liền phát hiện Minh Vương xả vị trí. Tử Vân liền bị hắn trở tại trên lưng. Nữ nhân này nhìn xem dưới thân bàng nhiên cự vật, căn bản không dám có chút lòng phản kháng. Về phần cái con kia tuyết vượt ngân lang, lại là hoàn toàn không thấy rồi. Tử Vân chứng kiến Tả Chí Thành vừa tiến đến, liền phẫn nộ mà hô, ngươi cứ như vậy đem ta cùng con rắn này phóng cùng một chỗ. Ngươi có biết hay không? Hắn vừa rồi đem đại bạch tươi sống nuốt xuống. Đại bạch hiển nhiên chính là đầu tuyết vượt ngân lang rồi, Tả Chí Thành nghe được tin tức này a xong một tiếng. Nhưng cũng là Trường Minh Vương xả một cái. Hắn cũng không phải đau lòng đầu sói kia, mà là bất mãn Minh Vương xả không tuân mệnh lệnh, loạn ăn đồ vật. Hắn nhảy lên đến đầu Minh Vương xả, bàn chân hung hăng mà giẫm Minh Vương xả mấy cước. Lạnh như băng sát khí dọa được Minh Vương xả toàn thân run lên, lộ ra vô tội ánh mắt, nổ ra trong miệng lưỡi rắn. Trở về lại tính sổ với ngươi. Tả Chí Thành ra mệnh lệnh. Minh Vương xả liền hướng phía ngoài sơn cốc bỏ đi. Hai người tại trên lưng Minh Vương xả, một đường xuôi nam, hướng phía Nam Vịnh tiến lên. Về phần cái kia hai tên bị Bạch Nhất Tâm đánh bại ảnh tử binh đoàn thành viên, Tả Chí Thành không có để ý bọn hắn. Bởi vì hắn không có ý định giao ra Tử Vân thân thể, hắn muốn trực tiếp cấy ghép đối phương mệnh tùng. Nếu đem nữ nhân này giao ra mà nói, hắn hoặc là cấy ghép không được mệnh tùng, hoặc là muốn bạo lộ mệnh tùng cấy ghép sự thật. Năm ngày sau, phía trên một cánh đồng tuyết. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Cự đại Minh Vương xà chiếm giữ ở một bên, thân thể của hắn không ngừng trơn trượt ma sát, trên lân phiến phát ra âm vang thanh âm. Đem rơi vào thân thể của hắn bông tuyết từng chút một chấn khai. Hắn như vậy cũng là tại thông qua vận động trên người cơ bắp đến để thăng nhiệt lượng, chống cự thời tiết giá lạnh. Mà trong ánh mắt của hắn tắc thì nhìn qua trước người hơn 10m một đạo hắc sắc bóng dáng. Đạo kia màu đen bóng dáng hoàn toàn dán tại trên mặt đất, đang tại một tấc vuông tầm đó không ngừng chuyển hướng, tiến hành cao tốc di động. Thế nhưng mà dưới ban ngày ban mặt, phía trên bóng dáng lại không thấy người, cũng không có vật. Như thế nào sẽ cứ như vậy một mình tồn tại hơn nữa cao tốc di động đâu này? Hơn nữa cái này bóng dáng di động tầm đó, chẳng những là tốc độ bay nhanh, cơ hồ hợp thành một đầu hát tuyến, càng là một chút tiếng vang đều nghe không được. Như là ưu linh đồng dạng. Ngay tại Minh Vương xà chầm chầm vào cái kia không ngừng lộn xộn bóng dáng thời điểm, cái kia bóng dáng đột nhiên một cái nhảy lên. Tại bên trên võng mạc hoạch xuất ra một đầu màu đen thẳng tắp, trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Đi tới trên người Minh Vương xà. Cái biến hóa này dọa Minh Vương xà nhảy lên, ngay tại hắn đong đưa thân thể thời điểm, cái kia bóng dáng lóe lên, theo trong thoát ra một người, đúng là Tả Chí Thành. Chỉ thấy Tả Chí Thành nửa người trên liền một bộ y phục cũng không mặc, trái lại ngực bộ vị bị băng bó vài tầng, đây là bởi vì hắn ngày hôm qua vừa mới hoàn thành mệnh tùng chỉ xích cấy ghép. Về phần Tử Vân nữ nhân kia, hắn tại thẩm vấn một vài vấn đề về sau, tự nhiên là trực tiếp giết chết. Nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát trên ngực băng bó, Tả Chí Thành phán đoán nói, miệng vết thương nên ngày mai sẽ có thể khép lại. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi thi triển đạo thuật ảnh vực không thiểm, môn đạo thuật này dùng dạ hải, địa sát, chỉ xích lẫn nhau phối hợp, có thể tạo thành nhân thể nhanh chóng di động thời điểm, chẳng những vô thanh vô tức, càng là giống như một đoàn bóng mờ đồng dạng, hơn nữa biến hóa vô cùng, tại trong mắt người khác như là thuấn gian di động đồng dạng. Nắm giữ ảnh vực không thiểm về sau, có thể nói Tả Chí Thành tiềm hành, đào vong, ám sát năng lực lần nữa sâu sắc tăng cường, thời điểm chiến đấu, một chiêu ảnh vực không thiểm đi vào đối phương bên cạnh thân, lại phối hợp thêm một chiêu thần quang kiếm đâm thẳng, bình thường nhân tướng cao thủ cũng tuyệt đối ngăn không được. Đương nhiên, đã có chỉ xích về sau, cũng khiến cho Tả Chí Thành né tránh, ẩn nút, đánh lén năng lực tăng lên thật nhiều. Thoáng luyện tập một hồi ảnh vực không thiểm về sau, Tả Chí Thành lại nhẹ nhàng rút ra thanh xương kiếm, bắt đầu nhớ lại hàn quang ba động kiếm chiêu thứ 5 băng thiên đống địa. Vốn hắn đối với một chiêu này nội dung một mực đều có chút không rõ, nhưng là thẳng đến 5 ngày trước cùng Bạch Nhất Tâm đánh một trận xong, đối phương tuy nhiên làm bị thương hắn, nhưng là lại để cho hắn đối với lực lượng tinh thần vặn vẹo tâm linh, ý chí thủ pháp đã có càng lớn thể ngộ. Đặc biệt là cái loại này tư duy vận chuyển tốc độ đều trở nên chậm chạp cảm giác, càng làm cho hắn thật sâu nhớ kỹ. Mà hàn quang ba động kiếm chiêu thứ 5 băng thiên đống địa cũng có cùng loại địa phương, hắn chú ý chính là thiên địa thời không, vũ trụ hồng hoang cuối cùng có một ngày sẽ lâm vào yên lặng, đến lúc đó hết thảy tất cả đều tiến vào cái loại này vĩnh viễn đóng băng, vô thanh vô tức hoàn cảnh. Đương nhiên, đây là một loại cổ đại nhà hiền triết đối với thế giới, vũ trụ suy nghĩ, băng thiên đống địa chỉ là đã nhét vào loại này triết học ý cảnh. Hàn quang ba động kiếm phía trước 4 chiêu, chỉ là vì đông lại thân thể của đối phương, mà chiêu thứ 5, chính là vì đông lại đối phương tư duy. Dùng đông lại thời không, chung kết vũ trụ vô thượng hàn ý, trực tiếp vặn vẹo nhân thể tâm linh, ý thức, khiến địch nhân lâm vào trong vĩnh cửu yên lặng. Cái này có thể nói cùng thì lưu vặn vẹo cảm giác, thậm chí chậm lại nhân loại tư duy tốc độ tuy có phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Cũng làm cho Tả Chí Thành tại sau trận chiến ấy, không ngừng nhận thức trong đó vận vị. Đối với băng thiên đống địa lĩnh nộ càng ngày càng sâu. Hắn nhìn xem trong tay thanh xương kiếm, cảm thụ được trong thiên địa hàn ý, cảm thụ được giá lạnh đã tới, vạn vật tiêu điều, trong thiên địa chỗ có sinh mệnh đều ẩn nút. Tả Chí Thành cứ như vậy đứng tại cánh đồng tuyết, thẳng đến đông tuyết giải đầy thân thể của hắn, cơ hồ đem cả người hắn đều biến thành một cái người tuyết. Sau một khắc, hắn một kiếm hướng phía Minh Vương xà cách không đâm ra, Minh Vương xà chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, ánh mắt tựa hồ cũng ám lại. Sau đó, hắn có chút nhúc nhích thoáng một phát thân thể, ngây ngốc mà nhìn xem Tả Chí Thành. Đã thất bại sao? Tả Chí Thành lắc đầu, thu hồi thanh xương kiếm. Đã cấy ghép mệnh tùng hoàn thành, hắn cũng ý định tiếp tục hướng Nam Vịnh tiến đến. Dù sao bất luận địa ngục môn hay vẫn là thiên hà phái, hiện tại chỉ sợ đều xem hắn vì cái đinh trong mắt, nếu như không muốn bị vây công mà nói, hắn hay vẫn là mau đi trở về tốt hơn. Đặc biệt là Tử Vân theo như lời bí mật kia, địa ngục môn chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Chương 222, Thánh Tử. Vốn dựa theo ảnh tử binh đoàn lúc trước tình báo, Tử Vân Trô nắm giữ, là một kiện pháp bảo có thể hấp dẫn cổ thú. Bất quá tại Tả Chí Thành gặp Tử Vân về sau, mới biết được đối phương xa xa không chỉ là hấp dẫn cổ thú đơn giản như vậy, mà là một loại lực lượng có thể khống chế cổ thú. Cũng là tại một phen thẩm vấn về sau, Tử Vân mới để lộ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng làm cho Tả Chí Thành đối với Diêm Ma Thánh Tử đã có một phen hiểu rõ. Tả Chí Thành ngồi ở trên người Minh Vương xà. Nhìn trong lòng bàn tay một khỏa giang thú, đột nhiên hắn tựa hồ cảm thấy cái gì, quay đầu lại, thế nhưng mà ngoại trừ một mảnh gió tuyết cùng rừng cây, không có chứng kiến cái gì khác, nhưng trong mắt như cũ lộ ra một tia ngưng trọng. Mấy ngày sau, trong một khu rừng cây nhỏ, Hà Tự Tại ngồi trên mặt đá, tại bên cạnh của hắn, là mười mấy tên ảnh tử binh đoàn nhân mã. Đội nhân mã này tất cả đều là vẻ mặt trầm tĩnh, lặng yên không phát ra tiếng động. Tuy nhiên đã tại trong gió tuyết chờ đợi thật lâu, nhưng là trên mặt như cũ không có lộ ra cái gì vội vàng sao động, thần sắc khẩn trương, hiển lộ ra hài lòng chấn định công phu. Sau một lát, Hà Tự Tại bỗng nhúc nhích lỗ thai, đột nhiên đứng lên, đến rồi. Những người khác cũng lập tức đồng thời có động tác, đều nhịp rút kiếm, đại cung, đề phòng tình huống chung quanh, triển lộ ra nghiêm khắc kỷ luật cùng phối hợp. ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, Minh Vương Xà mang theo Tả Chí Thành theo trong rừng cây bò đi ra. Lúc này đây Minh Vương Xà động tác rất cẩn thận, cũng không có trực tiếp áp đảo rừng cây, mà là khúc chiết yên tĩnh bò sát. Mà vừa nhìn thấy xuất hiện chính là Tả Chí Thành, ảnh tử binh đoàn lập tức tiểu thoáng buông lòng một điểm. Hà Tự Tại nhìn xem Tả Chí Thành hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cần chúng ta tới tiếp ứng ngươi? Tử Vân đâu này? Ngươi như thế nào không có hướng Nam Vịnh tiến lên? Nguyên lai những cái này nhân mã đúng là căn cứ Tả Chí Thành lưu lại ám hiệu, tới trợ giúp hắn đấy. Thế nhưng nào biết được Tả Chí Thành nghe được lời hắn nói liền biến sắc, ta không có cho các ngươi đến trợ giúp ta. Các ngươi không thấy được ta lưu lại tín hiệu. Cái gì? Hà Tự Tại cũng không phải đồ đần. Nghe được Tả Chí Thành lời nói, liền minh bạch không được bình thường. Trận hình phòng ngự. Theo Hà Tự Tại một tiếng gầm nhẹ, người chung quanh lập tức lôi kéo ngựa, thân thể dựa sát vào, đem Hà Tự Tại cùng Tả Chí Thành bao quanh lại. Hợp thành một cái trận hình phòng ngự. Tả Chí Thành quét mắt nhìn, tổng cộng 40 tên chiến sĩ, toàn bộ đều là màu tím cơ thể cường độ, tuy nhiên bao trùm suất hơi thấp, đơn đả độc đấu so ra kém một ít võ quán quán chủ, nhưng là bọn hắn với tư cách ảnh tử binh đoàn tinh nhuệ. Sát khí trên người, quyết tâm, xa xa tại phía trên người bình thường, lẫn nhau tầm đó, càng là phối hợp vô gian. Đoàn đội lúc tác chiến uy hiếp, so về bình thường võ giả tối thiểu lợi hại gấp 5-6 lần. Đây cũng là ảnh tử binh đoàn tinh nhuệ nhất chiến sĩ, âm ảnh tử sĩ. Như vậy từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, Chu Vũ Văn tổng cộng cũng tiểu hơn 100 người, hiện tại một hơi phái 40 người tới, còn có Hà Tự Tại dẫn đội, có thể thấy được hắn coi trọng như thế nào. Thế nhưng mà làm xong đây hết thảy, chung quanh như cũ một mảnh lạnh thanh, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng cái chủng loại kia mai phục. Tả Chí Thành cau mày hỏi, các ngươi đến cùng nhận được tin tức gì? Hà Tự Tại nói ra, là ngươi dùng ám hiệu ghi lại lưu tín. Nói ngươi biết được địa ngục môn bí mật nên bị đuổi giết, để cho chúng ta ở chỗ này trợ giúp ngươi, ngươi bên này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, ta hoàn toàn chính xác phát hiện địa ngục môn kế hoạch. Nhưng là ta nên đưa hắn toàn bộ nói cho các ngươi mới đúng, xem ra có người xuyên tạc ta lưu lại ám hiệu cùng tin tức. Trên thực tế mấy ngày hôm trước, ta liền cảm thấy có đồ vật gì đó tại cùng ta, lúc này mới sớm lưu lại tin tức, sau đó muốn một người đường vòng ly khai. Rốt cuộc là cái kế hoạch gì? Hà Tự Tại hỏi. Tả Chí Thành lộ ra theo trên người Tử Vân thu được cái khỏa kia răng thú. Chậm rãi nói ra, cái khỏa răng thú này, chính là Tử Vân có thể khống chế cổ thú mấu chốt. Hà Tự Tại trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi nói khống chế. Không sai. Tả Chí Thành chậm rãi giải thích chính mình biết được tình báo. Cái kia giang thú, là địa ngục môn tại lúc khai quật một cái tên là thú vương mộ di tích, phát hiện cổ vật. Cùng loại giang thú tại trong tay địa ngục môn tựa hồ cũng có không ít. Vốn trải qua địa ngục môn nghiên cứu, cái này giang thú đối với các loại giã thú, cổ thú cũng chỉ là có chấn nhiếp tác dụng, nhưng đã đến trong tay Diêm Ma Thánh Tử thời điểm, đối phương bằng vào vô thượng tu vị, đem lực lượng tinh thần quán chú đến bên trong giang thú, bằng vào giang thú bản thân chấn nhiếp chi lực, khiến cho giang thú đã có được năng lực khống chế cổ thú. Ma Tử Vân chính là bị Diêm Ma Thánh Tử phái đi ra, thu thập cổ thú sứ giả chi một. Địa ngục môn mục tiêu, chính là bằng vào cái này một bộ giang thú, chế tạo ra một chi có thể lên trên chiến trường cổ thú quân đoàn. Làm sao có thể? Hà Tự Tại biểu lộ nhìn về phía trên không có biến hóa, nhưng là trong ánh mắt hay vẫn là để lộ ra một tia khiếp sợ, có thể đem lực lượng tinh thần rót vào trong vật thể, còn có thể phát sinh tác dụng, loại thủ đoạn này. Loại thủ đoạn này đã đột phá đến pháp tướng, cũng đến gần vô hạn luyện hư tầng thứ. Tả Chí Thành nhàn nhạt nói, ta ngay từ đầu cũng không tin, bất quá địa ngục môn cao nhất tuyệt học địa ngục tẩy hồn kinh, truyền thuyết có được khống chế lục đạo luân hồi, khởi tử hồi sinh, đầu thai chuyển thế, phai mở ký ức năng lực, nếu như đem địa ngục tẩy hồn kinh lực lượng tinh thần rót vào cái này giang thú, chưa hẳn không có năng lực khống chế cổ thú. Có thể là nói như vậy, tại sao phải để chúng ta? Lời vừa nói ra một nửa, không cần Tả Chí Thành nhắc nhở, Hà Tự Tại biểu lộ đã bình tĩnh lại, ta hiểu được. Không sai. Tả Chí Thành thản nhiên nói, xem ra đối phương là chê ta sức nặng không đủ, muốn duy nhất một lần ăn một miếng lớn đấy. Tả Chí Thành bị trở thành mồi nhử, địa ngục môn lúc này đây là muốn một lần giải quyết ảnh tử binh đoàn hai vị nhân tướng cao thủ, khiến cho Nam Vịnh phương diện rốt cuộc không cách nào khống chế toàn bộ tân lục thế cục. Nghĩ tới đây, bất luận là Tả Chí Thành hay vẫn là Hà Tự Tại, trong ánh mắt cũng đã ngưng trọng tới cực điểm. Đối phương làm ra loại này bố trí, hiển nhiên đã là đối với bọn hắn nổi lên ý quyết giết. Một hồi tử chiến đã là không thể tránh né. Ngay tại Hà Tự Tại cùng Tả Chí Thành thấp giọng nói chuyện về sau, một hồi vang dội vô cùng tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền tới, cái tiếng vỗ tay kia giống như là có hai khối vô cùng cự đại cửa sắt lẫn nhau va chạm đồng dạng, phát ra nổ mạnh. Không tệ, không tệ, không hổ là thiên xà vương cùng thần võ vương, không có uổng phí bổn tọa tâm tư, giải quyết hai người các ngươi cùng 40 tên âm ảnh tử sĩ về sau, chẳng khác nào chặt cái kia Chu lao đầu một cái móng vuốt rồi. Thanh âm kia nghe có chút cổ quái, giống như là vừa mới học xong nói chuyện hài nhi, thế nhưng mà nghe xong được nguyên vẹn lời nói về sau, lại đủ để cho Tả Chí Thành cùng Hà Tự Tại một hồi tim đập nhanh. Bởi vì dùng hai người bọn họ tu vị, thân thể linh mẫn, cùng với thân kinh bách chiến mẫn cảm, tại trước khi người này nói chuyện, vậy mà không có bất kỳ phát giác. Mà theo những lời này nói xong, một đạo cao hơn 5 mét khổng lồ thân ảnh theo trong rừng cây chậm rãi đi ra. Khi thấy cái này thân ảnh thời điểm, xem như là lãnh khốc vô tình, trải qua huấn luyện âm ảnh tử sĩ, đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Chương 223, Thần Viên. Đó là một cái viên hầu, một cái thân thể như là cẩm thạch điêu khắc, hai tay tráng kiện như là ụ cầu, toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc màu vàng viên hầu. Hà Tự Tại đảo rút một luồng lương khí, đại lực kim cương thần viên. Không đúng. Ngươi như thế nào biết nói chuyện? Tả Chí Thành trước kia cùng Lý Tầm Nhất giao lưu đạo thuật võ công thời điểm, từng nghe qua đối phương nói đến một loại cổ thú như vậy. Chỉ là bởi vì loại này đại lực kim cương thần viên quá mức nổi danh, trong rất nhiều thần thoại truyền thuyết, dân gian chuyện xưa thường xuyên xuất hiện nhân vật. Truyền thuyết loại này đại lực kim cương thần viên thân cao 5 mét đã ngoài, lên núi có thể bắt hổ, xuống biển có thể cầm long, còn có xé voi cự lực, toàn thân bộ lông càng là như kim như sát, có đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm hiệu quả. Mà bây giờ một đầu trong truyền thuyết cổ thú cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Tả Chí Thành bọn họ, còn tuân ra một ngụm không lưu loát đại tề ngữ, như thế nào không cho người sợ hãi, như thế nào không cho người quái lạ. Hơn nữa cái kia đại lực thần viên tại trong Tả Chí Thành hồng ngoại tầm mắt, cơ thể cường độ trọn vẹn đạt đến màu da cam 100%, lại phối hợp thêm hắn hình thể, tại thể lực bên trên tuyệt đối là hung manh rối tinh rối mù. Đây là chủng tộc thiên phú, nhân loại không cách nào có thể so sánh. Dù sao xem như cường độ giống nhau, người ta số lượng là của ngươi gấp 3, gấp 5 lần, dĩ nhiên là so người mạnh hơn. Ai ngờ cái kia đại lực kim cương thần viên nghe được Hà Tự Tại lời nói, trên mặt lộ ra một cái nhân tính hóa nụ cười, khinh thường nói, đại lực kim cương thần viên tuy nhiên hy hữu, nhưng đối với bổn tọa mà nói cũng không coi là cái gì. Ngược lại là các ngươi có thể thua ở bổn tọa cái này thân ngoại hóa thân, xem như rơi xuống hoàng tuyển cũng đủ để tự ngạo. Thân ngoại hóa thân? Ngươi là Diêm Ma Thánh Tử? Hà Tự Tại không tin nói. Đúng là bổn tọa. Tự xưng là Diêm Ma Thánh Tử đại lực kim cương thần viên khuôn mặt hiện lên từng tia cùng hung hoành mặt khỉ không tương xứng lạnh nhạt. Hà Tự Tại càng là vẻ mặt khiếp sợ, đã sớm nghe nói địa ngục môn cao nhất điển tịch, địa ngục tẩy hồn kinh, có được luân hồi chuyển thế, khởi tử hồi sinh hiệu quả. Ta trước kia còn không tin, không thể tưởng được dĩ nhiên là thật sự. Thẳng đến đúng lúc này, Hà Tự Tại như cũ đối với võ học chi đạo, lộ ra khó có thể ức chế tò mò. Thế nhưng mà có thể đạt tới hiệu quả như vậy, hẳn là võ công của ngươi đã đến luyện hư chi cảnh. Luyện hư chi cảnh ta còn chưa đạt tới. Bất quá pháp tướng thành tựu ta lại sớm đã có được. Nói đến đây, cái kia Diêm Ma Thánh Tử trong mắt nhưng lại cũng lộ ra từng tia tự ngạo. Địa ngục tẩy hồn kinh, chính là một môn có thể bằng vào vô thượng lực lượng tinh thần, điều khiển tâm linh, đùa bỡn ký ức ma đạo đỉnh tiêm thần thông. Môn võ công này lấy ý cảnh, liền đem bản thân hóa thành luân hồi. Thiên hạ hóa thành địa ngục, thế gian chi nhân không còn bị luân hồi điều khiển. Muốn một người biến thành một con chó, tự lại để cho một người chuyển thế thành một con chó. Muốn một con chó biến thành người, liền đem một con chó chuyển thế thành người. Bất quá dù rất huyền bí, đạt tới hiệu quả cũng kinh người, nhưng kỳ thật nói toạc ra, vẫn như cũng là một loại trên tâm lý kỳ lạ hiện tượng. Như Diêm Ma Thánh Tử chế tạo thân ngoại hóa thân, nhưng thật ra là dùng địa ngục tẩy hồn kỳ nợt mở pháp làm căn cơ, dùng khổng lồ lực lượng tinh thần vi thủ đoạn, cường hành thay đổi, tẩy trừ mục tiêu ký ức, sau đó đem ý chí của mình rót vào trong đó. Có chút cùng loại với đem đối phương thôi miên thành chính mình, cũng rót vào trí nhớ của mình, võ công, thần thông. Nhưng so với cái kia càng thêm quỷ bí âm độc. Chẳng khác gì là sinh sinh phá hủy một người ý thức, đem người biến thành ta, cũng có thể đem động vật điểm hóa thành người. Đem người rót vào động vật ý thức. Trước mắt cái này đại lực kim cương thần viên thân thể, chính là Diêm Ma Thánh Tử tỉ mỉ sưu tập, chọn lựa, bồi dưỡng được đến. Một cỗ đại lực kim cương thần viên đã có xé hổ báo, đao thương bất nhập chi lực, mà khi hắn còn có pháp tướng cao thủ võ đạo kinh nghiệm, tu luyện võ công về sau, như vậy một đầu kim cương sẽ có bao nhiêu mãnh liệt. Chỉ thấy Diêm Ma Thánh Tử hé miệng, dùng một loại cao cao tại thượng, như là chúng thần quan sát phàm nhân biểu lộ nói ra, Tả Chí Thành, Hà Tự Tại, niệm tại hai người các ngươi là nhân tướng cao thủ. Nếu là các ngươi nguyện ý đầu nhập môn hạ của ta mà nói, ta chẳng những có thể tha cho các ngươi một mạng, càng có thể ban thưởng các ngươi pháp vương vị. Diêm Ma Thánh Tử trong giọng nói, để lộ ra một loại dưới cao nhìn xuống, một loại thần hướng phàm nhân bố thí hương vị. Trên thực tế với hắn mà nói cũng đích thật là như vậy, dùng Diêm Ma Thánh Tử thần thông, vạn mẹo linh hồn, chuyển di ký ức, quán chú lực lượng tinh thần, có thể tại lập tức khiến cho một phàm nhân biến thành võ đạo đại sư, hay hoặc là khiến cho một cái võ đạo cao thủ tự cho là một con chó, biến thành một con chó hình người. Loại này như là lục đạo luân hồi, vạn mẹo nhân tính tà năng, đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác cùng thần linh không gì khác nhau. Bất quá Tả Chí Thành nghe được lời ấy, chỉ là hắc hắc cười lạnh, nếu như chúng ta nói không. Diêm Ma Thánh Tử cười khẽ thoáng một phát, tựa hồ hoàn toàn không có để ý Tả Chí Thành ngữ khí, nhìn xem bộ dáng của đối phương giống như là đang nhìn một cái náo loạn hải tử. Chỉ nghe hắn nói, vậy ta chỉ có thể dùng lục đạo luân hồi pháp, đem bọn ngươi luyện chế thành ta thân ngoại hóa thân rồi. Hắn nói lục đạo luân hồi pháp, chính là địa ngục tẩy hồn kinh bên trong, một chiêu dùng để phai mở ý thức, rót vào trí nhớ của mình. Nghe được hắn lời nói này, không chỉ là Tả Chí Thành con mắt càng híp càng chặt, bắn ra bốn phía từng cơn hàn quang. Một bên Hà Tự Tại cũng đồng dạng cười một tiếng dài nói, Diêm Ma Thánh Tử, ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ, tại trước mặt chúng ta làm bộ, chúng ta đều là luyện thần cao thủ, ngươi cái này thân ngoại hóa thân theo ta nghĩ, tuy nhiên thần kỳ, cũng đơn giản là tâm thần quan chú, vặn vẹo tâm linh, điên đảo ký ức thủ pháp. Ngươi đã muốn giết chúng ta, vậy đừng trách chúng ta hủy ngươi cái này là thân ngoại hóa thân. Ngày khác lại tự mình lên địa ngục môn bái phỏng, chạm giết nhục thể của ngươi. Hà Tự Tại nói đến đây thời điểm, bao quát một bên Tả Chí Thành, tất cả mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, âm thầm tụ lực, đem sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào trên người Diêm Ma Thánh Tử, tùy thời chuẩn bị lấy đối phương đột nhiên tấn công. Diêm Ma Thánh Tử trong hai mắt không hề bận tâm, tuy nhiên là dã thú bộ dáng, hết lần này tới lần khác lại hiển lộ ra một loại đặc biệt tiết lặng, nói ra những lời này, chỉ có thể nói rõ các ngươi vô tri. Ta thực lực bây giờ, căn bản không phải các ngươi có thể phỏng đoán đấy. Đừng nói ta cái này phân thân đã đủ để thu thập các ngươi. Ta bản thể càng là tùy thời tùy chỗ đủ để đột phá đến luyện hư hóa sinh tình trạng. Cảnh giới của ta, như thế nào các ngươi có thể minh bạch? Nói xong câu đó lập tức, Diêm Ma Thánh Tử đã không có ý định lại tiếp tục nói nữa. Bởi vì bất luận là hắn hay vẫn là Tả Chí Thành, Hà Tự Tại cũng đã phát hiện, đối phương tâm linh vô cùng kiên nghị, cơ hồ không có sơ hở, cũng không phải dăm ba câu có thể công phá đấy. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Bất cứ cái nào nhân tướng cao thủ đều là thần kinh bách chiến, trải qua vô số lực lượng, vận chuyển tâm thần, khống chế tính tình, đối với trạng thái tinh thần của mình nắm chắc hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên hai ba câu nói không hợp về sau, Diêm Ma Thánh Tử liền không nói thêm gì nữa mà là ngang nhiên xuất thủ, hắn muốn dùng trắng trợn bạo lực, triệt để áp đảo trước mắt hai danh nhân tướng cao thủ. Hắn cái này vừa ra tay, chính là thiên địa biến sắc, lớn như ván cửa bàn tay phô thiên cái địa hướng phía Tả Chí Thành bọn người cách không đập đến. Một người hướng phía một đám người cách không đánh trưởng, tại thường nhân xem ra, cơ hồ là vô cùng tức cười sự tình. Bởi vì một mình ngươi bàn tay lại đại, lại dài, lại làm sao có thể đập trúng hơn 10 người. Nhưng là bây giờ động tác này do Diêm Ma Thánh Tử làm ra, lại vô cùng khủng bố, đáng sợ. Bởi vì tiểu theo như vậy một trường, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trước mắt tối sầm, đại lực kim cương thần viên cự trưởng như là đem bầu trời cho nện sụp đồng dạng. Mà theo một trưởng này cương phong bắt đầu khởi động, có hơn 10 tên âm ảnh tử sĩ ngã nhào trên đất, hai mắt vô thần, vẫn không nhúc nhích, triệt để chết đi. Thật giống như vừa rồi Diêm Ma Thánh Tử một trưởng này trực tiếp đem linh hồn của bọn hắn cho đập đi ra ngoài. Một cái ý niệm tại trong lòng Tả Chí Thành không thể ức chế xông ra, cái này đại lực kim cương thần viên hóa thân, vậy mà cũng là nhân tướng cao thủ. Diêm Ma Thánh Tử chẳng những lại để cho cái này thần viên luyện võ công, vậy mà còn làm cho đối phương tu luyện ra nhân tướng. Chương 224, thần công. Một trường tầm đó, 1/3 âm ảnh tử sĩ liền tại trong khoảnh khắc bị mất mạng. Một trường về sau, cái kia đại lực kim cương thần viên vừa xài bước ra, như là một quả bay lên đạn tháo, một tiếng ầm vang về sau, liền đã rơi vào trong đám người. Lần này từ trên trời giáng xuống thân pháp, lại không biết Diêm Ma Thánh Tử sử dụng chính là cái gì võ công, như là cửu thiên chi lôi từ trên trời giáng xuống, lay động đại địa, diệt sát hết thảy tà ma. Bất quá Diêm Ma Thánh Tử tuy nhiên hung mãnh, nhưng là hắn như vậy một cái nhảy lên, xuống đất động tác, dù sao cũng là phạm vào võ đạo tối kỵ. Cao thủ chiến đấu thời điểm, là phi thường ít nhảy lên đấy. Một là vì nhảy lên đến không trung, dưới chân không cách nào mượn lực, lực lượng của thân thể thoáng cái nhược hơn phân nửa, là thời điểm suy yếu nhất. Tiếp theo là tại rơi xuống đất thời điểm, thu được đại địa phản chấn, hai chân khí huyết sẽ có một cái quần quần quá trình. Cho nên chứng kiến Diêm Ma Thánh Tử vậy mà nhảy lên tới, mọi người tại đây đều là một hồi khó hiểu. Nhưng khó hiểu quy khó hiểu, tại nơi này mấu chốt thời khắc, còn lại hơn 20 vị âm ảnh tử sĩ cùng Tả Chí Thành, Hà Tự Tại hai vị nhân tướng cao thủ, như cũng hiện ra chính mình kinh thiên động địa thực lực. tiêu chứng kiến hơn 20 khẩu có khắc danh máu, vừa dài vừa rộng trường đao, cơ hồ tại cùng một thời gian, đồng loạt đâm đến chuẩn bị rơi trên mặt đất Diêm Ma Thánh Tử. Một chiêu này xuất thủ, hơn 20 người như cùng là một người, động tác đều nhịp, thậm chí liền giữa không trung đao quang đều hợp thành một mảnh, hiển lộ ra âm ảnh tử sĩ cao minh tới cực điểm phối hợp. Trong nháy mắt, đao quang đã dung hợp trở thành một mảnh, vào đầu hướng phía Diêm Ma Thánh Tử bổ đến. Một bên Tả Chí Thành thấy như vậy, đồng tử cũng có chút co rút lại, hơn 20 vị âm ảnh tử sĩ hợp lực một chiêu này, quả thực là tinh diệu tới cực điểm, đặc biệt là bọn hắn cầm trong tay cương đao, huyết nhục chi thân khó có thể chống cự, xem như là hắn đối mặt công kích này, sợ cũng chỉ có thể mượn tốc độ bước ra lui về phía sau, sau đó tìm cơ hội từng cái kích phá. Vì vậy chứng kiến cái này cơ hội khó được, Tả Chí Thành cùng Hà Tự Tại với tư cách hai đại nhân tướng cao thủ, cũng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn cũng không có xông đi lên phối hợp đao võng, bởi vì cùng âm ảnh tử sĩ tinh diệu phối hợp bất đồng, bọn hắn cũng không cùng âm ảnh tử sĩ tiến hành qua phối hợp huấn luyện. Tùy tiện đi lên, chỉ sẽ phá hư đối phương phối hợp. Cho nên bọn hắn thi triển đều là lực lượng tinh thần, cách không đập nện thủ đoạn. Tả Chí Thành bàn tay cao cao nâng lên, như là một thanh từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, hướng phía đại lực kim cương thần viên thân thể hung hăng bổ tới. Nương theo lấy hắn lần này phách chạm động tác, một đạo sâu tận xương tủy hàn ý hướng phía đại lực kim cương thần viên nào tới. Cùng lúc đó, một đạo sấm rền âm thanh theo Tả Chí Thành cánh tay truyền ra, đây là hắn cốt cách va chạm, cơ bắp vận chuyển thanh âm, phát sinh ở tại đây, phối hợp với lúc trước hàn ý cùng nhau, giống như là trong mùa đông một đạo sấm rền. Hàn quang ba động kiếm đạn chỉ băng lôi. Bên kia Hà Tự Tại thì là một tay tại sau. Một tay phía trước, lòng bàn tay xa xa đối với đại lực kim cương thần viên sờ đến, như là không khí bị đâm rách thanh âm vang lên. Hình như là ngàn vạn quả bùm đồng thời tại thần viên phụ cận đầu vang lên, muốn đem đầu của đối phương sinh sinh oanh bạo. Về phần cách Diêm Ma Thánh Tử xa nhất, cả người bởi vì hình thể khổng lồ dừng lại ở ngoại vi Minh Vương Xà, tắc thì bị Tả Chí Thành mệnh lệnh áp trận. Bởi vì hắn theo Diêm Ma Thánh Tử cái kia đạm mạc tới cực điểm a nhờ mắt, cảm thấy một tia bất an. Sau một khắc, ngay tại âm ảnh tử sĩ cương đao chuẩn bị chém trúng đại lực kim cương thần viên thời điểm, đối phương đột nhiên quay tròn một chuyến, đem cả người xoay tròn. Quận Minh lên, vừa rồi nhìn về phía trên còn hung mãnh đến rối tinh rối mù thần viên, trong khoảnh khắc biến thành một khỏa lông xù, ánh vàng rực rỡ đại cầu, như là cực cương đến cực nhu chuyển biến. Mà theo cái biến hóa này, hắn toàn thân lông vàng mãnh liệt dựng thẳng lên, như là dây kẽm, thép gai, bao vây lấy thân thể của mình. Rầm rầm rầm. Hơn 20 thanh cương đao chạm tại màu vàng bộ lông, lại phát ra một loại như là khảm đao kim cương thượng diện một cái thanh âm, hơn 20 vị âm ảnh tử sĩ toàn bộ phát ra một tiếng kêu đau đớn, đều cảm giác được một cổ cường đại lực phản chấn tác dụng tại trên thân đao, đem trong tay bọn họ cương đao mãnh liệt bắn ra. Còn có mấy người tại một kích này, trực tiếp bị chấn được lòng bàn tay rạn nứt, máu tươi chảy ròng. Càng làm cho Tả Chí Thành cùng Hà Tự Tại khiếp sợ, thì là tinh thần công kích của bọn hắn như là châu đất xuống biển. Vậy mà nhìn không ra chút nào phản ứng. Mà dưới đao vong ôm thành một đoàn, như là một quả quả trứng vàng quay tròn, tại nhận lấy đao vong một kích về sau, lần nữa mãnh liệt mở ra. Lần này mở ra, tựu như là một cái màu vàng cuống rốn dài ra một người, mang theo một loại do chết đến sống, sáng tạo tánh mạng vô cùng lực lượng. Nương theo lấy Diêm Ma Thánh Tử, một tiếng ầm vang nổ mạnh, theo hắn quanh thân cơ bắp tăng gọn, một hồi cường phong như là không khí quả bùn nổ tung, hướng phía chung quanh phô thiên cái địa mà vọt qua. Cái này hung mãnh lực lượng va chạm, bắn phá trên mặt đất, càng là đem đầy đất đông tuyết toàn bộ cuốn lên, hướng phía sở hữu tất cả âm ảnh tử sĩ bao trùm đi qua, trong nháy mắt, tầm mắt mọi người liền chỉ còn lại có đầy trời gió tuyết, chấn bạo, khí lưu. Đáng sợ hơn, thì là một loại điên đảo thác loạn, thời không xuyên toa cảm giác đi tới trong lòng của bọn hắn. Diêm Ma Thánh Tử cái kia theo bên trong màu vàng cuống rốn sinh ra đời cảnh tượng lặp đi lặp lại tại trong đầu của bọn hắn, như là tất cả mọi người cũng đều trở về cơ thể mẹ. Đi tới sinh ra thời điểm. Theo người trở lại cuống rốn, lại từ cuống rốn trọng sinh. Luân hồi về sau, ký ức tự nhiên bắt đầu biến mất. Hiển nhiên Diêm Ma Thánh Tử thi triển một chiêu này, đúng là địa ngục tẩy hồn kinh võ công, lấy là nhân thể quay về cơ thể mẹ, lần nữa theo cuống rốn sinh ra đời, quên đi quá khứ ý cảnh. Chiêu võ công này tên là địa ngục niết bàn, chẳng những mang theo từ chết đến sống bàng đại lực lượng, lại còn dùng lực lượng tinh thần phai mở ký ức đáng sợ thần thông. Ngay tại sở hữu tất cả âm ảnh tử sĩ ngũ giác bị gió tuyết bao trùm, ý thức tâm thần phai mở thời điểm. Một cái thô đại tới cực điểm bàn tay theo trong gió tuyết lao đi ra, mãnh liệt đập vào trên thân thể một gã âm ảnh tử sĩ, lần này va chạm, cái kia tử sĩ từ đầu đến chân toàn bộ bị bàn tay chính diện đánh trúng, tê tâm liệt phế, cốt cách nội tạng toàn bộ vỡ tan thanh âm mãnh liệt vang lên. Cái này là người thứ nhất, cái kia lao ra tay trưởng như là một căn thông thiên thần trụ, mang theo người này âm ảnh tử sĩ thi thể, lại liên tiếp chụp chết ba người, lúc này mới ngừng lại được. Mà tổng cộng bốn gã tử sĩ thi thể bị cuồng mãnh lực lượng đập cùng một chỗ, biến thành một đoàn mơ hồ huyết nục, trực tiếp đã bay đi ra ngoài, chết không thể lại chết rồi. Mau lui lại. Coi chừng hắn giấu ở trong tuyết. Lần này kinh biến, lập tức đem sở hữu tất cả âm ảnh tử sĩ đánh thức, đáng tiếc đã quá chậm. Cái này như là một cái bắt đầu, theo lần thứ nhất cự trưởng rỗi ra thu hồi, một giây sau, ông một tiếng không khí chấn động thanh âm, ngàn vạn trưởng ảnh bài sơn đảo hải theo đông tuyết ở trong chỗ sâu mãnh liệt vô đi ra, cương phong gào thét âm thanh cơ hồ vang vọng toàn bộ thiên không. Bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, sở hữu tất cả âm ảnh tử sĩ cơ hồ tại trong nháy mắt toàn bộ bị đập bay đi ra ngoài, cuồng bạo đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng xỏ xuyên qua thân thể của bọn hắn, đại bộ phận thân người tại giữa không trung đã chịu không được cỗ này cự lực, bị sinh sinh xé thành vô số mảnh vỡ. Chương 225, vây công. Âm ảnh tử sĩ cơ thể cường độ đều có màu tím đẳng cấp, bọn hắn mỗi người cố lấy toàn lực, đều có thể đánh một bức tường. Gân cốt cơ bắp tính bền dẻo, chỉ sợ là một đầu ngưu đều kéo không đi. Nếu như đến hiện tại địa cầu, bằng vào thân thể tố chất của mình, bọn hắn cả đám đều tuyệt đối là Olympic quán quân hoặc là đặc chủng binh vương. Thế nhưng mà tại lúc này, bọn hắn thân thể đồng thời bị đại lực kim cương thần viên tấn mãnh đập nện, khủng bố lực lượng phát tại trên người của bọn hắn, vậy mà sinh sinh đem thân thể của bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, nương theo lấy thân thể xé rách, gân cốt phát ra từng đợt như là xé rách sắt lá đồng dạng thanh âm. Gân cốt, cơ bắp cường đại đến trình độ này, lại như cũng bị Diêm Ma Thánh Tử dùng man lực đánh nát, cái này là kinh khủng cỡ nào. Ngay tại Diêm Ma Thánh Tử dùng địa ngục tẩy hồn kinh chỗ ghi lại vô thượng võ đạo, lại dùng thần viên hóa thành cung rốn, theo sống chuyển tới chết, ngăn cản được âm ảnh tử sĩ đao vong bao trùm, tiếp lấy lại từ màu vàng cung rốn đạn sinh ra, do chết chuyển hóa thành sống, cuối cùng mang theo hung mãnh tới cực điểm lực lượng thân thể cùng tinh thần, đem ở đây âm ảnh tử sĩ toàn bộ đánh gục. Bất luận Tả Chí Thành hay vẫn là Hà Tự Tại, đồng tử đều không ngừng mà co rút lại. Giờ khắc này đại lực kim cương thần viên cuồng bạo tới cực điểm lực sát thương, thật sâu lưu tại trong đầu của bọn hắn. Ai cũng thật không ngờ, khi một đầu đại lực kim cương thần viên có thể tu luyện võ đạo về sau, vậy mà có thể mãnh liệt đến trình độ này. Bất quá đối mặt cái này hung mãnh tới cực điểm đại lực kim cương thần viên, vô luận là Tả Chí Thành hay vẫn là Hà Tự Tại đều không có nghĩ qua lui bước sự tình. Bởi vì bọn hắn với tư cách nhân tướng võ giả, tâm trí cùng tâm linh đều kiên nghị tới cực điểm. Huống chi bọn hắn bên này, cũng đồng dạng có một cái thể lực không kém hơn đại lực kim cương thần viên chiến lực. Âm âm tiếng xé gió vang lên. Đang nhìn đến âm ảnh tử sĩ toàn bộ thương vong hầu như không còn dưới tình huống, Tả Chí Thành tản mát ra nhiệt lượng tín hiệu. Minh Vương xà lập tức như là một cái hỏa tiễn đồng dạng vào tới. Lúc này đại lực kim cương thần viên phụ cận không hề có người một nhà, hắn có thể không chỗ cố kỵ mà xuất thủ. Cái này thân hình khổng lồ vô cùng, sống hơn 1.000 năm ạ mạ dị cản hộ quốc thần thú lúc này vừa ra tay, liền thể hiện ra đủ để so sánh đại lực kim cương thần viên thể lực cùng hung mãnh. Tuy nhiên hắn cơ thể cường độ không bằng đối phương, nhưng hắn thể tích trọn vẹn là đối phương gấp mấy chục. Lần này va chạm như là núi sông đảo lưu, cuồng phong cuốn động thậm chí đem phụ cận cây cối đều áp bách đến trên mặt đất. Mà đối mặt Minh Vương xà lần này không hề giữ lại va chạm, đại lực kim cương thần viên tự nhiên cũng không muốn đón đỡ, chỉ thấy hắn mũi chân điểm nhẹ, nguyên bản hung mãnh tới cực điểm thần thái thoáng cái trở nên nhu hòa vô cùng, như là vũ yến xẹt qua mặt nước. Phi tốc hướng phía một bên tránh đi. Thế nhưng mà ngay tại hắn muốn né tránh Minh Vương xà một kích này thời điểm, thân thể của mình một trái một phải hai cái phương hướng, liền đồng thời xuất hiện hai đạo cự đại địch ý, mang theo như núi sông trầm trọng áp lực, hướng về phía lúc này Diêm Ma Thánh Tử. Úc! Không cần nhìn. Diêm Ma Thánh Tử cũng biết lúc này đối với hắn tản mát ra địch ý khẳng định là Tả Chí Thành cùng Hà Tự Tại rồi. Chỉ thấy mặt phải Hà Tự Tại hai tay hướng phía trước duỗi ra, mà nương theo lấy hắn cánh tay, một cặp, hai cặp, ba cặp. Trọn vẹn lại có ba cặp, tổng cộng sáu cánh tay theo bờ vai, phần lưng của hắn đưa ra ngoài, khiến cho Hà Tự Tại giờ phút này tổng cộng đã có được suốt tám cánh tay. Đây chính là Hà Tự Tại tự nghĩ ra tâm cảnh, tự tại quán cao nhất áo nghĩa chi một. Bát Tí Thần Ma. Cũng chỉ có thấy được một chiêu này, mới sẽ minh bạch Hà Tự Tại am hiểu nhất không phải thối pháp, mà là rất ít sử dụng quyền trưởng công phu. Lúc trước Hà Tự Tại cùng Tả Chí Thành đồng thời cách không đập nện đại lực kim cương thần viên. Phát hiện lực lượng tinh thần vậy mà không cách nào lấy được hiệu quả, liền nhớ tới trong vô số bí tịch, về pháp tướng một cái miêu tả. Cái kia chính là võ giả đạt tới pháp tướng, đối với tâm thần công kích có cực kỳ cường đại kháng năng lực, một khi công kích cường độ chưa đủ mà nói, đối phương là có thể trực tiếp dùng lực lượng tinh thần triệt tiêu mất. Sau đó bỏ qua đấy. Hiển nhiên cái này là đại lực kim cương thần viên thân ngoại hóa thân, tuy nhiên chỉ có nhân tướng cảnh giới. nhưng là vì Diêm Ma Thánh Tử luyện chế, đã có được hắn một bộ phận pháp tướng năng lực, lại có thể miễn đi tâm thần công kích. Cho nên lúc này đây, bất luận là hắn Hà Tự Tại hay vẫn là Tả Chí Thành, đều không còn giữ lại, dùng ra toàn lực. Chỉ thấy theo hắn cái này 8 cái nắm đấm đồng thời mở ra, sau đó hướng phía Đại Lực Kim Cương Thần Viên cách không đấm tới, vô số khí bạo thanh âm tại bên thai Đại Lực Kim Cương Thần Viên vang lên. Tựu như là mấy trăm không khí quả bùm đồng thời tại Kim Cương Đại Lực Thần Vượn trong đầu nổ tung đồng dạng, lại để cho đầu của hắn cảm giác được từng đợt mê muội. Đó là mô phỏng đại khí chấn động, bạo tạc nổ tung tâm thần công kích. Bên kia, ở vào bên trái Tả Chí Thành giờ phút này cũng không có chút nào lưu thủ, không, hắn thậm chí so Hà Tự Tại càng muốn dùng hết toàn lực. Chỉ thấy hắn giờ phút này đã cầm thanh xương kiếm nơi tay, nhưng không có đâm, không có bổ, mà là toàn thân cơ bắp cổ đãng, hai tay làn da hồng giống như bị phỏng, đó là vô số huyết dịch đều chảy đến hai tay của hắn, sau đó tiểu chứng kiến hai tay của hắn lập lòe, thanh xương kiếm đã triệt để biến mất không thấy. Như là thuấn di đồng dạng, thanh xương kiếm biến mất lập tức, đã đâm vào Đại Lực Kim Cương Thần Viên phần lưng. Thẳng đến cắm vào về sau, trong không khí mới vang lên chính thức phong lôi kích động thanh âm, Tả Chí Thành dưới chân đất tuyết càng là hạ xuống hơn 10 cm. Tả Chí Thành lần này toàn lực ném, vậy mà khiến cho thanh xương kiếm tốc độ phi hành vượt qua vận tốc âm thanh. Thế nhưng mà cường đại như thế một kiếm, tại đâm vào Đại Lực Kim Cương Thần Viên thân thể nửa mét về sau, liền bị đối phương trên người cơ bắp kẹp chặt, bị bộ lông cuốn lấy, rốt cuộc không cách nào xâm nhập. Nhưng một cỗ hơi lạnh thấu xương đã theo một kiếm này đâm vào, tiến nhập Đại Lực Kim Cương Thần Viên thân thể. Mượn một kiếm phá vỡ đối phương thân thể tầng ngoài, Tả Chí Thành cũng đem một chiêu cực đống hàn băng đánh đi vào. Mắt thấy Đại Lực Kim Cương Thần Viên miệng vết thương bộ phận, đại lượng cơ bắp tại hàn ý xâm nhập trở nên cứng ngắc, thậm chí huyết dịch tốc độ cũng bắt đầu biến chậm, ngừng lại. Mà đầu của hắn cũng nhận được Hà Tự Tại công kích, trở nên từng cơn mê muội. Là như vậy thoáng một phát cách không chặn đường, Minh Vương Xà Cự Đại thân thể đã đến, trong không khí vang lên cạch cạch không ngừng tiếng nổ mạnh, tựu như là toàn bộ biến thành một nồi dầu nóng, chuẩn bị bạo tạc nổ tung. Vang một tiếng nổ lớn, chỉ thấy Diêm Ma Thánh Tử chỉ tới kịp một tay đặt tại Minh Vương đầu rắn, cả người hắn cũng đã theo Minh Vương Xà cùng nhau bay đi ra ngoài, tại dưới bảng đại lực lượng nghiền ép, vô số thảo thạch cây cối bị phá khai, một gốc cây tiếp lấy một gốc cây bị áp ngã, một mảng lớn rừng cây bùn đất xoay tròn, vô số bách niên cổ thụ bị đảo cuốn lên thiên không. Hạt bụi cùng tuyết bay phóng lên trời, che đậy hơn phân nửa cái thiên không, lại để cho Tả Chí Thành cùng Hà Tự Tại trong mắt toàn bộ đã mất đi Diêm Ma Thánh Tử bóng dáng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, kích đấu. Bụi mù đầy trời cảnh tượng gần kề duy trì một lát, một giây sau, một tiếng thê lương tới cực điểm gào rú vang vọng thiên không, đó là Minh Vương Xà thanh âm. Cũng không biết hắn đến cùng bị cái gì công kích, cả người hoanh thoáng một phát bay ra, như là nổi giận đồng dạng trên mặt đất điên cuồng nhấp nô. Tả Chí Thành thầm nghĩ trong lòng, không xong, nhất định là tâm thần công kích. Lực lượng tinh thần quá yếu, cái này là Minh Vương Xà nhược điểm lớn nhất, cũng không biết ý thức của hắn đến tột cùng bị thế nào công kích, cả người tại trong rừng cây điên cuồng mà lan lộn, áp ngã vô số cây cối, vô luận Tả Chí Thành như thế nào phát xạ tín hiệu đều không có chút nào phản ứng. Mà bên kia Đại Lực Kim Cương Thần Viên thì là duỗi ra hai tay, mãnh liệt vung lên, mắt thường có thể thấy được gió lốc tại bên trong bụi mù cùng tuyết bay cuồn cuộn, đem những cái kia chúng quanh ánh mắt chướng ngại toàn bộ quét sạch, lộ ra Đại Lực Kim Cương Thần Viên hình dạng. Chỉ thấy hắn giờ phút này nhìn về phía trên vẫn như cũ là tinh thần vô cùng phân chấn, không thấy chút nào trọng thương bộ dạng, về phần sau lưng chọc vào một thanh thanh xương kiếm, bị hắn nhẹ nhàng rút ra, tiện tay ném xuống đất. Sau đó một hồi quần quận đung đưa nhiệt lưu do thân thể của hắn tán phát ra rồi, khiến cho chung quanh tuyết động đều không ngừng toát ra bạch khí, bắt đầu tan rã. Đây là hắn vận chuyển cơ thể của mình, phát ra nhiệt lượng, triệt tiêu trong cơ thể cực đống hàn băng hàn ý. Theo hắn động tác này, miệng vết thương đông lạnh được phát tím ra thịt cũng một lần nữa sống lại, bất quá ngay tại Tả Chí Thành con mắt chăm chú theo dõi hắn thời điểm, cái kia Đại Lực Kim Cương Thần Viên thật sâu hướng hắn nhìn thoáng qua, mượn phần lưng cơ bắp một hồi cổ trướng, một đoàn tanh tưởi máu tươi bị hắn cho phun tới. Thấy một màn như vậy, Tả Chí Thành chau mày, đó là hắn tại trên thân thanh xương kiếm bôi lên hóa học độc tố, không nghĩ tới đối phương vậy mà đối với thân thể khống chế đến trình độ này, thông qua cơ bắp vận kình, nội tạng cổ đãng liền đem độc huyết cho phun tới. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không có điều kiện luyện chế ra tính phóng xạ độc tố, nếu không xem như hắn thân thể lực khống chế lại cường thịnh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên kia Đại Lực Kim Cương Thần Viên phun ra độc tố về sau, phần lưng cơ bắp một hồi vặn mèo, vốn dạng nước miệng vết thương liền lần nữa dán lại cùng một chỗ, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Vô cùng đơn giản mấy cái động tác, Diêm Ma Thánh Tử liền thể hiện ra chính mình hùng phách tam địa, như là thần nhân đồng dạng nghịch thiên thần thông. nhìn qua trước mắt lọt vào toàn lực công kích của bọn hắn, nhưng thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Cùng vừa mới xuất hiện thời điểm giống như lúc đại lực kim cương thần viên, bất luận là Tả Chí Thành hay vẫn là Hà Tự Tại, trong hai mắt đều ngưng trọng tới cực điểm. Bên kia đại lực kim cương thần viên nhưng lại cười cười, sau một khắc, toàn thân màu vàng bộ lông không ngừng cuốn động như là sống lại đồng dạng. Trên thực tế cũng đích thật là sống lại rồi, bởi vì tại dưới sự khống chế của Diêm Ma Thánh Tử, thần viên toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông, mỗi một cọng lông bộ vị toàn bộ tại dùng sức thay đổi, cho nên đã tạo thành bộ lông của hắn bắt đầu có động tác. Gần kề vài giây đồng hồ về sau, những cái kia màu vàng bộ lông như một bộ y phục đồng dạng, đem cự viên thân thể toàn bộ một mực bao vây lại, hiển lộ ra bên dưới bộ lông như là nham thạch đồng dạng hình dáng cơ bắp. Hiện tại đại lực kim cương thần viên quả thực như là mặc một kiện màu vàng áo giáp. Tả Chí Thành cùng Hà Tự Tại thấy vậy toàn bộ đều là lông mày cau chặt. Hai người các ngươi, hoàn toàn chính xác không để cho bổn tọa thất vọng, không thể không nói trong toàn bộ ảnh tử binh đoàn, các ngươi võ đạo thiên phú là cao nhất, nếu như cho các ngươi đầy đủ thời gian, chưa hẳn không có cơ hội đạt tới pháp tướng, luyện chế thành ta thân ngoại hóa thân, là có đầy đủ tư cách. Ngay tại lúc Diêm Ma Thánh Tử nói chuyện, Tả Chí Thành con mắt càng híp càng chặt. Cuối cùng cơ hồ là thu liễm trở thành một đường khe hở, nổ bắn ra từng tia hàn quang. Tại hắn hồng ngoại tầm mắt, đại lực kim cương thần viên toàn thân nhiệt lượng biến hóa, kinh lực lưu chuyển hoàn toàn bại lộ đi ra. Đột nhiên, hắn khẽ quát một tiếng nói, động thủ. Hắn bị thương, đang tại kéo dài thời gian. Nương theo lấy hắn cái này quát khẽ một tiếng, Tả Chí Thành thân ảnh tại một hồi quang ảnh biến ảo, đã biến thành một đạo kề sắt đất bóng dáng, hướng phía đại lực kim cương thần viên dưới chân mãnh liệt thoáng qua. Bên kia Hà Tự Tại tuy nhiên không biết Tả Chí Thành là như thế nào minh bạch điểm này, nhưng là tùy tiện ngẫm lại cũng biết, dùng Minh Vương xà thể trọng cùng lực lượng, xem như là đại lực kim cương thần viên, vừa rồi đón đỡ thoáng một phát, lại làm sao có thể như thoạt nhìn như vậy không hề bị tổn thương. Cho nên Tả Chí Thành vừa kêu đi ra, Hà Tự Tại bên dưới hai chân đất tuyết như là hòa tan mà hạ xuống, để lại một cái cự đại hố nhỏ, cả người hắn đã tựa như một hồi gió lốc, phát ra trận trận tiếng nổ, mang theo bát tí thần ma tâm cảnh, hướng phía đại lực kim cương thần viên vọt tới. Lần này hắn và Tả Chí Thành theo hai cái phương hướng, một cái hóa thành vô hình bóng dáng, như là một đạo âm ảnh chui vào đại lực kim cương thần viên dưới chân, một cái thì là thân thể cơ bắp chấn bạo, dẫn phát từng đợt núi thở sóng thần không khí bạo phá, hoàn toàn chính là một cái âm nhu tới cực điểm, một cái dương cương tới cực điểm, hóa thành một cương một nhu cuốn về phía trung ương Diêm Ma Thánh Tử. Muốn chết. Mà đối mặt hai người công kích, Diêm Ma Thánh Tử giờ khắc này cũng lần nữa hiện ra chính mình đủ để bị phàm nhân cung bái vi thần thực lực. Chỉ thấy hắn một bàn tay xoáy lên, cái này trong nháy mắt cả bàn tay xương cốt, da lông mềm mại vô cùng, như là một đoàn nước đồng dạng, sở hữu tất cả khớp xương như là biến mất, chiếu hướng Hà Tự Tại. Đồng thời, đối mặt Tả Chí Thành thi triển ảnh vực không thiểm, trong một cái nháy mắt thời gian đã đến bắp chân của mình, hắn đem bàn chân nâng lên, như là công thành chủ y đồng dạng, hướng phía Tả Chí Thành thân thể hung hăng dẫm đi. Cái kia hung mãnh lực lượng rút sạch không khí, thậm chí lại để cho Tả Chí Thành dâng lên một loại hít thở không thông ảo giác. Sau một khắc, Hà Tự Tại thân hình đã hoàn toàn bị đại lực kim cương thần viên bàn tay bao bọc, vô luận Hà Tự Tại tám tay như thế nào biến hóa xuất kích, đại lực kim cương thần viên luôn nhẹ nhõm ngăn trở. Vốn Hà Tự Tại bát tí thần ma tâm cảnh, chính là bên trong tám đầu cánh tay, chỉ có hai cái là chân thật, chỉ có điều ngoại trừ chính hắn, không có người biết rõ hắn cái này tám đầu không ngừng biến hóa chân thật cánh tay tâm cảnh ở bên trong. Đến cùng cái nào là thật sự? Có thể nói mỗi một lần ra quyền, cũng có thể là thật sự cánh tay, cũng có khả năng là giả dối cánh tay. Nếu như là đối phó nhân loại mà nói, Hà Tự Tại bát tí thần mà có được lực lượng cường đại, nhưng là đối phó chỉ là bàn tay tiểu có hắn nửa người kích thước đại lực kim cương thần viên, Hà Tự Tại công kích rất dễ dàng bị chặn. Nhưng dù cho bị ngăn trở, tâm thần lực lượng hay vẫn là theo cánh tay xâm lấn tới, mỗi một quyền bất luận là thật là giả, cũng sẽ ở đại lực kim cương thần viên trong cơ thể khiến cho một hồi kịch liệt rung động lắc lư, những cái này rung động lắc lư biên độ theo quyền kích số lượng càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến cuối cùng sẽ triệt để chấn vỡ mục tiêu. Cùng Tả Chí Thành hàn ý bất động, Hà Tự Tại lực lượng tinh thần, khiến cho chính là chấn động. Thế nhưng như thế này cùng đại lực kim cương thần viên liều mạng Hà Tự Tại cũng tuyệt không dễ chịu, chỉ thấy sắc mặt của hắn đỏ thẫm, lỗ tai, cái mũi, miệng đều không ngừng chảy ra huyết, chỉ sợ tại trước khi hắn dùng lực lượng tinh thần đánh chết đối phương, hắn cũng sẽ bị đối phương cuồng mãnh lực lượng trước đánh chết. Ngay tại lúc Hà Tự Tại cùng đại lực kim cương thần viên tầm đó không ngừng bộc phát ra một hồi tiếp lấy một hồi không khí chấn động, cơ bắp co rút thanh âm. Tả Chí Thành nhìn cũng không nhìn hướng hắn hung hăng đập ra, như là công thành chủ y đồng dạng bắp chân, trực tiếp lại là một cái ảnh vực không thiểm, bóng dáng vừa chợt đã đi tới đại lực kim cương thần viên cái khác bàn chân đằng sau. Lúc này đây, một vòng vô hạn sáng ngời vầng sáng trên tay hắn lóe lên, thần quang kiếm mang theo vô cùng quang cùng nhiệt, hướng phía đại lực kim cương thần viên đầu gối chỗ hiểm hung hăng đâm tới. Chương 227, cường đại. Vù một tiếng, thần quang kiếm dùng tốc độ ánh sáng đâm vào đại lực kim cương thần viên đầu gối, tốc độ ánh sáng phát xạ, căn bản không có cho Diêm Ma Thánh Tử lưu lại bất luận cái gì cơ hội phản ứng, nhưng vừa phát giác được cái này thế công, hắn tay kia đã hướng phía Tả Chí Thành che tới. Thế nhưng mà bóng dáng nhoáng một cái, lần nữa phát động ảnh vực không thiểm, Tả Chí Thành đã một cái lập lòe đi đến phía trước đại lực kim cương thần viên, cả người như là thiên long ra biển, một cái ngư dược, liền lần nữa một kiếm đâm về đại lực kim cương thần viên cổ tay bộ vị. Vừa rồi một kiếm kia hắn tuy nhiên đã đâm trúng đối phương đầu gối, nhưng là cái này đại lực kim cương thần viên ra lông, gân cốt thực sự quá lợi hại, Diêm Ma Thánh Tử phản ứng cũng quá nhanh, không phải mấy giây thời gian, chỉ đủ thần quang kiếm tại đối phương thương da thịt lưu lại một ngón cái kích thước lỗ máu, càng là hoàn toàn không kịp phá đi đối phương cốt cách khớp xương. Đối với đại lực kim cương thần viên thể tích, cái này tiểu lỗ máu đối với đối phương mà nói căn bản không hề đau khổ. Bất quá hắn hiện tại nhảy dựng lên phi châm đại lực kim cương thần viên lần này, nhưng lại buông tha cho vừa thô vừa to khớp xương bộ vị, bay thẳng đến hồng ngoại tầm mắt, đối phương kình lực lưu chuyển một cái khớp xương điểm đã đâm đi. Lần này hắn muốn đoạn đối phương một đầu cánh tay lại gần. Nhưng là Diêm Ma Thánh Tử như thế nào lại tùy ý hắn làm như vậy, chỉ thấy hắn cánh tay hơi khẽ chấn động, một loạt màu vàng bộ lông chấn động rất xuống, tựu như từng căn cương châm đâm về Tả Chí Thành thân thể. Đối mặt bất thình lình, quỷ bí tới cực điểm công kích, Tả Chí Thành không chút nghĩ ngợi, chỉ là khẽ nhắm mí mắt, như cũng một kiếm hướng phía Diêm Ma Thánh Tử cổ tay đâm tới. Siêu siêu siêu. Chừng hơn 10 căn cương châm màu vàng bộ lông đâm vào Tả Chí Thành ngực cùng bụng, nhưng là tương đối, thần quang kiếm cũng đã đâm trúng đại lực kim cương thần viên cánh tay lại gần, thoang cái đem đối phương kình lực lưu chuyển mấu chốt điểm cho chặt đứt rồi. Lần này chặt đứt. Đại lực kim cương thần viên bàn tay thế công lập tức lộ ra sơ hở, Hà Tự Tại khẽ quát một tiếng, cũng chẳng quan tâm mặt mũi tràn đầy vết máu, bắt tí thần ma bị hắn phát huy đến cực hạn, tăng cái nắm đấm biến thành bài sơn đảo hải quyền ảnh. Hướng phía đại lực kim cương thần viên nửa người trên bao phủ. Đồng thời Tả Chí Thành Diêm Ma kim thân phát động, toàn thân kim đâm đã bị hắn nhúc nhích cơ bắp, bắn đi ra ngoài, cái này khiến hắn thoáng cái toàn thân chảy máu, nhưng nắm thần quang kiếm bàn tay như cũ vẫn không nhúc nhích, lần nữa hướng phía đại lực kim cương thần viên dưới háng chỗ hiểm chạm tới. Lần này cơ hồ đem Diêm Ma Thánh Tử bức bách đến vô cùng hiểm cảnh. Nhưng ánh mắt của hắn không có khẩn trương, không có sợ hãi, càng không có tuyệt vọng, sở hữu tất cả, chỉ là phẫn nộ. Một loại vô cùng vô tận, thiêu đốt hết thể phẫn nộ. Vâng. Đại lực kim cương thần viên một cánh tay bị chém đứt đại gần, tay kia tắc thì không quan tâm, tùy ý Hà Tự Tại hoành kích, trực tiếp một trường đánh ra. Đùng một tiếng giòn vang, đại lực kim cương thần viên cái cánh tay này thoáng cái nhiều điểm nứt xương, nhưng là Hà Tự Tại cũng bởi vậy toàn thân là huyết đã bay đi ra ngoài, bát tí thần ma tâm cảnh lập tức biến mất. Cả người triệt để hôn mê. Hai tay khuỷu tay bộ vị càng là có một đoạn xương cốt lộ đi ra. Đồng thời, Diêm Ma Thánh Tử một cước mang theo ác phong phô diện, hướng phía Tả Chí Thành đạp tới. Lại bị Tả Chí Thành dùng ảnh vực không thiểm tránh thoát, một kiếm tiếp tục đâm hướng đại lực kim cương thần viên dưới háng. Thế nhưng mà hình thể chênh lệch tại đó, chiều dài tay của hắn đối lập với đại lực kim cương thần viên hai chân thật sự mà nói không đủ, tiêu chứng kiến hắn như là thuấn di đồng dạng, liên tục tại đại lực kim cương thần viên bên chân không ngừng lập lòe. Nhưng bị đối phương không ngừng đuổi theo, chém không ra chính thức một kiếm. Nhưng theo Tả Chí Thành không ngừng né tránh, đại lực kim cương thần viên hai mắt trở nên càng ngày càng đỏ thẫm. Nổi giận chi sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì Tả Chí Thành bản thân tốc độ cùng né tránh năng lực, tăng thêm địa sát cùng chỉ xích tác dụng, còn có ảnh vực không thiểm quan hệ, vậy lại để cho hắn vòng quanh đại lực kim cương thần viên chuyển không ngừng, lần lượt trốn mất công kích của đối phương. Ngay tại thần quang kiếm 7 giây từng chút một bị tiêu hao hết thời điểm, Tả Chí Thành đột nhiên chú ý tới đại lực kim cương thần viên phần bụng thật sâu thu vào. Không xong. Tả Chí Thành thân thể lần nữa hóa thành bóng đen, hướng phía xa xa phi tốc tối lui. Nhưng là hắn dù thế nào lui, cũng không cách nào sò thanh âm nhanh hơn. Hống hống hống. Địa ngục tẩy hồn kinh minh thần chi giống. Cuồng nộ lực lượng tinh thần theo cái này âm thanh gào thét hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi, mà trước hết gặp được tự nhiên là đứng núi chịu sào Tả Chí Thành, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình như là bị một đạo sóng thân áp tới, ý thức như là bị cuồng nộ hỏa diễm đốt cháy, nghiền áp, loạn thành một đoàn bột nhão. Đây là dùng cuồng nộ cảm xúc phối hợp âm thanh võ công. Đồng thời có vật lý đả kích cùng tâm thần đả kích song trọng hiệu quả chiêu thức, địa ngục tẩy hồn kinh bên trên chỗ ghi lại minh thần chi giống, lúc này Diêm Ma Thánh Tử phối hợp chính mình chiến đấu cảm xúc tùy ý thi triển đi ra, lập tức tiểu lấy được kỳ hiệu. Mắt thấy Tả Chí Thành bị giống đến sừng sốt, hắn cái kia nước xương bàn tay đã lập tức tăng vọt, bay thẳng đến đầu của đối phương nhất đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nắm lấy đầu Tả Chí Thành thời điểm, một đạo cự đại bóng đen theo bên cạnh đánh tới, đó là hồi phục song minh vương xà, trực tiếp há mồm hướng phía đại lực kim cương thần viên một ngụm nuốt tới. Hai đạo thân ảnh kịch liệt va chạm với nhau, minh vương xà cao thấp bị đại lực kim cương thần viên một tay cùng một chân gắt gao chống đỡ, hai cái cổ thú trong khoảnh khắc liền đấu trở thành một đoàn. Một mảnh cắt bay đá chạy bên trong, đại lực kim cương thần viên đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Xuất sinh. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu sợ hãi, một cái cự đại cối xay theo đại lực kim cương thần viên sau lưng được đưa lên, hướng phía minh vương xà đầu rắn liền đánh tới. Lần này va chạm vô thanh vô tức, hết lần này tới lần khác minh vương xà trên thân thể tản mát ra vô số mảnh vỡ, trong miệng càng là phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một kích về sau, một đầu loáng thoáng xà ảnh theo sau lưng của hắn hiện ra, nhìn về phía trên vậy mà như là bị cái kia cối xay khổng lồ cho một kích đánh cho hồn đều phi đi ra. Đánh cho hồn đều đi ra, cái này vốn là một cái ví dụ, nhưng là lúc này lại bị Diêm Ma Thánh Tử thật sự làm đi ra. Bởi vì cái này cối xay chính là địa ngục tẩy hồn kinh bên trên ghi lại sinh tử cối xay. Truyền thuyết trong địa ngục, sở hữu tất cả đầu thai linh hồn đều cũng bị một cái cự đại vô cùng, như là sơn mạch đồng dạng kích thước cối xay cho nghiền nát một lần, đem linh hồn ký ức cùng ý thức rửa đi, hóa thành tinh khiết linh hồn, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Mà sinh tử cối xay tâm thần công kích, hiện tại lấy chính là trong địa ngục cái này ý cảnh. Đem đối thủ ý thức, ký ức triệt để nghiền nát, làm cho đối phương chết đi đầu thai. Chỉ thấy Minh Vương xả tại Diêm Ma Thánh Tử công kích, tiếng gào thét càng ngày càng thê lương, trong hai mắt thần thái cũng càng ngày càng yếu ớt. Bên kia Hạt Tự Tại lại ngất đi, mà Tả Chí Thành tắc thì nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay vịn cái chán, tựa hồ cảm giác được vô biên lửa giận tại bên trong ý thức của hắn thiêu đốt. Bên hai nghe Minh Vương xả càng ngày càng thê lương gào rú, Tả Chí Thành càng không ngừng cảm thụ được trong ý thức truyền đến công kích. Cái này là lực lượng tinh thần đối với tâm linh vặn vẹo sao? Chương 228, Tả Kình Thương. Trong đầu đối với cái kia tâm linh vặn vẹo, cùng Hàn Quang Ba Động Kiếm, Băng Thiên Đống Địa đối với tư duy đông lại, Thiên Hà Phái vặn vẹo nhân loại thời gian cảm giác thao tác, tuy phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Dưỡng khí hạo nhiên tâm pháp, sát khí tiến hóa, trong huyết trì tấn cấp nhân tướng, còn có Hàn Quang Ba Động Kiếm học tập, cùng với lúc trước Bạch Nhất Tâm cái kia thần hồ kỳ kỹ võ công, trong trí nhớ từng màn không ngừng tại trong đầu của hắn xuất hiện. Cuối cùng hết thể cùng trong ý thức, Diêm Ma Thánh Tử Minh Thần Chi giống dung hợp lại với nhau. Nên là như thế này. Một đạo ngân sắc hào quang theo Tả Chí Thành mắt trái hiện lên, sau một khắc, ma xui quỷ khiến, hắn một kiếm kiếm chỉ hướng Diêm Ma Thánh Tử phương hướng. Hàn quang ba động kiếm băng thiên đống địa. Giữa không trung tựa hồ có một đạo hàn quang hiện lên, chính giơ lên nằm đấm, mang theo sinh tử cối xay chiêu ý đánh tới Minh Vương xả Diêm Ma Thánh Tử đột nhiên ngẩn người, thật giống như chính mình tư duy bị đóng kết đồng dạng. Minh Vương xả gầm lên một tiếng, đã thừa cơ một đầu vọt tới đại lực kim cương thần viên. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, đại lực kim cương thần viên thoang cái bị đánh bay đi ra ngoài, cái này một đường bay đi ra ngoài cũng không biết đụng ngã bao nhiêu cây cối, rầm rập thanh âm không dứt bên tai, thẳng đến hơn 10 giây sau mới ngừng lại được. Tả Chí Thành không có chút gì do dự, lập tức đã bắt lấy Hà Tự Tại, hướng phía Minh Vương xả chạy tới. Liên tiếp giao thủ, hắn đã minh bạch Diêm Ma Thánh Tử cường đại, chỉ là cái này thân ngoại hóa thân đều đủ để đưa bọn hắn giết chết. Vừa rồi Minh Vương xả cùng hắn xuất kỳ bất ý thoáng một phát, căn bản không đủ để giết chết Diêm Ma Thánh Tử. Bất quá ngay tại hắn ý định thừa cơ đảo tẩu thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm đã xa xa truyền tới. Không tệ không tệ, các ngươi thật sự là càng ngày càng vượt quá dự liệu của ta rồi, đặc biệt là ngươi. Tả Chí Thành, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong đem ngươi chế tắc thành thân ngoại hóa thân rồi. Ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, cái này đại lực kim cương thần viên cước lực không phải ngươi có thể so sánh, càng là trốn càng là tiêu hao các ngươi thể lực, chỉ là tự tìm đường chết. Nửa câu đầu, thanh âm kia còn cách rất xa, thế nhưng mà nói ra nửa câu sau, đại lực kim cương thần viên đã xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt Tả Chí Thành. Cái kia đại lực kim cương thần viên chân cao bằng Tả Chí Thành, vừa sải bước ra, trọn vẹn 7-80 mét. Tốc độ cực nhanh, lại còn lướt nhanh như gió. Xem như Tả Chí Thành bây giờ có được địa sát, cũng không dám cam đoan chính mình có thể chạy qua đối phương, huống chi hiện tại bên người còn có Minh Vương xả cùng Hà Tự Tại. Chẳng lẽ muốn ném đi bọn hắn chính mình chạy đi? Bất quá chứng kiến chăm chú nhìn hắn truy tới đại lực kim cương thần viên, Tả Chí Thành cũng không có ý định lại tiết kiệm năng lượng ánh sáng dùng thần quang kiếm cùng đối phương liệu mạng rồi. Vì vậy đưa tay chính là một đạo ánh sáng mãnh liệt, toàn bộ hướng phía đại lực kim cương thần viên chiếu tới. Cái này do Dạ Hải mệnh tùng chỗ phóng thích mãnh liệt hào quang, như là một phát thiểm quang đạn đồng dạng, dùng kinh người độ sáng bao phủ đại lực kim cương thần viên thân thể, chói mắt cường quang trực tiếp xuyên thấu đại lực kim cương thần viên hai mắt võng mạc. Tuy nhiên hắn thoáng cái tiểu nhắm mắt lại, nhưng là hai mắt như cũ tạm thời mù rồi. Thần viên trong mồm phát ra gầm lên giận dữ, tuy nhiên nhắm mắt lại. Nhưng là lỗ tai run run, cái mũi mãnh liệt co rúm, như cũ không chút do dự bước chân liên tục hướng phía Tả Chí Thành phương vị chạy tới. Dùng đại lực kim cương thần viên thân thể tố chất, ngũ giác linh mẫn, tăng thêm Diêm Ma Thánh Tử võ đạo kinh nghiệm, xem như hai mắt nhìn không thấy, chỉ là bằng vào không khí lưu động, cái mũi ngửi thấy được mùi vị. Lỗ tai nghe được chấn động, cũng có thể đoán được đối phương vị trí. Tả Chí Thành cũng chính là đoán được điểm này. Lúc trước trong chiến đấu mới sẽ vì tiết kiệm năng lượng ánh sáng, không có sử dụng chiêu này. Bất quá Tả Chí Thành tạm thời đâm mù đối phương về sau. Lập tức xoay người rời đi, đem trong tay hà tự tại ném lên thân vẻ mặt hề vải Minh Vương Xà, một người một xà liền hướng phía phương hướng ngược nhau chạy đi. Minh Vương Xà tuy nhiên thể lực cường đại, nhưng là tại Diêm Ma Thánh Tử Luân Phiên tâm thần công kích phía dưới, cơ hồ là tâm thần tiểu tụy, tình trạng kiệt sức, trái lại còn không có chạy nhanh bằng Tả Chí Thành. Bên kia Tả Chí Thành cả người như là biến thành một đạo không ngừng thoáng hiện bóng mờ, mỗi một lần điểm xuống mặt đất, đều vượt qua mấy chục mét khoảng cách, thật giống như một cái không ngừng tại trên bầu trời lướt đi con rơi. Hơn nữa trước khi rơi trên mặt đất, đều một cái lập lòe, thi triển ra ảnh vực không thiểm đạo thuật, hóa thành một cái bóng, xuất hiện tại 10m có hơn, tiếp lấy lại là mũi chân nhẹ đạp, tiếp tục cực tốc tiến lên. Tả Chí Thành tốc độ như vậy cơ hồ là ỷ vào chính mình thể trọng nhẹ, kiêm có được tốc độ cùng thể lực tiết kiệm, cũng đồng thời nhanh đến cực hạn, so về sau lưng đuổi theo đại lực kim cương thần viên cũng không thua bao nhiêu. Diêm Ma Thánh Tử cũng là cảm thấy điểm này, trực tiếp buông tha cho Minh Vương Xà, hướng phía Tả Chí Thành đuổi tới. Dù sao Minh Vương Xà tâm thần hệ hoại, thân thể lại khổng lồ, hắn đợi tí nữa bắt lấy Tả Chí Thành, lại phản hồi đến tìm cũng rất dễ dàng tìm ra. Vì vậy tiểu chứng kiến hắn xài bước bước ra, mỗi một bước đều mang theo từng cơn sấm sét thanh âm, đồng thời có một loại thất kinh, liều chết muốn sống ý cảnh tại hắn bộ pháp ý cảnh bên trong. Đây là địa ngục môn bên trong một môn tuyệt thế bộ pháp, chuyển thế đầu thai. Cái gọi là chuyển thế đầu thai, là một đám quỷ hồn một lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, cấp tìm người trong sạch đầu thai. Loại này đầu thai sự tình, một khi đoạn, cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, tốc độ lại muốn rất mạnh bộc phát. Hiện tại Diêm Ma Thánh Tử sử dụng cái môn này chuyển thế đầu thai tuyệt thế bộ pháp, liền tại trong khoảnh khắc lần nữa bạo phát kinh thiên động địa tốc độ. Lực lượng vô cùng bị quán chú đến lòng bàn chân, khổng lồ phản tác dụng lực phụ giúp hắn, như là một chiếc hỏa tiễn đồng dạng, phi tốc hướng phía Tả Chí Thành đuổi theo. Thân thể của hắn kéo theo không khí phát ra thật dài minh địch thành, như là trong không khí kéo ra khỏi một đầu chân không hành lang. Mắt thấy Tả Chí Thành thân thể không ngừng chạy vội, thoáng hiện, dùng hết toàn lực hướng phía trước tiến lên, Diêm Ma Thánh Tử điều khiển đại lực kim cương thần viên bằng vào vô cùng thể lực cùng chuyển thế đầu thai tuyệt thế thân pháp, đem giữa hai người khoảng cách từng tấc từng thốn kéo gần. Hai người cái này đều là dùng nhanh đấu nhanh, cơ hồ là hơn 10 cái thời gian nháy mắt, đã đuổi tới một kỳ lờ mẹt bên ngoài. Tả Chí Thành là tuyệt đối không nghĩ tới Diêm Ma Thánh Tử thật không ngờ coi trọng hắn, gọn gàng mà linh hoạt. Tại hắn và Minh Vương Xà Hà tự tại cùng mình tách ra đảo tàu lập tức, không chút do dự truy hướng về phía chính mình. Lúc này đại lực kim cương thần viên khoảng cách Tả Chí Thành sau lưng chỉ có hơn 50m rồi, hắn một tay bị chém đứt đại gân, chỉ có thể mở ra một cái khác cự đại bàn tay, phô thiên cái điệu mà hướng phía Tả Chí Thành sau lưng chào tới, Tả Chí Thành thậm chí cảm giác được đối phương trên người cổ này đập vào mặt hung ác khí thế. Trong lúc nguy cấp, Tả Chí Thành đem tay vươn vào áo khoác, sở hướng về phía mấy cái trước đó liền phối trí tốt đạo cụ. Đang lúc Tả Chí Thành ý định tuyệt địa phản kích, liều chết đánh cược một lần thời điểm, một đạo âm lạnh tới cực điểm, như là ngàn năm xác gớp mở miệng tiếng nói không biết từ lúc nào, từ một bên vang lên. Tả Kinh Thương, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chương 229, Thiên Hỏa. Mấy tháng trước, Thần Tông theo người thần bí Ngũ Nghi chỗ đó đã nhận được Tả Kinh Thương tin tức, về sau hắn liền phái tại trên đại dương bắt được, sau đó hàng phục đại tể tướng quân Đỗ Thiên Vũ, vượt biển mà đến truy kích Tả Kinh Thương. Tại bỏ ra hơn mấy tháng vượt qua biển cả đi vào Tân Đại Lục về sau, lại bỏ ra hơn một tháng thời gian điều tra Tả Kinh Thương, hoặc là nói Tả Chí Thành hiện tại tung tích, mới xác nhận đối phương Thiên Xà Vương thân phận. Sau đó Đỗ Thiên Vũ lúc này mới một đường truy tung Thiên Xà Vương tung tích, rốt cục tại nơi này gặp được Tả Chí Thành. Mà hắn cái này thoáng một cái vừa ra, liền thấy được Diêm Ma Thánh Tử công kích, đuổi giết Tả Chí Thành hình ảnh. Điều này hiển nhiên là hắn không cho phép. Bởi vì dựa theo Thận Tông mệnh lệnh, hắn chẳng những muốn dẫn Tả Chí Thành trở về, còn muốn lấy lại đạo kinh 1.2 nguyên bản, tiêu hủy sở hữu tất cả người vật cùng đạo kinh có chỗ liên quan. Trước đó, Tả Chí Thành tuyệt đối không thể chết được. Cho nên tại nhàn nhạt mà liếc đại lực kim cương thần viên một cái, chứng kiến đối phương một trường chụp về phía Tả Chí Thành về sau, Đỗ Thiên Vũ động. Cái này khẽ động, chính là một đạo ngập trời đại hỏa theo trên người của hắn thiêu đốt lên, chỉ thấy hắn toàn thân khí huyết, cơ bắp đột nhiên tăng vọt. Một đạo hỏa diễm theo sau đầu hắn dâng lên, đó là tâm cảnh của hắn thiên hỏa liệu nguyên. Khởi động tâm cảnh, tạo thành hư ảo chi hỏa thiêu đốt đồng thời, từng đạo chân chân chính chính hỏa diễm đồng dạng theo Đỗ Thiên Vũ toàn thân từng cái lỗ chân lông phun đi ra. Đó là mệnh tùng hỏa tướng, khiến cho hắn dịch thể có thể dùng nhiệt độ cao thiêu đốt, hơn nữa khiến cho thân thể có được rất mạnh kháng hỏa năng lực. Cũng là Thận Tông tại cải tạo hắn thời điểm, vì phối hợp hắn thiên hỏa liệu nguyên tâm cảnh chỗ cấy ghép mệnh tùng. Chói mắt ánh lửa thoáng cái đem Đỗ Thiên Vũ cả người bao vây lại, y phục của hắn cũng tại trong khoảnh khắc biến thành tro tàn, bất quá chân hỏa cùng huyễn hỏa đồng thời hiện đầy thân thể của hắn, khiến cho hắn biến thành một cái hừng hực thiêu đốt hỏa nhân. Người khác căn bản không có khả năng thấy rõ thân thể của hắn. Nóng rực nhiệt độ cao lập tức liền đem chung quanh bông tuyết hết thể hòa tan hầu như không còn, Đỗ Thiên Vũ bước chân mãnh liệt đạp một cái, phối hợp với phần lưng phun ra khí diễm, cả người như là một đạo hỏa diễm lưu tinh xông về đại lực kim cương thần viên. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Đỗ Thiên Vũ xuất hiện thời điểm, Diêm Ma Thánh Tử chỉ là nhíu mày. Như vậy khi Đỗ Thiên Vũ hóa thân thành hỏa nhân, toàn thân đều bị ngọn lửa bao khỏa thời điểm, đồng tử của hắn đã tràn đầy ngưng trọng. Mà khi Đỗ Thiên Vũ trên người hỏa kình điên cuồng phun ra, cả người mang theo rừng rực nhiệt độ cao hướng hắn đánh úp lại thời điểm, nội tâm của hắn đã nổi lên đủ loại mặt trái cảm xúc, trong đó có kinh ngạc, có phẫn nộ, có bực bội, nếu như những cái này cảm xúc hết thể hội tụ thành một chữ mà nói, cái kia chính là ép cờ cờ. Hoàn toàn là nửa đường giết ra cái trình rào kim, đối mặt Đỗ Thiên Vũ đột nhiên tập kích. Đại lực kim cương thần viên chỉ có thể dừng lại, đem trong nội tâm mặt trái cảm tình quét sạch, sau đó cánh tay co duỗi, một chiêu sinh tử cối xay đã chụp về phía bên cạnh vọt tới Đỗ Thiên Vũ. Vang một tiếng nổ mạnh, Đỗ Thiên Vũ nắm đấm đã khắc ở đại lực kim cương thần viên trong lòng bàn tay, cuồng phong tứ nghiệt, thổi chúng Đỗ Thiên Vũ trên người hỏa xà bay lả tả. Cái kia đại lực kim cương thần viên cả người cũng ở đây một quyền bị cuồng bạo hỏa diễm cho bao vây lại, Đỗ Thiên Vũ thì là bị trực tiếp một trường đánh văng. Ý thức bị sinh tử cối xay đè nát, trong đầu đã có trong nháy mắt chỗ trống. Bất quá đại lực kim cương thần viên cánh tay dù sao nứt xương rồi, lần này xuất lực chỉ là đem Đỗ Thiên Vũ đánh bay. Lại không có chính thức xúc phạm tới đối phương thân thể. Trái lại đại lực kim cương thần viên thân thể toàn bộ bị ngọn lửa bao vây lại, hắn kêu rên một tiếng, cả người hướng xuống đất tuyết nước lăn đi, muốn dùng tuyết dập tắt lửa. Thế nhưng mà cái này lăn một vòng, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Tuyết nước dưới tác dụng, hắn ngọn lửa trên người vậy mà không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Hắn lúc này mới dụng tâm xem xét. Lông mày liền nhíu lại, nơi nào đến pháp tướng cao thủ. Nguyên lai tại trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm không chỉ là mệnh tùng hỏa tướng sinh ra đời chân hỏa, càng có tâm cảnh thiên hỏa liệu nguyên chế tạo hư hỏa. Vốn dùng đại lực kim cương thần viên cái này một thân đào thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm ra lông, xem như bị hỏa thiêu cũng không quan trọng. Nhưng là tại thiên hỏa liệu nguyên loại này tâm thần chi hỏa thiêu đốt. Hắn cũng mặc kệ ngươi tính chất vật lý là cái gì, trực tiếp là vặn vẹo tâm linh, lại để cho da của ngươi, bộ lông bắt đầu khô vàng, dạng nước, hơi nước đại lượng sói mòn, trực tiếp đem đại lực kim cương thần viên thân thể biến thành tốt nhất nhiên liệu. Đồng thời, hư hỏa tương đương tan rã đại lực kim cương thần viên vật lý bên trên phòng cháy năng lực, sau đó liền chính thức chân hỏa bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Tại chân hỏa thiêu đốt dưới tình huống, hắn càng thêm cảm nhận được chính mình bị thiêu đốt, cũng lại càng dễ bị tâm cảnh thiên hỏa cho thiêu đốt. Có thể nói Đỗ Thiên Vũ đạo thuật võ công, một hư một thực, hỗ trợ lẫn nhau. Mà Diêm Ma Thánh Tử sở dĩ sẽ phán đoán đối phương là pháp tướng cao thủ, tắc thì là vì hắn rõ ràng dùng sinh tử cối xay thủ pháp, thân thể cùng tâm thần công kích kết hợp, đem đối phương văng tung tóe đi ra ngoài, nhưng là tâm cảnh thiên hỏa liệu nguyên như cũ tại thiêu đốt. Muốn biết sinh tử cối xay trực tiếp phai mở người khác ý thức, như Minh Vương xả như vậy hơi yếu một điểm, trực tiếp đã bị đánh hồn bất phụ thể, ý thức bị phá hư. Thậm chí nếu như không phải Tả Chí Thành cứu hắn mà nói, sẽ bị trực tiếp xóa đi ký ức, ý thức, trở thành một đầu thực vật xà. Có thể nói sinh tử cối xay với tư cách địa ngục môn chí cao mật chiêu chi một, bất luận đối thủ có được thế nào tâm thần thủ đoạn, thế nào tâm cảnh, hắn cũng có thể thông qua trực tiếp phai mở ý thức thủ pháp, đánh gãy đối phương tâm thần công kích. Mà Đỗ Thiên Vũ rõ ràng trúng hắn một cái sinh tử cối xay, ý thức đã co thoáng một phát chỗ trống, nhưng tâm cảnh thiên hỏa lại như cũ tại phát huy tác dụng. Vậy thì muốn nói đến pháp tướng cao thủ thứ hai đặc điểm. Lúc trước đã từng nói qua, pháp tướng cao thủ bởi vì lực lượng tinh thần cường đại, đối với sở hữu tất cả tâm thần công kích đều đã có nhất định miễn kháng năng lực. Mà hắn thứ hai đặc điểm, chính là ở chỗ tâm thần công kích tính là chân thật. Theo pháp tướng cao thủ đối với thiên địa thấm nhuần, đối với bản thân tâm cảnh hiểu rõ, tinh thần công kích của bọn hắn cũng càng ngày càng chân thật. Ví dụ như hỏa diễm, xem như pháp tướng cao thủ đình chỉ công kích. Hỏa diễm tại trên người của đối phương như cũ sẽ thiêu đốt, thật giống như chân thật hỏa diễm đồng dạng. Nói cách khác, tuy nhiên như cũ không cách nào ảnh hưởng vật chất, nhưng là tinh thần công kích của bọn hắn tại bản thân hiểu rõ trong thiên địa quy luật, tại lần lượt đều quen thuộc chính mình tâm thần mô phỏng sự vật về sau, công kích của bọn hắn trở nên càng ngày càng chân thật, bắt đầu đã có được một bộ phận chân thật thuộc tính. Cho nên nói xem như Đỗ Thiên Vũ ý thức bị thoáng một phát đánh cho dừng lại, đình chỉ công kích về sau, tâm cảnh của hắn thiên hỏa như cũ tại trên người của đối phương hừng hực thiêu đốt, bởi vì hỏa diễm vốn chính là có thể như vậy thiêu đốt đấy. Không giống nhân tướng cao thủ thời điểm, đình chỉ vận chuyển lực lượng tinh thần, tiểu cũng không có hỏa diễm rồi. Đây cũng là nói rõ đến pháp tướng về sau, Đỗ Thiên Vũ thiên hỏa càng lúc càng giống chính thức hỏa diễm rồi. Trừ đó ra, pháp tướng cảnh giới cao thủ còn có thể đem lực lượng tinh thần hóa thành các loại chiêu thức rót vào bên trong vật chất sinh ra hiệu quả, thật giống như Diêm Ma Thánh Tử đối với răng thú làm ra cái dạng kia. Chỉ thấy Kim Cương Đại Lực Thần vượn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, mang theo toàn thân cao thấp quần quận hỏa diễm, lần nữa hướng phía Đỗ Thiên Vũ nhào tới, một người một vượn tại lập tức đấu trở thành một đoàn, càng ngày càng vượng hỏa diễm đem trọn cái rừng cây đều thiêu đốt lên, đông tuyết không ngừng bị hòa tan, bay lên hơi nước đem toàn bộ chiến trường trở nên sương mù mịt mờ một mảnh. Tả Chí Thành nhìn càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, chớp chớp hai mắt, chuyển cái thân liền sẽ cực kỳ nhanh rời đi. Trước mắt hai cái quái vật từng cái thực lực đều tại phía trên hắn, ở tại chỗ này mặc dù có khả năng tìm được cơ hội giết chết đối phương, bất quá quá mạo hiểm rồi, hơn nữa cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. Diêm Ma Thánh Tử tự mình đuổi giết ảnh tử binh đoàn Thiên Xà Vương, Thần Võ Vương, trong đó Thần Võ Vương Hà tự tại trọng thương hôn mê, Thiên Xà Vương vết thương nhẹ, Diêm Ma Thánh Tử đuổi giết thất bại. Ba ngày sau, cái tin tức này như là một đạo vòi rồng cuốn khắp toàn bộ Tân Đại Lục Võ Lâm. Về phần thần bí xuất hiện Đỗ Thiên Vũ, nhưng lại không biết vì cái gì không có xuất hiện trong tình báo của đại bộ phận người. Nhưng bất luận như thế nào, tất cả mọi người cảm giác được, theo sự kiện này, Diêm Ma Thánh Tử lần nữa xác lập chính mình uy chấn tam địa thực lực, mà Thiên Xà Vương thực lực tại trong mắt mọi người cũng càng ngày càng thần bí khó lường. Ảnh tử binh đoàn, Thiên Hà phái cùng địa ngục môn không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Một loại gió thổi báo dông tố sắp đến khẩn trương không khí, hiện đầy tam địa võ lâm trên không. Chương 230, cấp bách. Nam Định, bên ngoài Sơn Trang. Thanh Nguyệt Dương, Thanh Nguyệt Khâu, cùng với chống quải trượng Hà Tự Tại đang đứng tại Tả Chí Thành ngoài đại viện, tại bên cạnh của bọn hắn, là trên trăm vị hổ làng quân binh sĩ, chính đưa bọn hắn đoàn đoàn bao vây lại. Từ khi xuất hiện địa ngục môn môn chủ, Diêm Ma Thánh Tử tự mình động thủ đuổi giết Tả Chí Thành, Hà Tự Tại cũng triển lộ chính mình cái kia một thân kinh thiên động địa thực lực về sau, ảnh tử binh đoàn nhân vật trọng yếu hiện tại cơ bản đều là toàn diện ẩn nút, xem như muốn đi ra, cũng là mang theo rất nhiều hộ vệ, quân sĩ xuất hành. Lúc này bọn hắn liền đi tới Tả Chí Thành trạch viện, nhìn qua phủ phục tại bên ngoài trạch viện nằm ngáy Minh Vương Xà, trong mắt có lo lắng, có nghi hoặc, cũng có khó hiểu. Thanh Nguyệt Khâu hỏi hướng một bên Lâm Nguyệt Tịch, trắng non phấn nộn khuôn mặt tuy nhiên trước sau như một lạnh băng, nhưng trong giọng nói đã có một tia lo lắng, hắn từ khi trở về tiểu không còn có đi ra sao. Chứng kiến người này băng xương mỹ nhân cùng trong mắt nàng cái kia tơ nhạt lo lắng thần sắc, một bên quân sĩ cũng nhịn không được đem ánh mắt lặng lẽ dò xét nàng, thật sự là bị nàng như nữ thần khí chất cho hấp dẫn. Lâm Nguyệt Tịch thân là nữ tử cũng có chút ít mà người, mới chậm rãi lắc đầu, đại nhân trước khi đi vào, liền phân phó bất luận kẻ nào không có hắn cho phép, cũng không thể bước vào đại viện nửa bước, Minh Vương Xà lại thủ ở bên ngoài, căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có thể là nhận lấy Diêm Ma Thánh Tử kích thích, chính đang tiến hành bế quan A. Hà Tự Tại trong giọng nói tràn đầy một loại nhiệt tình, cùng Diêm Ma Thánh Tử một trận chiến này, tuy nhiên nguy hiểm vô cùng, nhưng là đối với chúng ta võ đạo kích thích cũng là vô cùng cự đại đấy. Ta hiện tại trong óc liền tràn đầy vô số linh cảm. Lần này dưỡng thương tốt về sau, ta muốn hảo hảo bế quan tu luyện thoáng một phát, nhất định có thể càng tiến một bước. Thanh Nguyệt Dương sau khi nghe, tuấn lãng gương mặt, lông mày lén lút nhíu lại, Diêm Ma Thánh Tử. Thật sự có mạnh như vậy sao? Nếu quả thật có mạnh như vậy mà nói, Tả Chí Thành về sau là như thế nào thoát khỏi hắn đuổi giết ta? Ta cũng không biết, chờ ta tỉnh lại thời điểm, Minh Vương Xà chính trở đi ta hướng Nam Định. Hà Tự Tại nói ra, nhưng là Diêm Ma Thánh Tử cường đại là chân thật đáng tin, chỉ là phân thân, chỉ sợ cần chúng ta tứ vương tướng đồng xuất. Mới có 10 phần nắm chắc giải quyết. Khó có thể tưởng tượng hắn bản thể sẽ đến cỡ nào cường đại. Hà Tự Tại trong lời nói tất cả đều là cảm thán Diêm Ma Thánh Tử cường đại. Nhưng là giọng nói hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trái lại tràn đầy một cỗ cuồng nhiệt khí tức, vì chỉ có như vậy lại để cho hắn truy đuổi cường giả mà cảm thấy hưng phấn. Thanh Nguyệt Dương thân là ảnh tử binh đoàn đoàn trưởng, tự nhiên sẽ không như vậy chủ nghĩa cá nhân. Hắn thở dài một hơi, Diêm Ma Thánh Tử thực lực cường đại như thế, vậy mà ca nguyện ẩn núp lâu như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn toan tính quá nhiều, hơn nữa cái kia cổ thú quân đoàn nếu quả thật chế tạo đi ra, chỉ sợ bất luận là Nam Vịnh hay vẫn là Trung Chỉ đều nguy hiểm. Không có dễ dàng như vậy. Như cái kia răng thú tiếng kèn không phải đã đến trong tay của chúng ta, hiện tại Diêm Ma Thánh Tử trái lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ gặp đến sở hữu tất cả thế lực đề phòng. Hà Tự Tại tuy nhiên tương đối nhiệt tâm võ đạo, nhưng là đối với Tân Đại Lục thuộc địa các loại thế lực đánh cờ cũng thấy rất chuẩn. Huống chi Tiêu Thiên Hữu có thể tại dưới áp lực của Diêm Ma Thánh Tử vẫn ngồi được Bắc Hoang Tuần Đốc vị, vẫn cùng Diêm Ma Thánh Tử náo lấy nội chiến, đã nói lên thực lực của hắn chưa hẳn yếu hơn Diêm Ma Thánh Tử. Chính là chúng ta tốt nhất tấm mục. Cũng đúng. Thanh Nguyệt Dương nhẹ gật đầu, còn có Tiềm Lân Quân, Sơn Giáp Quân, Vân Vũ Quân, Lâm Sơn Quân, bọn hắn tuy nhiên không cách nào nhúng tay nội chính, nhưng toàn bộ quanh năm cùng những cái kia phía Tây thổ dân tác chiến. Toàn bộ đều là bách chiến chi binh. Nam Định, Trung Chỉ, Bắc Hoang tại đây không chỉ có 3 vị tuấn đốc, trong quân đội chưa bao giờ khuyết thiếu cường giả. Diêm Ma Thánh Tử kế hoạch bất luận đến tột cùng là cái gì đều không có dễ dàng như vậy. Nói đến cái này, Thanh Nguyệt Dương đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, các ngươi cùng Diêm Ma Thánh Tử đã giao thủ qua. Cảm thấy nếu như dùng đại quân vây quét mà nói, cần bao nhiêu người mới có thể chém giết hắn cái kia đại lực kim cương thần viên thân ngoại hóa thân. Hà Tự Tại nghĩ nghĩ, báo ra một cái số lượng, chỉ sợ muốn 5.000 tinh binh mới được, tử thương cũng sẽ trên 1.000. Cái kia đại lực kim cương thần viên toàn thân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Muốn trên chiến trường chém giết hắn, chỉ có dùng đại quân vây quanh, không ngừng tiêu hao khí lực, tâm thần của hắn. Tốt nhất lại dùng thép giáp, khóa sát, trường thương đến tập trung nó. Dù sao hắn càng lợi hại cũng chỉ là cái xuất sinh, không phải chân chính nhân loại. Bất luận khí lực hay vẫn là tâm thần cũng có cực hạn, không có khả năng vô cùng vô tận. 5.000 tinh binh sao? Thanh Nguyệt Dương thở dài một hơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Nguyệt Dương bọn người không có đợi quá lâu, phát hiện Tả Chí Thành đã không đáp lại, cũng không có đi ra về sau liền tán đi rồi, chỉ là lại phái tới 300 hổ lang quân, phụ trách tiếp quản trang viên phòng giữ, bảo vệ Tả Chí Thành an toàn. Dù sao hiện tại vị này tứ vương tướng đứng đầu Thiên Xà Vương, chính là ảnh tử binh đoàn giữ thể diện chiêu bài nhân vật. Đặc biệt là đối phương trốn ra Diêm Ma Thánh Tử đuổi giết, lại để cho hắn tại Tam Địa danh vọng càng ngày càng long trọng. Ban đêm, Tả Chí Thành dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. Hắn lúc này chính nằm tại trên bàn giải phẫu, sau lưng toàn bộ bị tầng tầng băng bó cho bao vây lại, nhưng ngay cả như vậy, như cũ có từng tia máu tươi từ trên lưng của hắn rỉ ra. Từ Hồng Phi tắc thì lặng lặng mà đứng ở một bên, nhìn xem nằm tại trên bàn giải phẫu Tả Chí Thành. Mỗi khi thấy đối phương trên người cơ bắp phập phồng, trong cổ họng phát ra áp lực tiếng gào thét thời điểm, hắn lông mày cũng nhịn không được nhíu lại. Đại nhân, cốt cách trùng kiến phản ứng quá nghiêm trọng, hay vẫn là hạ thuốc TA? Không được. Tả Chí Thành đã có chút khàn giọng, quả đấm của hắn chặt chẽ nắm lại, cắn răng từng chữ nói, ta còn có thể nhẫn lại. Không dùng thuốc T, tự nhiên là sợ hai thuốc T di chứng ảnh hưởng đến Tả Chí Thành hệ thần kinh. Nhưng là hắn cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới lần này cốt cách trùng kiến phản ứng sẽ nghiêm trọng như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, mặc cốt cắm vào về sau, Tả Chí Thành toàn thân cao thấp xương cốt cũng sẽ ở trong vòng vài ngày bị thay thế, như thế độ chấn động biến hóa, phát sinh trong thời gian ngắn như vậy, tự nhiên sẽ không gì sánh kịp đau nhức. Nhưng là vì càng cường đại hơn, vì có được lực lượng đủ mức trên thế giới này làm chính mình sự tình muốn làm, Tả Chí Thành vẫn như cũng là không thể chùn bước. Người nam nhân kia. Tả Chí Thành nhớ tới Đỗ Thiên Vũ, là Thận Tông thủ hạ A. Nghĩ đến hung uy không ai bị nổi đại lực kim cương thần viên, lại bị Thận Tông thủ hạ áp chế, Tả Chí Thành cái kia linh hồn truy cầu cường đại liền không nhịn được sôi trào lên. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Kém quá xa, ta còn cần cường đại hơn. Cường đến đầy đủ giết chết các ngươi. Diêm Ma Thánh Tử còn ngươi nữa. Thận Tông. Giống. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Tả Chí Thành trên trán nổi gân xanh, phần lưng cơ bắp đau nhức mãnh liệt co rút lại. Một cái vừa đen lại thô cự đại xương cốt trực tiếp theo vi truy đâm rách làn da dài đi ra. Xoát một tiếng, cái kia màu đen xương cùng nhẹ nhàng vung lên, liền đem chọn cái sắt thép chế tạo bàn giải phẫu cho cắt thành mảnh vỡ. Từ Hồng Phi toàn thân nổi da gà, nhưng vẫn như cũ đánh bạo hỏi, đại nhân. Ngươi không có việc gì chớ. Có việc. Tại sao phải có việc? Tả Chí Thành nằm dạp trên mặt đất, dùng một loại khản tới cực điểm thanh âm nói ra, ta cảm giác thật tốt. Hắn chậm rãi đứng lên. Nhìn xem bàn tay của mình, nhàn nhạt nói, phải nói, ta cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác tốt như vậy qua. Chương 231, Thiên Hà. Tại đã trải qua toàn thân cao thấp sở hữu tất cả cốt cách bộ phận cốt trùng kiến về sau, Tả Chí Thành sở hữu tất cả xương cốt toàn bộ biến thành màu mực đen, đây cũng là nguyên nhân khiến cái mệnh tùng này được gọi là mặc cốt. Đương nhiên mặc cốt cốt trùng kiến cũng không phải vô cùng đơn giản cải biến nhan sắc. Hắn đem Tả Chí Thành cốt cách cường độ đề cao thật lớn rồi. Hơn nữa mặc cốt để cao cốt cách cường độ phương pháp, không chỉ có riêng là gia tăng mật độ đơn giản như vậy, có thể nói mật độ không có quá nhiều đề cao, trái lại bên trong cốt cách có rất nhiều chỗ giống, bởi vì mặc cốt đề cao tính bền dẻo cùng cốt cách cường độ, dựa vào là bản thân chất liệu cùng đặc biệt cốt cách kết cấu. Thật giống như đồng dạng là carbon, bởi vì kết cấu bất đồng, kim cương, gờ dạ phách, vốn nhờ vi phần tử xếp đặt bất đồng, có được hoàn toàn bất đồng cường độ. Có thể nói đối với vật chất mà nói, bọn hắn cường độ như thế nào, kết cấu là một điểm phi thường mấu chốt. Tả Chí Thành hiện tại cốt cách vốn nhờ vi đặc biệt nội bộ kết cấu, kiêm có được bền dẻo cùng cường độ, hơn nữa bởi vì đại lượng chỗ rông cấu tạo, khiến cho thân thể của hắn trọng lượng lần nữa giảm bớt, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, hơn nữa lại để cho hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Chỉ thấy hắn lưng eo có chút vừa dùng lực, theo đuôi xương cụt bộ phận dài ra cái kia cốt vị đã chậm rãi thu rụt trở về. Một bên Từ Hồng Phi bưng quần áo đi tới, hỏi, đại nhân, đã xong sao? Tả Chí Thành tiện tay tiếp nhận áo khoác choàng tại trên người, nhàn nhạt nói, không sai biệt lắm, kế tiếp ta muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, sau đó mau chóng thích ứng mặc cốt cao tốc cốt trùng kiến năng lực. Nói đến đây, hắn nhàn nhạt liếc Từ Hồng Phi một cái, hỏi, gần nhất, võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh. Tại trong hồng ngoại tầm mắt, Từ Hồng Phi thân thể đã có 50% hồng nhạt cơ thể cường độ. Từ Hồng Phi tiến bộ đương nhiên rất nhanh, có bác bằng thủy thiên thức, có linh năng đồ ăn, còn có Tả Chí Thành như vậy một cái ma quỷ huấn luyện viên huấn luyện hắn, tiến bộ của hắn làm sao có thể không nhanh. Bất quá dù cho thực lực có tiến bộ lớn, lúc này bị Tả Chí Thành như vậy xem xét, người khác cũng cảm giác như là bị một đầu lão hổ theo dõi đồng dạng, sau đầu có một cỗ khí lạnh bốc đi lên. Có chút khẩn trương nói, đều là đại nhân ngài dạy tốt. Bất quá tuy nhiên ngữ khí có chút khẩn trương, nhưng bên trong cặp mắt của hắn hay vẫn là rất chấn định. Tả Chí Thành cảm giác lấy đối phương tim đập, nhiệt độ cơ thể, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn ân uy tịnh thi, Từ Hồng Phi bất quá là một thiếu niên. Tuy nhiên tính cách kiên nghị, nhưng lại thế nào là đối thủ của đa mưu túc trí Tả Chí Thành, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, đã là đối với Tả Chí Thành trung thành tận tâm. Kế tiếp thời gian, người trước hết bất kể mặt khác, toàn lực đột phá võ công á đợi luyện toàn bộ Bắc Bằng Thủy Thiên thức 49 thức võ công, ta liền đem bất phôi tấy ghép đến trên tay của ngươi. Đại nhân! Nghe lời nói này, Từ Hồng Phi lập tức quỳ rạp xuống đất. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn đối phương nói ra, đa tạ đại nhân ban thưởng, ta nhất định sẽ dốc sức liều mạng dụng công đấy. Ân. Tả Chí Thành lạnh như băng trên mặt, lộ ra một tia thoáng qua nụ cười, cố gắng lên á, không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Nói xong, hắn còn dùng tay vô vô Từ Hồng Phi bả vai. Từ Hồng Phi kích động mà run rẩy, đột nhiên nói ra, đại nhân, tấy ghép bất phôi về sau, ta phải hay là không có thể đi ra ngoài rồi hả? Ta biết do ngươi muốn làm gì. Tả Chí Thành nói ra, tấy ghép bất phôi về sau, ta hoàn toàn chính xác ý định cho ngươi đi ra ngoài vì ta chủ trì một ít sự vật. Đến lúc đó ngươi muốn giết mấy người mà nói, cũng không coi vào đâu. Tả Chí Thành biết rõ đối phương là muốn báo thù rửa hận. Hắn đối với tình huống cụ thể không có hứng thú hiểu rõ, chỉ cần đối phương buông xuống cuối cùng gánh nặng. Toàn tâm toàn ý đầu nhập dưới trướng hắn là xong rồi. Nghe được Tả Chí Thành những lời này, Từ Hồng Phi không có lại nói thêm cái gì, chỉ là thật sâu dập đầu một cái, cơ hồ cả người đều phủ phục trên mặt đất. Nhìn xem phủ phục tại dưới chân chính mình Từ Hồng Phi, Tả Chí Thành con mắt chuyển động, lóe ra khó lường hào quang. Hắn tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy tin tưởng người khác, chỉ có điều kế tiếp hắn cần nhiều thời gian hơn tu luyện võ công đạo thuật, đặc biệt là cùng Diêm Ma Thánh Tử một trận chiến, hắn đối với lực lượng tinh thần, đối với hàn quang ba động kiếm đều đã có càng sâu khắc nhận thức, muốn hảo hảo đánh bóng tu luyện một phen. Cho nên hắn quyết định đem tìm kiếm, sưu tập mệnh tùng công tác giao cho Từ Hồng Phi đến chủ trì. Trước đó, tự nhiên còn cần hảo hảo khảo nghiệm đối phương mấy lần. Bên kia, ngay tại Tả Chí Thành ẩn nút tu luyện, lần nữa xúc tích lực lượng thời điểm. Tại phía xa trung trì phương Bắc, trong một tòa lộng lây tráng lệ đại sảnh, khắp nơi đều là ngà voi, san hô, tranh chữ, cổ ngọc trang trí. Hơn một mét thô đặc chế ngọn nến bị điểm đốt, tản mát ra một loại phiêu phiêu dục tiên hương vị. Đây là dùng mấy chục chủng thảo dược nghiền nát mà thành tài liệu, xem như người bình thường ngửi được, đều có trừ bệnh duyên niên hiệu quả. Người tập võ trưởng kỳ ngửi, càng là có cường thân kiện thể, lớn mạnh thân thể công hiệu. Nhưng là bây giờ ngồi ở trong đại sảnh Bạch Nhất Tâm, trên mặt thương thế dùng băng bó bao lại, sắc mặt tái nhợt, bờ môi hiện xanh, nhìn về phía trên khí huyết suy yếu, hoàn toàn không có nguyên lai cổ này lao trung thanh ba đời cùng tồn tại, cái loại này thời gian biến hóa, cao thâm mặt chắc khí chất. Trái lại ánh mắt âm độc, như cùng một cái độc xà, thỉnh thoảng mà nhìn về phía cửa đại sảnh phương hướng. Từ khi cùng Tả Chí Thành một trận chiến, cuối cùng hắn hốt hoảng chạy trốn, chẳng những dung mạo bị hủy, trên mặt nhiều hơn một cái nhục động. Mấu chốt nhất chính là võ công lui bước, theo nhân tướng cao thủ lui thành một gã ngã tướng cao thủ, rốt cuộc không cách nào sử dụng lực lượng tinh thần công kích. Loại này đả kích, đối với một cái cao cao tại thượng, thói quen chúng tinh phùng nguyệt, tung hoành võ lâm cao thủ mà nói, là bực nào trầm trọng đả kích, hắn hiện tại mỗi ngày đều trải qua một loại oán hận, sầu bi tới cực điểm sinh hoạt, tựa hồ thời thời khắc khắc đều cảm giác được lòng của mình đang bị độc xà cắn xé. Đặc biệt là đoạn thời gian trước, nghe được Tả Chí Thành, Hà Tự Tại đã tránh được Diêm Ma Thánh Tử tự tay đuổi giết, hắn càng là tại chỗ nhổ ra một miệng huyết, tinh thần càng ngày càng uể oải. Dưới loại tình huống này, trong tâm linh của hắn để lại một đạo cự đại sơ hở, khiến cho lực lượng tinh thần cơ hồ khó có thể tiến thêm, chớ nói chi là một lần nữa bước vào nhân tướng cảnh giới. Tiêu chứng kiến Bạch Nhất Tâm trong đại sảnh đợi nửa giờ về sau, một gã mặc trường bào, đầu đội quan lớn, nhìn về phía trên như là một gã tuổi trẻ thư sinh nam tử chậm rãi đi đến. Nam tử trên mặt tản ra nhàn nhạt nụ cười, vô luận là ai chứng kiến, đều có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Chứng kiến nam tử đi tới, Bạch Nhất Tâm lập tức đứng lên, "Sư huynh, lần này ngươi nhất định phải giúp ta." Nam tử kia đúng là Bạch Nhất Tâm sư huynh, Thiên Hà phái trưởng môn nhân Diệp Tuấn Hy. Chỉ thấy ánh mắt của hắn như điện, lướt qua khuôn mặt tiêu tụy Bạch Nhất Tâm, trên mặt biểu lộ không vui không buồn, Tả Chí Thành sự tình, ngươi trước không cần để ý đến. Chương 232, liên thủ đuổi giết. Vì cái gì? Bạch Nhất Tâm không cam lòng mà hô, hai mắt đỏ bừng, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, "Sư huynh, ngươi có biết hay không, ta hiện tại mỗi ngày trong nội tâm có bao nhiêu khó chịu. Tả Chí Thành không chết, tâm ta khó có thể bình an." Bạch Nhất Tâm từng chữ nói ra những lời này, nhưng lại thật sự nói ra hắn hiện tại cảm thụ. Thật sự là vì hắn cho tới bây giờ không chịu qua thiệt thòi lớn như vậy, chẳng những luận võ thua, còn bị hủy dung, lui công. Theo đường đường nhân tướng cao thủ, biến thành một gã ngã tướng cảnh giới cao thủ, rốt cuộc không cách nào sử dụng lực lượng tinh thần công kích. Đặc biệt là hắn hiện tại vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến Tả Chí Thành, tu luyện đều tu luyện không tốt, trong khoảng thời gian này dưỡng thương chẳng những thương thế không có chuyển biến tốt đẹp, trái lại càng ngày càng hư nhược rồi. Loại này tâm hồn sơ hở, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Cũng là bởi vì Bạch Nhất Tâm bên trên ý thức một loại không thoải mái, khó chịu. Ví dụ như một người nam nhân nếu như bị đội nón xanh, cắm sừng, vậy trong lòng của hắn nhất định phi thường khó chịu, nếu như còn muốn hắn nghẹn lấy, vậy hắn nhất định một điểm tâm tư công tác, học tập cũng không có. Không giải quyết được chuyện này, hắn chỉ sợ vài năm thậm chí hơn 10 năm đều bị nhốt trong cái vòng này ra không được. Hay hoặc là một người trúng giải thưởng lớn, vậy hắn tại ngày đó rất khó còn có thể bảo trì bình tĩnh công tác, học tập. Như loại này đều là tâm hồn sơ hở, loại sơ hở này có thể lớn có thể nhỏ, lại nói tiếp rất đơn giản, là một loại trong ý thức không thoải mái, nhưng muốn giải quyết lại rất khó khăn, bởi vì ngươi dù cho trong nội tâm biết rõ đây là sơ hở, nhưng là rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn buông liền có thể buông. Muốn lật giấy tựu lật giấy đấy. Tựa như Bạch Nhất Tâm bây giờ, hắn cũng biết chính mình có một cái tâm hồn sơ hở, cũng biết không vượt qua cái sơ hở này, tinh thần của hắn căn bản đừng muốn tiến bộ. Nhưng là hắn chịu thiệt thòi lớn như vậy, lại vô luận như thế nào cũng không thể nào nhịn được, không thể nào buông xuống, phương pháp duy nhất mà hắn nghĩ tới, chỉ có giết chết Tả Chí Thành, cầu một cái tâm linh yên ổn. Cho nên hắn bây giờ nói ra những lời này, Tả Chí Thành không chết, hắn tâm khó có thể bình an. Thế nhưng mà nghe được Bạch Nhất Tâm nói lời nói này, Diệp Tuấn Hy chỉ là khẽ lắc đầu, hiện tại không được, hôm nay Diêm Ma Thánh Tử thế đại, Tiêu Thiên Hữu bên kia cũng đã liên hệ chúng ta, muốn cùng nhau tru sát người này. Theo tin tức của hắn mà nói, Diêm Ma Thánh Tử hiện tại đã tiến nhập đột phá luyện hư thời khắc mấu chốt. Một khi người này bước vào luyện hư chi cảnh, chỉ sợ toàn bộ Tân Đại Lục lại cũng không người nào có thể trị hắn. Luyện hư. Bạch Nhất Tâm nghe được Diệp Tuấn Hy lời nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia rung động chi sắc, tựa hồ hai chữ này có một loại đặc biệt ma lực đồng dạng. Tiếp lấy hắn lại nhíu mày, dùng một loại nghi hoặc khẩu khí hỏi, nếu như Diêm Ma Thánh Tử thật sự đến một bước này, chúng ta liên thủ tiểu hữu dụng sao? Luyện hư chi đạo, ở đâu lại là dễ bước vào như thế? Hơn nữa lúc này đây Diêm Ma Thánh Tử cái kia hóa thân bản thân bị trọng thương, địa ngục môn lại có ba vị pháp vương vẫn lạc. Đúng là đánh chết hắn cơ hội tốt nhất. Diệp Tuấn Hy trong ánh mắt để lộ ra một loại ung dung, khi nói chuyện càng là để lộ ra một loại trí châu tại tay cảm giác, huống chi lúc này đây, ngoại trừ ta cùng Tiêu Thiên Hữu liên thủ, còn có thể liên hệ ảnh tử binh đoàn Thanh Nguyệt Dương, Thanh Nguyệt Anh, Tiềm Lân quân Mục Đại Nguyên Soái, Sơn Giáp quân Hồn Thiên Ma, còn có Vân Vũ quân Bạch Mã Ngân Thương, Lâm Sơn quân Thần Thương Vô Địch. Ngay từ đầu Bạch Nhất Tâm thần sắc hay vẫn là trong dự liệu, thế nhưng mà nghe được đại tề tại Tân Đại Lục thập đại quân đoàn cũng xuất thủ, đặc biệt là Bạch Mã Ngân Thương cùng Thần Thương Vô Địch hai cái này danh hào thời điểm, bên trong ánh mắt của hắn cũng đã hiện lên ngưng trọng. Quân đội đều nhúng tay rồi hả? Liền hai cây thương kia đều mời đi ra rồi hả? Đây là Bạch Nhất Tâm tuyệt đối thật không ngờ đấy. Tuy nhiên Tân Đại Lục có quân đội cùng tuần đốc hai đại hệ thống, nhưng là bọn hắn một cái đối ngoại một cái đối nội, luôn luôn là lẫn nhau không thể làm chung. sẽ có rất ít cùng xuất hiện. Lại thật không ngờ lúc này đây Diêm Ma Thánh Tử sự tình, đem quân đội bốn đầu mánh long đều cho kéo đi ra. Trong quân đội là có cao thủ đấy. Diệp Tuấn Hy nói ra, chỉ là không biết lúc này đây sự tình, bọn hắn có thể xuất động những cái kia trong quân đi lính sắc phong đạo sĩ hay không. Đạo thuật là lực phá hoại thật lớn lực lượng, đạo sĩ chính là nhân loại nắm giữ loại này phá hư tính lực lượng. Mà sắc phong đạo sĩ, chính là bị triều đình hợp nhất, bồi dưỡng ra cường đại đạo sĩ. Bọn hắn từng cái đều là đăng ký trong danh sách, đã bị trùng trùng điệp điệp giám thị, chỉ sẽ vi hoàng gia, vi quân đội mà phục vụ. Trừ đó ra, bất kỳ địa phương nào chính phủ đều không cách nào thuyên chuyển bọn hắn đấy. Có thể nói trong bốn cái quân đội kia sắc phong đạo sĩ, mới là tân đại lục thuộc địa cuối cùng bảo đảm, cam đoan lấy tại đây không bị đến phía tây những cái kia tân đại lục thổ dân xâm phạm. Về phần bình thường chính trị đấu tranh, giang hồ đấu tranh, bọn họ đều là khinh thường càng sẽ không tham dự vào đấy. Bất quá Diêm Ma Thánh Tử đạt tới luyện hư mà nói, nhưng lại sẽ đánh vỡ cái này cân đối. Diệp Tuấn Hy nói ra, có lẽ đến cuối cùng, thật sự sẽ có sắc phong đạo sĩ ra tay. Nói xong, hắn tử trong lòng ngực móc ra một quả phương ấn, nhất tâm, ta biết rõ trong lòng ngươi không phục, bất quá lúc này vì đại cục mà suy nghĩ, ngươi hoàn toàn chính xác không thể động vào Tả Chí Thành. Bất quá tâm linh sơ hở của ngươi cũng chưa chắc nhất định phải giết Tả Chí Thành mới có thể đền bù. Thế nhân đều đã cho ta Thiên Hà phái chính là mới sáng lập mấy chục năm môn phái, nhưng lại không biết phái ta truyền thừa chính là 800 năm trước Thiên Hà đạo vũ công. Này cái phương ấn là phái ta trấn phái Tam Bảo Chi một Nhật Nguyệt ấn, chính là dùng phái ta lúc trước một vị luyện hư cao thủ sau khi chết hài cốt chỗ luyện chế, thượng diện quấn quanh lấy hắn lực lượng tinh thần, ngươi dùng này cái Nhật Nguyệt ấn phụ trợ tu luyện, đủ để cho ngươi đền bù tâm linh sơ hở. Hơn nữa như vậy phá rồi lại lập, tinh thần của ngươi chỉ sẽ càng thêm viên mãn, lại không còn sơ hở. Khôi phục về sau thực lực không hàng phản thăng. Đến lúc đó Diêm Ma Thánh Tử sự tình ngươi cũng có thể giải quyết, ngươi lại đi tìm Tả Chí Thành khiêu chiến, đường đường chính chính mà đánh bại hắn. Diệp Tuấn Hy mỗi một câu, đều hiển lộ ra một loại đặc hữu cơ trí, tựa hồ đem nhân tình, tu luyện, thế sự đều thấy rành mạch, rõ ràng. Bạch Nhất Tâm trong mắt lóe ra từng cơn tinh quang, hắn duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nhận Diệp Tuấn Hy đưa tới Nhật Nguyệt Ấn, sư huynh, hay vẫn là ngươi xem thấu triệt. Ta cũng là bị cái kia tiểu xuất sinh cho chọc tức, thoáng cái bị oán hận che hai mắt. Ngươi minh bạch tiểu tốt. Diệp Tuấn Hy gật gật đầu, kế tiếp ta muốn đi Bắc Hoàng, cùng bọn hắn đuổi giết Diêm Ma Thánh Tử. Ngươi từ hôm nay trở đi bắt đầu bế quan tu luyện A, nếu như sớm xuất quan mà nói, liền tới Bắc Hoàng giúp ta một tay. Bạch Nhất Tâm gật gật đầu, hắn ngược lại là biết rõ Diêm Ma Thánh Tử cùng hắn sư huynh loại cao thủ này, không phải tùy tùy tiện tiện có thể quyết ra thắng bại đấy. Lúc này đây Bắc Hoàng hội tụ nhiều cao thủ như vậy, lẫn nhau tầm đó âm mưu quỷ kế, âm hiểm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ không có mấy tháng đều phân không ra chính thức thắng bại. Ngay tại Thiên Hà phái Bạch Nhất Tâm, Diệp Tuấn Hy chủ tính lấy đủ loại mưu tính thời điểm, hơn 10 ngày sau Hải Kinh, Tả Chí Thành cũng nên đón một gã hắn đã đợi lâu thần bí khách nhân. Chương 233, gặp mặt. Dưới bóng đêm, Hải Kinh mặt phía nam một chỗ sườn núi, lúc này đã là một bóng người đều không có, tối om trong rừng cây, để lộ ra một tia âm trầm chi khí. Là tại hoàn cảnh như vậy, trong không khí đột nhiên hiện lên một đạo bóng đen, một gã mặc trường bào màu đen nam tử đã xuất hiện ở trên sườn núi. Hắn giống như là lăng không theo trong không khí xuất hiện, mắt thường căn bản không cách nào nhìn ra hắn rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, hoặc là nói như thế nào lại tới đây đấy. Cái kia áo đen nam tử đúng là ảnh tử binh đoàn tứ vương tướng đứng đầu Thiên Xà Vương, Tả Chí Thành. Chỉ thấy hắn lẳng lặng mà đứng sừng ở trên sườn núi, cả người thân hình nhìn về phía trên như là bị một bóng ma bao phủ, hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, mới có chút chuyển động đầu, lộ ra một tia kinh ngạc. Sau một khắc, chỉ thấy trên bầu trời tựa hồ có một đạo ngân quang nhấp nháy, trong chớp mắt một thanh hình thoi phi kiếm đã đi tới trước mặt của hắn. Cái này phi kiếm toàn thân ngân sắc, hai bên đều là mũi kiếm, cũng không có chuôi kiếm tồn tại. Đặc biệt là tốc độ cực nhanh, bên trên một khắc tựa hồ còn xa cuối chân trời, sau một khắc đã đi tới Tả Chí Thành trước mặt, cơ hồ không cách nào tại trên võng mạc nhìn rõ ràng. Một tiếng nhẹ kêu về sau, phi kiếm lập tức liền đâm xuyên qua Tả Chí Thành thân thể, bất quá Tả Chí Thành thân thể tựu như là một cái bóng, bể ra vô số quang ảnh về sau, cả người một cái thoáng hiện, đã xuất hiện ở hơn 10m bên ngoài. Hắn ảnh vực không thiểm càng ngày càng lỗ hỏa thuần thanh rồi. Phi kiếm trong không khí hoạch xuất một đạo huyền chuyển đường vòng cung, sau một khắc đã lần nữa hướng phía Tả Chí Thành đâm tới, chỉ là lúc này đây thân kiếm đột nhiên chấn động. Tốc độ vậy mà lần nữa nhanh cơ hồ gấp đôi, từ xa nhìn lại, thật giống như từng đạo ngân sắc laser trong không khí kích động, biến thành từng đợt kiếm vong hướng phía Tả Chí Thành bao phủ đi qua. Đối mặt cái này nhanh tới cực điểm phi kiếm công kích, Tả Chí Thành cũng thể hiện ra mình bây giờ đủ để độc bộ Tân Đại Lục tốc độ cùng thân pháp. Tiêu chứng kiến cả người hắn như là một cái phiêu đãng tại trong bầu trời đêm u linh. Mỗi lần đều dùng một loại suýt xảy ra tai nạn động tác xuyên toa tại trong kiếm võng, cốt cách cùng cơ bắp tựa hồ đã mất đi khớp xương hạn chế. Thậm chí có đôi khi xem như bị phi kiếm sát đến rồi, cũng trực tiếp biến thành một đoàn bóng mờ mảnh vỡ, xuất hiện lần nữa về sau, đã thoáng hiện đến bên ngoài kiếm võng. Một người một kiếm vừa đánh vừa đi, trong nháy mắt đã hướng phía tây rừng cây chạy ra 1-2 ngàn mét khoảng cách. Chỉ thấy Tạ Chí Thành lại là thoáng một phát ảnh vực không thiểm tránh qua công kích của đối phương. Lần này lại không có lại trốn, mà là vèo thoáng một phát đưa bàn tay ra, theo một vòng ánh sáng hiện lên, thần quang kiếm phát động, bên cạnh hắn một cây đại thụ đã bị trực tiếp chém đôi. Tiếp lấy Tạ Chí Thành bật hơi. Một trường vỗ vào trên đại thụ cành cây, thân cây hướng lên bay ra vài mét, liền bị Tạ Chí Thành hai tay vây quanh cho bắt lại. Đối mặt lần nữa đập vào mặt phi kiếm, Tạ Chí Thành trực tiếp đem vừa thô vừa to thân cây, mang theo từng cơn rầm rầm nổ mạnh, nhờ ạ chọc ra một đầu cự long đồng dạng, hướng phía phi kiếm quét tới. Ở trước khi phi kiếm chuẩn bị đánh lên thân cây, ông một tiếng vang nhỏ theo trên phi kiếm vang lên. Nương theo lấy cái này một tiếng vang nhỏ, phi kiếm toàn bộ thân kiếm lập lòe ra một hồi mông lung chi sắc. Tiểu chứng kiến phi kiếm cắt tại trên cành cây, tiểu như là dao bén tại cắt mỡ bò đồng dạng nhẹ nhõm. Cơ hồ liền một điểm tiếng vang đều không có phát ra tới, liền trực tiếp xuyên qua thân cây, hướng phía Tả Chí Thành cánh tay đâm tới. Tả Chí Thành hai tay chấn động, thân cây liền chịu không được hai tay của hắn cự lực đè ép, lập tức giống như quả bùn nổ tung, xoáy lên đẩy trời mảnh gỗ vụn. Phi kiếm đã bị cố lực này trở ngại, cũng hơi hơi dừng một chút, lần nữa đâm ra, Tả Chí Thành đã bước chân điểm nhẹ, hướng sau lưng bay đi ra ngoài. Tốc độ so với ta toàn lực hơi nhanh hơn một chút, cứng rắn cùng sắc bén, khó có thể đoán chừng. Tả Chí Thành hồi tưởng đến vừa rồi thân cây công kích. Hắn vốn là muốn dùng thân cây chất liệu, tăng thêm hai tay áp lực, giả bộ như công kích, kỳ thật là kẹp lấy phi kiếm, thế nhưng mà nào biết được phi kiếm trình độ sắc bén viễn siêu tưởng tượng của hắn, cái này thân cây ở trước mặt nó cơ hồ cùng đậu hũ không sai biệt lắm. Bất quá Tả Chí Thành lại biết, cái kia cũng không hoàn toàn là thân kiếm tài liệu vấn đề. Mắt trái cho hắn cung cấp cường đại thị giác năng lực, lại để cho hắn có thể chứng kiến trên phi kiếm một ít mánh khỏe. Trong không khí truyền đến ông thanh âm, là phi kiếm đang chấn động. Cái kia chấn động, rất không tầm thường. Đúng vậy, phi kiếm chấn động lại để cho hắn nghĩ tới ở kiếp trước đã dùng qua cao bước sóng đao. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái này lại để cho hắn cảm thấy một loại phi thường nguy hiểm khí tức. Nếu quả thật là như vậy, vậy cái thanh phi kiếm này cũng không phải là hắn hiện tại, có thể dùng bất luận cái gì thân thể bộ phận cứng rắn ngăn cản được rồi. Vì vậy một phen khảo thí về sau, Tả Chí Thành trực tiếp xoay thân thể lại. Cả người thoáng cái triệt để dung nhập trong bóng tối, rốt cuộc nhìn không tới bộ dáng của hắn. Bất quá phi kiếm người thao túng hiển nhiên là một gã người tu đạo, tuy nhiên không cách nào nhìn thấy Tả Chí Thành cụ thể thân hình, nhưng lại có thể bằng vào linh năng thị giác đến xác định tiên thiên một mạch vị trí. Tiêu chứng kiến phi kiếm ở giữa không trung quấn một vòng, sau một khắc liền vèo một tiếng đuổi theo. Trong rừng cây, chỉ có thể nhìn đến từng đạo ngân quang phi tốc hiện lên, thỉnh thoảng liền có bách niên đại thụ bị cắt thoái, cự đại hòn đá bị chém đôi. Mặt đất càng là lưu lại đạo đạo vết kiếm. Về phần Tả Chí Thành, hắn cả người đã hoàn toàn nhìn không tới rồi, chỉ có thể nhìn đến màu đen bóng mờ tại trong rừng cây không ngừng biến hóa vị trí, mơ hồ là hướng phía tây trốn đi. Vù một tiếng, khi Tả Chí Thành cuối cùng xuyên qua một mảnh bụi cỏ, phi kiếm cũng quay tròn ngừng lại truy kích. Tả Chí Thành trước mắt đất trống, tổng cộng là 2 nam 1 nữ 3 người. Trong đó một gã thân mặc đạo bào, lưng có hộp đựng kiếm, dĩ nhiên là điều khiển phi kiếm Lý Tầm Nhất rồi. Chỉ thấy hắn ngoắc ngoắc ngón tay, trên bầu trời phi kiếm liền vèo một tiếng thu lại vào vỏ. Hắn cười đối với Tả Chí Thành nói ra, một đoạn thời gian không thấy, ngươi chẳng những danh khí lớn rồi, liền thân thủ cũng tiến bộ rất nhiều nha. Ngươi cũng thế. Tả Chí Thành nói chính là lời nói thật, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác tiến bộ rất nhiều. Vừa rồi trên phi kiếm thi triển cùng loại cao bước sóng thiết cắt thủ đoạn, càng là hắn cho tới bây giờ đã từng gặp mạnh nhất công kích. Lý Tầm Nhất cười cười, dù sao ta cũng là mỗi ngày khổ tu đấy. Hắn trong khoảng thời gian này chẳng những kiếm kỹ rất có đề cao, trên phi kiếm càng là mới trang bị thêm 2 chủng mệnh tùng, một cái trong đó là có kỳ ngộ khác, một cái là hắn sư đệ cống hiến cho hắn đấy. Dù sao hắn sư đệ phi kiếm bị hủy, trực tiếp nản lòng thoái chí hồi trở lại Trung Nguyên, trước khi đi, đem mệnh tùng tặng cho Lý Tầm Nhất, khiến cho hắn phi kiếm tốc độ, lực lượng gia tăng thật lớn. Đương nhiên, Lý Tầm Nhất sở tu phi kiếm chi thuật, gắn thêm mệnh tùng cùng Tả Chí Thành nắm giữ Nam Thánh môn cấy ghép mệnh tùng chi pháp là hoàn toàn không đồng dạng. Cái phía trước cũng so cái thứ hai càng đơn giản càng không có nguy hiểm. Nói xong, Lý Tầm Nhất quay đầu, nhìn về phía một bên một nam một nữ hỏi, thế nào, ta tiểu nói hắn tiêu chuẩn tuyệt đối đã đủ a. Lý Tâm Nhất, ngươi nên minh bạch lần này đang mang trọng đại. Tên kia nữ tử lắc đầu, ngươi vừa rồi cũng không dùng toàn lực, đến cùng thế nào, ta còn muốn tự mình thử xem mới có thể yên tâm. Chương 234, Vũng Bùn. Nói chuyện chính là một gã khuôn mặt mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử, bất quá nữ tử cách ăn mặc có chút đặc biệt, thật dài tóc đen bị khoát trên vai đến sau đầu, trải trở thành hơn 10 đầu tinh tế bím tóc. Còn có nữ tử y phục trên người, toàn bộ đều là giày đặc áo khoác cùng quần dài, đem thân thể của nàng bao phủ rắn rắn chắc chắc. Trong quần áo tựa hồ ẩn giấu rất nhiều thứ. Tả Chí Thành cái mũi hơi nhíu, còn có thể theo trên người nữ nhân ngửi thấy được một cỗ mùi tanh của đất. Mà ở bên cạnh nữ tử, là một gã nhìn về phía trên liền 20 tuổi cũng chưa tới mao đầu tiểu tử, lúc này chính lưng có một cỗ vượt qua 2 mét màu đen quan tài, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó chờ mặc. Nghe tới nữ tử nói chuyện, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Tả Chí Thành, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy một loại đạm mạc, cho người một loại sầu bi cảm giác. Một cái chôn mộ, một cái cổ đại thù sâu ra hỏa. Tả Chí Thành trong nội tâm âm thầm phán đoán, nghe xong nữ nhân lời nói về sau, trực tiếp hồi đáp, thật có lỗi, nếu như các ngươi nói chính là tìm kiếm hoàng kim tuyển sự tình, ta chỉ sợ gần nhất một năm đều không có thời gian rảnh. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới Tả Chí Thành sẽ trực tiếp cự tuyệt, sững sờ một chút, nữ nhân kia nhìn về phía Lý Tâm Nhất, ngươi tìm đến người, làm sao bây giờ? Lý Tâm Nhất cười cười, đã tính trước mà nhìn về phía Tả Chí Thành nói, Tả huynh, ta biết rõ ngươi gần nhất vội vàng tăng lên thực lực. Bất quá tăng lên thực lực loại chuyện này, không phải một mực ngồi trong nhà bế tử quan là được đấy. Chúng ta đã nhận được tin cậy manh mối, Hoàng Kim Tuyền nên ngay tại ạ mạ gì cản cuối cùng bảo tàng, trong chúng thần sơn. Chúng thần sơn. Không sai. Lý Tâm Nhất trong ánh mắt hiện lộ ra một tia hưng phấn, chúng thần sơn, bên trong là ạ mạ gì cản một bộ phận tại trước khi quốc gia sụp đổ do di tộc kiến tạo. Chôn giấu đại lượng ạ mạ gì cản vương quốc tài bảo. Các chủng các dạng đạo thuật điển tịch, uy lực cường đại vũ khí. Vô số tài phú, đạo thuật tài liệu, thậm chí còn có lúc ấy bắt được mệnh tùng bị bảo vệ ở nơi đó. Nghe được Lý Tâm Nhất lời nói này, Tả Chí Thành ánh mắt cũng đã có chút biến hóa, Lý Tâm Nhất tựa hồ là chú ý tới điểm ấy, mỉm cười nói, thế nào, ngươi bây giờ còn không có hứng thú sao? Nếu như có thể tìm được chúng thần sơn, cũng thuận lợi đều xuất hiện bên trong bảo tàng, đầy đủ lại để cho thực lực của ngươi sâu sắc tăng lên. So ngươi ở nơi này bế quan hữu dụng nhiều hơn a. Thú vị. Tả Chí Thành ánh mắt có chút chấn động. Đến cùng có thú vị hay không, còn muốn xem qua thực lực của ngươi mới biết được. Chỉ thấy nói chuyện trẻ tuổi nữ tử lại mở miệng, thiên xà vương danh khí thật là đại, nhưng là không tự mình thử một lần, ta cũng không muốn bảo tàng bị không duyên cớ chia ít một phần. Thử xem sao. Tả Chí Thành trên mặt để lộ ra một tia hàn khí, sau lưng bóng dáng tựa hồ cũng cùng bắt đầu phiêu hốt, rất nhiều người muốn thử xem ta. Đều trực tiếp chết rồi. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng. Có chết hay không cũng muốn thử mới biết được. Nói xong, nàng vỗ bên người nam tử vắt trên lưng lấy quan tài, tựu chứng kiến quan tài cái nắp hoanh thoáng một phát mở ra, một đạo toàn thân huyết hồng bóng người theo trong quan tài bay ra, hướng phía Tả Chí Thành đánh tới. Cái bóng màu đỏ kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt cũng đã lẻn đến trước mặt Tả Chí Thành, tiếp theo một cô gió tanh đập vào mặt. Bất quá Tả Chí Thành đối với hồng ảnh hoàn toàn là làm như không thấy, thân thể một cái lập lòe, đã biến thành một đầu bóng dáng. Hướng phía nữ nhân vị trí tiến lên. Tại vừa rồi quan sát, hắn đã nhìn ra. Trước mắt hai nam một nữ, chỉ có đeo quan tài cái kia tên sầu khổ thiếu niên là màu da cam cơ thể cường độ, đã luyện chân truyền võ công. Nữ nhân cùng Lý Tâm Nhất đều không có tiên thiên một mạch, hẳn là tinh khiết tu đạo thuật. Cho nên hắn lựa chọn mặc kệ công kích của đối phương, thẳng đến nữ tử chân thân. Bất quá ngay tại hắn một cái giẫm chân đi tới trước mặt nữ nhân thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được dưới chân mềm nhũn. Đầu gối trở xuống bộ vị vậy mà đều lâm vào trong lòng đất. Vũng bùn. Lúc nào, tại đây địa hình căn cứ Tả Chí Thành quan sát, tuyệt đối là không có vũng bùn đấy. Hiển nhiên là nữ nhân kia không biết dùng thủ đoạn gì. Khiến cho chất hữu cơ phân giải, thổ nhưỡng phân tán. Vỏ quả đất châm xuống, mặt đất biến thành vũng bùn. Không kịp nghĩ đến nữ nhân kia là lúc nào làm ra, lại là làm như thế nào, Tả Chí Thành trực tiếp theo trong túi áo khoác cầm ra một sợi dây thừng, dùng tay run lên. Liền đem dây thừng một đầu ném bay đi ra ngoài, cuốn tại trên một cành cây. Sau đó cả người dùng sức kéo một phát, liền từ trong vũng bùn đã bay đi ra ngoài. Bất quá như vậy dừng lại công phu, cái kia theo trong quan tài xông ra màu đỏ thân ảnh đã đi tới sau lưng Tả Chí Thành, chỉ thấy Tả Chí Thành ở giữa không trung xoay eo quay người, trực tiếp một cước hướng phía sau hồng ảnh đá vào, theo một cước này đá ra, trong không khí tựa như một đạo sấm sét hiện lên, xen lẫn vô biên hàn ý, tựu như là mùa đông một đạo thiểm điện. Hung hăng mà hoành kích tại trên người của đối phương. Chứng kiến Tả Chí Thành một cước này, nguyên bản lưng con quan tài sầu khổ thiếu niên đột nhiên con mắt mở to, đồng tử ở trong chỗ sâu đã hiện lên một đạo tinh quang. Cái này một chân cực nhanh, cực chuẩn, vô cùng ác độc, có thể như vậy một chân tầm đó, cơ bắp cùng không khí phát ra như lôi đình nổ vang, cái này một chân đã đủ để xếp vào tân đại lục trước 20. Nhưng mấu chốt nhất chính là, cái này một chân không phải Tả Chí Thành đứng trên mặt đất phát ra, mà là hắn thân tại giữa không trung, không chỗ mượn lực, thuần túy ỷ vào Tả Chí Thành chân, phần eo cơ bắp đạn run mà phát ra. Có thể tại dưới tình huống như vậy còn làm đến nước này. Cái này Thiên Xà Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng mà một cước đá ra, Tả Chí Thành đã cảm thấy không đúng, thân thể của đối phương cứng rắn như là một khối đá cầm thạch, căn bản không giống như là sinh vật thân thể, hơn nữa một cước này đá ra, chẳng những không có thể đá bay đối phương, tâm thần công kích cũng như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Trái lại bị đối phương gắt gao ôm lấy bắp chân, cùng nhau rơi xuống mặt đất. Phanh một tiếng, lần này rơi trên mặt đất Tả Chí Thành liền phát hiện không ổn, hắn và đối phương vậy mà bắt đầu cùng nhau trầm xuống, toàn bộ mặt đất đều biến thành một mảnh vũng bùn. Mà thẳng đến đúng lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng ôm bắp chân hắn đến tột cùng là vật gì, đó là một cỗ toàn thân mặc màu đỏ lụa mỏng, sắc mặt xanh như là người chết, hai mắt đăm đăm, trên mặt không vui không buồn một cái nữ nhân. Hiện tại nữ nhân này liền gắt gao ôm lấy Tả Chí Thành bắp chân, mà nàng vừa rồi bị Tả Chí Thành đá trúng ngực lúc này đã lõm đi xuống một khối, nhưng trên mặt của nàng nhìn không tới chút nào vẻ thống khổ, thậm chí Tả Chí Thành lúc trước tâm thần công kích, tại trên người nàng đều không có lấy được chút nào kết quả. Lực lượng tinh thần không có hiệu quả. Thứ này không phải người. Tả Chí Thành trừng mắt, nhìn xem nữ nhân khuôn mặt nghĩ đến, hơn nữa tại sao cùng nữ nhân kia giống như lúc. Hoàn toàn chính xác, trước mắt quỷ vật chẳng những không có tim đập, không có hô hấp, tâm thần công kích không có hiệu quả, khuôn mặt lại cùng lúc trước nói chuyện nữ nhân vóc người giống như lúc, nói là cương thi càng làm cho người tin phục. Ngay tại hai người chậm rãi chìm hướng vũng bùn thời điểm, một thanh âm từ một bên chuyển tới, chỉ thấy một cái đen thui, toàn thân tạp bao, giống như con chuột đồng dạng đồ vật theo lòng đất chui ra, két sát một tiếng cắn đứt Tả Chí Thành cột vào trên cành cây dây thừng, sau đó liền bò tới mái tóc nữ nhân trên bờ vai. Mái tóc nữ nhân vui vẻ mà sờ lên chuột hình sinh vật, vừa cười vừa nói, Thiên Xà Vương cũng tiểu như vậy sao, ngươi bây giờ bị hồng khôi trảo tiến vào bên trong vũng bùn, căn bản đừng muốn dãy rủa, càng dãy rủa lại càng là chìm xuống, cuối cùng sẽ hít thở không thông mà chết. Ngươi nhận thua đi. Chiến thuật rất thú vị. Tả Chí Thành ngược lại là biết rõ, một khi tiến vào bên trong vũng bùn, xem như là một con voi lớn cũng không có thể thoát ra, càng là dùng sức dãy rủa, lại càng là sẽ chìm xuống. Nhưng ngay cả như vậy, trong cặp mắt của hắn cũng nhìn không tới bất luận cái gì bối rối, chỉ là có chút tò mò đánh giá trên bờ vai nữ nhân con chuột hỏi, cái con chuột này cũng là cổ thú sao? Cái này vũng bùn chính là do hắn chế tạo. Chương 235, giới thiệu. Nữ nhân nhẹ gật đầu, sờ lên trên bờ vai con chuột, nó nheo lại con mắt, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dạng. Cái đồ vật này gọi là địa long, ngoại trừ có thể đào đất, chính là của hắn bài tiết vật có thể chế tạo vũng bùn. Ý của ngươi là những cái này vũng bùn, sử dụng cái này địa long phân chế tạo ra đến hay sao? Đang khi nói chuyện, Tả Chí Thành ánh mắt thoáng lóe lóe, chút bất chi bất giác đã đình chỉ tiếp tục hô hấp, đình chỉ thở ra một hơi. Hắn đương nhiên không phải sợ buồn nôn, chỉ là sợ chúng độc mà thôi. Làm sao có thể? Nữ nhân kia ha ha cười cười, tiểu long bài tiết vật chỉ là phân giải thổ nhưỡng, là sinh ra vũng bùn nguyên nhân, hắn làm sao có thể như con người đi đại tiện. Lại nói tiếp, ngươi còn không muốn đầu hàng sao? Nữ nhân dùng một loại có chút nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Tả Chí Thành nói ra, tại như vậy chìm xuống, chúng ta cũng không kịp cứu ngươi rồi. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, ta đây trước hết nên đi ra. Hai người phen này đối thoại, Lý Tầm Nhất từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt mỉm cười nhìn xem, cũng không có chen vả. Tựa hồ đối với Tả Chí Thành có được lòng tin tuyệt đối. Mà cái kia lưng đeo quan tài sầu khổ thiếu niên tuy nhiên trầm mặc không nói, nhưng vẻ mặt thành thật mà nhìn xem Tả Chí Thành, tựa hồ chờ mong lấy đối phương như thế nào thay đổi thế cục. Liền chứng kiến Tả Chí Thành nói xong những lời này về sau, thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ là vươn tay phải của mình, sau đó tay chỉ điểm ra, trong hư không như là có một đạo màu xanh da trời bóng kiếm hiện lên, trực tiếp cách không xuyên thấu nữ nhân cùng địa long thân thể. Hàn quang ba động kiếm băng thiên đống địa. Đã trải qua cùng Bạch Nhất Tâm cùng với Diêm Ma Thánh Tử chiến đấu về sau, lại khổ tu một đoạn thời gian, lúc này Tả Chí Thành lại dùng một chiêu này đã là hạ bút thành văn. Mà ở hắn một chiêu này, bất luận là nữ nhân hay vẫn là địa long, tư duy đều cơ hồ đình chỉ, giống như toàn bộ ý thức đều lâm vào đóng băng. Tiếp lấy Tả Chí Thành tay kia run lên, ngăn ra dây thừng như sống lại, đã như một con rắn quấn lấy một thân cây, tiếp lấy Tả Chí Thành có chút kéo một phát, cả người hắn cùng Hồng Khôi vèo một tiếng liền đã bay đi ra ngoài, cả người đọng ở trên cây. Thẳng đến đúng lúc này, nữ nhân mới từ đóng băng ý thức khôi phục lại, lập tức muốn chỉ huy Hồng Khôi hành động. Lại chứng kiến Tả Chí Thành thối ảnh có chút lóe lên, cái này trong nháy mắt không biết có bao nhiêu chân đá trúng Hồng Khôi thân thể, liên tục rầm 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 thanh âm vang lên, sau một khắc liền đem Hồng Khôi cả người trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Tiếp lấy Tả Chí Thành thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đem một bàn tay đặt tại trên bờ vai nữ nhân. Một đầu tóc dài nữ nhân trừng mắt nhìn, tốt, không hổ là Thiên Xà Vương, ta gọi Thẩm An An, ta đồng ý ngươi gia nhập. Tả Chí Thành không nói gì thêm, chỉ là thân thể chấn động, theo toàn thân cơ bắp chấn động, hắn toàn thân bùn đất không còn một ngống bị vẩy đi ra ngoài. Vẹn vẹn như vậy một cái chấn động công phu, Tả Chí Thành trên thân thể liền rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì nước bùn. Hiện lộ ra một loại da bùn mà bất nhiễm ý cảnh, cũng thể hiện rồi hắn tinh diệu khống chế lực lượng năng lực. Bất quá bởi như vậy, lại làm cho trước mặt hắn Thẩm An An cùng Địa Long đều bị ngâm một thân bùn. Nàng há miệng, mặt mũi tràn đầy không tin mà nhìn xem Tả Chí Thành, trong ánh mắt dần dần có lửa giận chớp động. Lại nghe Tả Chí Thành nói ra, ngươi đồng ý lại để cho ta gia nhập, ta cũng không đồng ý cho ngươi gia nhập. Đạo thuật của ngươi là rất lợi hại, bất quá phản ứng quá chậm, thực chiến chưa đủ. Ta nếu thật muốn ám sát ngươi, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, cũng mặc kệ phương má, giống như một lớn một nhỏ hai con mèo đồng dạng trừng mắt hắn Thẩm An An cùng Địa Long, quay đầu nhìn về phía Lý Tâm Nhất. Lý Tâm Nhất nói ra, Thẩm An An cô nương là gia truyền trộm mộ thế gia. Lần này tìm kiếm chúng thần sơn trên đường đi các loại đạo thuật cơ quan bấy dập, ám đạo mật thất cũng còn muốn dựa vào nàng đến phá giải. Hơn nữa nàng Địa Long cùng Cương Thi đều phi thường hữu dụng. Đã minh bạch. Tả Chí Thành gật gật đầu, hoàn toàn chính xác thăm dò di tích loại chuyện này, cũng không phải nắm đấm lớn là được, Thẩm An An loại này chuyên gia hay vẫn là phi thường cần đấy. Đặc biệt mục tiêu lần này là A Mạ Dĩ Cản di tích, với tư cách một cái có được đạo thuật lực lượng bàng đại vương quốc, bọn hắn cuối cùng di tích bên trong nhất định tràn đầy các chủng các dạng dùng đạo thuật vận chuyển bấy dập cơ quan. Bên kia Thẩm An An thở phì phì mà hừ một tiếng, trên tay ngắt mấy cái pháp quyết, lúc trước bị Tả Chí Thành đánh bay ra ngoài Hồng Khôi liền đánh tới. Tả Chí Thành lần này nhìn tinh tường, cái này áo đỏ mỹ nhân hoàn toàn chính xác không phải cái gì chân nhân, mà là một cỗ thân cao gần 1m8 xinh đẹp cương thi. Chỉ là cương thi khuôn mặt vì cái gì cùng Thẩm An An giống nhau, nhưng lại Tả Chí Thành đoán không ra đến đấy. Bất quá cái này luyện chế cương thi đạo thuật Tả Chí Thành ngược lại là cũng tại đạo kinh đã từng gặp, thuộc về ngoại đạo 6 pháp chi 1. Là một loại không tu luyện chính mình không cần có được mệnh tùng cũng có thể tu luyện đạo thuật. Bất quá đạo kinh đối với ngoại đạo 6 pháp tựa hồ có chút khinh thường, chỉ là thoáng nói ra một phát, liền lại cũng không tường thuật kỹ càng rồi. Lý Tầm Nhất lại lần nữa giới thiệu tên kia sầu khổ thiếu niên, đây là A Hổ, võ công hào thủ, tuy nhiên không tới nhân tướng, bất quá cũng rất lợi hại. Dọc theo con đường này rất nhiều chuyện muốn phiền toái hai người các ngươi rồi. Tả Chí Thành cùng tên là A Hổ thiếu niên liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Gã thiếu niên này cơ thể cường độ là màu da cam 8%, tuy nhiên không phải nhân tướng cao thủ, nhưng là Tả Chí Thành lại theo trên người của đối phương cảm thấy một loại thâm bất khả chắc khí tức. Thú vị lần này Lý Tầm Nhất mang tới hai người, bất luận là A Hổ hay vẫn là Thẩm An An đều không có một cái đơn giản đấy. Đừng nhìn Tả Chí Thành vừa rồi nhẹ nhõm chế phục Thẩm An An. Đó là do hai người đều không có toàn lực chiến đấu. Huống chi Thẩm An An sử dụng đạo thuật, lại cùng Tả Chí Thành đấu cận chiến, bản thân là một loại hoàn cảnh xấu. Lý Tâm Nhất tiếp tục nói, còn có cuối cùng một vị đội viên, tự cần ngươi tự mình đi thỉnh một chút. Thanh Nguyệt Khâu. Không sai. Lý Tâm Nhất nhẹ gật đầu, Thanh Nguyệt cô nương từ nhỏ tu luyện đạo thuật, đối với siêu cổ đại di tích, tân đại lục lịch sử, còn có ả mạ gì cản tin đồn hiểu được rất nhiều. Lúc này đây tìm kiếm Hoàng Kim Tuyển. Không thể thiếu hỗ trợ của nàng. Ta sẽ hỏi một câu, nhưng không xác định là nàng nhất định sẽ đến. Tả Chí Thành hồi đáp. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ không nói thẳng ra Hoàng Kim Tuyển tin tức nhạy cảm như vậy, mà là đổi lại thăm dò di tích các loại lý do. Một phen trò chuyện sau khi chấm dứt, Lý Tâm Nhất đột nhiên không có ý tứ cười cười. Đúng rồi, kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta tiểu ở trong nhà người rồi. Thám hiểm cần có hậu cần trang bị cũng làm phiền người chuẩn bị. Có thể. Tả Chí Thành gật gật đầu. Các ngươi đem danh sách giao cho ta là được rồi. Úc! Nghe lời nói này, lúc trước còn tức giận Thẩm An An đột nhiên xoay đầu lại, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn xem Tả Chí Thành, ngươi rất có tiền. Đương nhiên! Lý Tâm Nhất ở một bên gật đầu, Tân Lục Võ Quán, Bang Phái, còn có Hải Kinh Sản Nghiệp, Thiên Xà Vương giá trị con người, tối thiểu cũng có 100-200 vạn tiền A. Nhiều như vậy! Thẩm An An thoáng cái há to mồm, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tả Chí Thành, giống như là sói nhìn thấy dê đồng dạng. Tựa hồ liền trên người bùn đều hoàn toàn không để ý rồi. Ngươi rất thiếu tiền. Tả Chí Thành liếc nàng một cái. Nào biết được bên kia Thẩm An An mãnh liệt gật đầu, đương nhiên, ngươi biết rõ Dương Thi muốn xài bao nhiêu tiền sao? Cần bao nhiêu đạo thuật tài liệu sao? Ngươi lần này bao ăn bao ở, hậu cần còn có thể dùng bao nhiêu tiền? Tả Chí Thành nghĩ nghĩ, tài đại khí thô mà nói, chỉ cần ngươi cảm thấy thám hiểm cần thiết, ta cũng có thể giúp ngươi mua. Nghe được Tả Chí Thành một câu như vậy, Thẩm An An thật giống như một đầu trâu đực, trong lỗ mũi phún ra kịch liệt khí lưu, trên gương mặt da thịt đều lộ ra hưng phấn mà đỏ ửng. Chương 236, trò chuyện. Không trách Thẩm An An kích động như vậy, muốn biết trộm mộ loại này phát tài từ người chết sự tình, bản thân là một loại cực đoan cầu tài biểu hiện. Ưa thích tiền tài, cơ hồ là bọn hắn Thẩm gia quang vinh truyền thống. Mà nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm, cũng khiến cho bọn hắn thu thập đến đại lượng cổ đại điển tịch, đạo thuật bí pháp. Có thể là vì nhà bọn hắn cũng không di truyền mệnh tùng, đại bộ phận đạo thuật đều không thể tu luyện. Hay vẫn là bọn hắn một vị lão tổ tông, tại một tòa cách nay hơn 1.500 năm trước đại trần triều trong cổ mộ, phát hiện một loại luyện thi dưỡng thi chi pháp. Cái này đại trần triều là Tây Ngụy, Đông Ngụy về sau, Trung Nguyên đệ tam cái triều đại, cũng là trong phần đông triều đại thần bí nhất, ngắn nhất tạm một cái, hắn chỉ duy trì 50 năm không đến, liền triệt để sụp đổ. Mà Thẩm gia lão tổ tông tại đại trần triều phát hiện ngoại đạo tu luyện chi pháp, bởi vì không cần mệnh tùng căn cứ, rất nhanh liền bị bọn hắn cho rằng là trong nhà gia truyền chi bảo, nhiều đời truyền đi xuống. Bất quá cái môn này ngoại đạo chi pháp, mặc dù có không cần mệnh tùng ưu thế, nhưng lại đối với tài liệu có thật lớn yêu cầu, có thể nói là lại để cho người táng gia bại sản cũng nuôi không nổi đồ vật. Bởi vậy vì có thể tu luyện môn đạo thuật này, Thẩm gia người chỉ có thể một đời tiếp lấy một đời trộm mộ, tại lần lượt trộm mộ thu thập khổng lồ tài phú cùng các loại đạo thuật tài liệu, cùng với các loại đạo môn điển tịch. Như thế cho đến nay, bọn hắn đối với các loại cổ mộ, mật sử, phong thủy hiểu rõ cũng càng ngày càng thấu triệt, trộm mộ thủ đoạn cũng càng ngày càng cao siêu. Kế tiếp Tả Chí Thành liền đem Lý Tâm Nhất, A Hổ, Thẩm An An ba người tiếp vào chính mình chỗ ở trạch viện. Đương nhiên chỉ là làm cho đối phương ở tại trên mặt đất, dưới mặt đất phòng thí nghiệm là không thể nào lại để cho bọn hắn đi vào đấy. Vài ngày sau, hải kinh một đầu đường lớn. Khắp nơi đều là tiếng người huyên náo thương gia, người đến người đi bình thường dân chúng. Tả Chí Thành liền đi theo sau lưng Thanh Nguyệt Khâu, chạy tại hải kinh phồn hoa trên đường lớn. Tại đây so về Tân Lục mà nói, hiển nhiên càng thêm phồn hoa, náo nhiệt, đặc biệt là cả đường đi sạch sẽ. Đường cái thẳng tắp, hiện ra năm đó thành thị người kiến tạo hài lòng quy hoạch. Mà khoảng cách Tả Chí Thành cùng Thanh Nguyệt Khâu hơn 10m chung quanh, trước trước sau sau còn theo hơn 10 tên thủ vệ, hiển nhiên là đang bí mật bảo hộ an toàn của bọn hắn. Bất quá dù cho như vậy, dùng Thanh Nguyệt Khâu mỹ mạo, như cũ tại trên đường đưa tới một ít hỗn loạn. Cơ hồ sở hữu tất cả nam nhân đi ngang qua bọn hắn, đều muốn vô ý thức mà chằm chằm vào Thanh Nguyệt Khâu một hồi, thậm chí còn có ít người dứt khoát tiểu chằm chằm vào Thanh Nguyệt Khâu, đã quên xem đường, trực tiếp ngã sấp xuống hoặc là đâm vào trên tường. Nhưng bất luận là Tả Chí Thành hay vẫn là Thanh Nguyệt Khâu, đối với loại tình huống này đều không có phản ứng gì. Trên mặt vẫn như cũ là trước sau như một lạnh như băng, đã nhìn không ra vui vẻ, cũng nhìn không ra phẫn nộ. Tiểu thư ngươi tốt, ngươi là lần đầu tiên đến Hải Kinh sao? Lại là một gã phong lưu phong khoáng thanh niên đi tới trước mặt Thanh Nguyệt Khâu, hoàn toàn không thấy Tả Chí Thành, bắt đầu đến gần Thanh Nguyệt Khâu, tại Hạ Vương Hữu Luân, tại Hải Kinh Thành cũng ở hơn 10 năm rồi, ta đến cho ngươi giới thiệu a. Thanh niên này quần áo chú ý nhìn về phía trên gia cảnh không sai, nhưng nhìn đến Thanh Nguyệt Khâu khuôn mặt, như cũ có một loại không đành lòng khinh nhờn cảm giác theo đáy lòng của hắn bay lên. Lại để cho hắn nói một phen đều lắp bắp đấy. Không cần. Thanh Nguyệt Khâu lạnh lùng nói xong. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái, liền trực tiếp ly khai rồi. Chỉ để lại Vương Hữu Luân vẻ mặt chán nản mà đứng ở nơi đó, nhìn xem Thanh Nguyệt Khâu bóng lưng. Đây là thứ 11 cái đi à nha? Tả Chí Thành thản nhiên nói, trách không được ngươi không thường dạo phố, nếu như ta là phụ thân ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gia nhập ảnh tử binh đoàn. Mặt của ngươi không thích hợp làm dưới mặt đất công tác. Ân. Thanh Nguyệt Khâu nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía một bên sạp hàng món ngọt. Tả Chí Thành nghĩ nghĩ hỏi, ngươi muốn ăn cái kia? Chưa từng ăn qua. Là cùng loại đường kẹo bánh ngọt đồ vật ta không có gì ăn ngon đấy. Tả Chí Thành nói đến một nửa, nhìn xem Thanh Nguyệt Khâu ánh mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào những cái kia món ngọt. Bất đắc dĩ mà đi ra phía trước, mua một chén tới. Hắn biết rõ Thanh Nguyệt Khâu tuy nhiên như hắn không biết nói chuyện tình yêu, nhưng có đôi khi so với hắn còn muốn quật cường. Nhìn xem nàng ngực đem trong chén cùng loại nước chè, đường kẹo bánh ngọt đồ vật tan hết, Tả Chí Thành hỏi, ăn ngon sao? Ân. Thanh Nguyệt Khâu nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục đi lên phía trước. Tả Chí Thành thấy thế cũng chỉ có thể đi theo, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lại muốn dạo phố rồi hả? Ngươi từ nhỏ đều không có đi dạo qua phố A. Nói thật, chúng ta loại người này không rất thích hợp dạo phố. Người không thích sao? Thanh Nguyệt Khâu quay đầu lại, mặt không biểu tình mà nhìn xem Tả Chí Thành. Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, nghĩ một lát nói ra, cũng không phải không thích, chỉ là không quá quen. Thanh Nguyệt Khâu cúi đầu, thực xin lỗi, ta chỉ là nghe được ngươi có chuyện cùng ta nói, nghĩ đến ngươi sẽ thích như vậy. Coi như không tồi. Tả Chí Thành tùy ý, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Kế tiếp chính là lâu dài trầm mặc, nhưng mặc dù không có nói chuyện, Tả Chí Thành nhìn đối phương nguyên một đám sạp hàng, cửa hàng đi dạo, tựa hồ cảm giác được đối phương bước chân so bình thường nhẹ nhàng hơn một ít. Đột nhiên, Thanh Nguyệt Khâu bước chân ngừng lại, ánh mắt của nàng chặt chẽ nhìn xem cài tóc trong một tiệm bán đồ trang sức. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn hai phút thời gian, trong lúc này tiểu nhị tới hỏi có muốn mua hay không Thanh Nguyệt Khâu đều không nói gì. Tả Chí Thành nhìn nhìn không có đặc biệt gì cài tóc, hỏi, làm sao vậy? Muốn tiểu mua à? Thanh Nguyệt Khâu ngực phập phồng thoáng một phát, nhưng lại như cũ không có mở miệng nói chuyện, trên mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt có chút lưu chuyển, nhìn xem cài tóc, không biết suy nghĩ cái gì. Tả Chí Thành nhìn nhìn dần dần hạ thấp thái dương, trực tiếp đem tiểu nhị gọi đi qua, cái này cái tóc bao nhiêu tiền? Ta muốn rồi. Bắt được cái tóc, Tả Chí Thành đem nó giao cho Thanh Nguyệt Khâu. Tính toán ta đưa cho người a. Cảm ơn. Thanh Nguyệt Khâu nhẹ nhàng mà nói một tiếng, tiếp lấy liền từ đồ trong tiệm bán đồ trang sức ly khai rồi. Tả Chí Thành nhìn đối phương nắm thật chặt cái tóc, nói thầm, như thế nào hôm nay là lạ đấy, hắn đuổi theo hỏi, kỳ thật ta có một sự tình muốn mời người hỗ trợ. Thanh Nguyệt Khâu nắm cái tóc, dừng bước, xoay người lại, một đôi mắt to ngơ ngác nhìn Tả Chí Thành, sự tình gì? Ta hẹn ba người thăm dò một chỗ cổ đại di tích, muốn mời ngươi cùng đi. Đúng lúc này, Thanh Nguyệt Khâu dừng một chút, liền lập tức nhẹ gật đầu, tốt. Tả Chí Thành không nghĩ tới đối phương trả lời nhanh như vậy, bổ sung nói, ngươi có thể cân nhắc, dù sao cổ đại di tích đều là phi thường nguy hiểm, nếu như ngươi không muốn mà nói, ta cũng không miễn cưỡng. Không có sao. Thanh Nguyệt Khâu thanh âm tuy nhiên như cũ lạnh băng, nhưng lại nhiều hơn một loại bình thường không có nhu hòa, ta rất ưa thích thăm dò cổ đại di tích, lần này thỉnh nhất định mang theo ta. Chương 237, Vân Vũ Quân. Ngay tại Thanh Nguyệt Khâu đáp ứng Tả Chí Thành thỉnh cầu, ý định gia nhập di tích thăm dò đội ngũ thời điểm, phía sau trong đám người đột nhiên truyền đến từng cơn móng ngựa bay lên, đám người thất kinh thanh âm. Tả Chí Thành cùng Thanh Nguyệt Khâu đồng thời quay đầu nhìn lại, liền phát hiện là một gã nam tử cưỡi một con ngựa cao lớn, dùng sức quật roi ra, cũng mặc kệ đám người trước mắt, phi tốc dọc theo trên đường cái chạy băng băng. Tránh ra, tránh ra. Toàn bộ tránh hết ra. Nam tử một bên hướng to, một bên quất roi ra, Thanh Nguyệt Khâu chúng quanh mai phục thủ vệ bọn chúng muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng mà cái kia trong tay người roi ra cách không co lại, đùng một tiếng liền đem người bước lui. Cút ngay. Chúng quanh thủ vệ tự nhiên không có khả năng cùng ngựa đụng nhau, đối mặt xông tới tới nhân mã cùng roi, chỉ có thể lách mình lui về phía sau. Vốn cái kia ngựa chợt lóe lên, liền sẽ trực tiếp lướt qua Tả Chí Thành cùng Thanh Nguyệt Khâu nên ngang rời đi. Nào biết được ngựa chạy qua Tả Chí Thành Thanh Nguyệt Khâu bên người về sau, đột nhiên thấp xuống tốc độ, cuốn một vòng chạy tới trước mặt Tả Chí Thành cùng Thanh Nguyệt Khâu. Theo một tiếng hô quát thanh âm, móng ngựa đối diện lấy Tả Chí Thành cao cao giơ lên. Tiêu chứng kiến cái kia nam tử mặc một bộ màu mực quân phục, trên người cong trường cung, trên lưng vắt trường đao, dùng một loại có chút xuất thần ánh mắt nhìn hướng về phía Thanh Nguyệt Khâu. Thật sự là hắn là bị Thanh Nguyệt Khâu diện mạo cho kinh diệm đến rồi. Hắn ôm quyền, dùng một loại tự tin tới cực điểm ngữ khí nói ra, vị cô nương này, tại hạ Vân Vũ Quân hãm trận doanh doanh trưởng, Ngụy Vô Kỵ. Nói xong, hắn còn lấy một loại gần như trần trụi ánh mắt không ngừng cao thấp dò xét Thanh Nguyệt Khâu. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Ta hôm nay muốn đi Đăng Vân Lâu dự tiệc, không biết cô nương có nguyện ý hay không cùng ta cầm tay du ngoạn. Cái này Ngụy Vô Kỵ ánh mắt khép mở thỉnh thoảng có tinh quang lập lòe. Trên người mùi máu tươi dày đặc dị thường, hiển nhiên là quanh năm chinh chiến tuyến đầu, cùng Tân Đại Lục các loại thổ dân chém giết. Hắn một thân võ công tại trong mắt Tả Chí Thành, cũng đã có màu tím cơ thể cường độ, ước chừng là 80% tả hữu. Cũng chính là loại này quanh năm chém giết, luyện võ mang theo kinh nghiệm cùng sát khí, lại để cho hắn đã có một loại từ trong ra ngoài tự tin. Cho nên mới mở miệng nói xong, hắn liền chờ đối phương trả lời thuyết phục rồi. Bởi vì dùng khí chất của hắn, diện mạo còn có thân phận. Mỗi lần từ trong quân đội đi vào thành thị, đều có thể thu hoạch một ít không sai đào hoa duyên. Hơn nữa hắn tuy nhiên biểu hiện ương ngạnh, nhưng lại khống chế được đúng mực, gần kề nháo sự cưỡi ngựa, còn có ngôn ngữ cùng ánh mắt đùa giỡn tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Xem như lên công đường, hắn cũng sẽ không bị cái gì quá lớn trừng phạt. Nhưng vấn đề mấu chốt ngay tại ở thân phận của cô gái. Nếu như ánh mắt của hắn chỉ là đùa giỡn bình thường đàng hoàng nữ tử, thậm chí là một ít hải kinh cự phú nữ tử, dùng thân phận cùng võ công của hắn còn có quân đội bối cảnh, cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. nhưng bây giờ hắn đùa giỡn cũng không phải cái gì người bình thường gia đình thiếu nữ, mà là ảnh tử binh đoàn đoàn trưởng Thanh Nguyệt Dương nữ nhi, Thanh Nguyệt gia đại tiểu thư Thanh Nguyệt Khâu. Kết quả kia tự nhiên là hoàn toàn bất đồng rồi. Thật giống như đồng dạng một câu nói đùa hoặc là làm càn lời nói, ngươi đối với bình dân dân chúng cùng đối với Khâm Sai đại thần nói, cái kia tự nhiên là hoàn toàn không đồng dạng kết quả. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt, Thanh Nguyệt Khâu lông mày đã nhẹ trao lại. Muốn chết. Một bên Tả Chí Thành ánh mắt lóe lên, cả người thân ảnh một hồi mơ hồ, đã tay chỉ điểm ra, hướng về phía Ngụy Vô Kỵ mi tâm. Như là thượng cổ bá vương long cuồng bạo lực lượng của tới, đầu ngón tay không có đến, Ngụy Vô Kỵ liền cảm giác được mi tâm truyền đến từng cơn đau đớn. Thấy một màn như vậy, Ngụy Vô Kỵ trong mắt tinh quang tăng vọt. Trong đầu cả kinh, nơi nào đến đại cao thủ? Trên thực tế hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ, trên đường tùy tiện chứng kiến xinh đẹp nữ tử đáp cái làm quen. Dùng ánh mắt đùa giỡn thoáng một phát, dĩ nhiên cũng sẽ gặp đến như thế cuồng bạo đả kích. Muốn biết trong quân đội không có nữ nhân. Bọn hắn mỗi lần tới đến Hải Kinh loại này đại thành thị, luôn sẽ ăn chơi đàng điếm, không thể thiếu ngôn ngữ đùa giỡn đàng hoàng nữ tử, thậm chí đến một đêm vợ chồng, nhưng là cho tới bây giờ không có gặp được qua loại tình huống này. Nhưng là muốn suy nghĩ gì khác đều đã chậm, đối phương tốc độ cực nhanh, hắn căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể trước mặt chứng kiến một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen, ra sức giơ lên hai tay nắm lại. Xem như là loại tình huống này, Ngụy Vô Kỵ hai mắt địch ý tăng vọt, trên người vậy mà mang ra một cỗ thảm thiết khí thế, đó là chiến trường khí thế. Tiêu chứng kiến hai cánh tay của hắn nâng cao, hai chân mãnh liệt dùng sức kẹp chặt, thậm chí dưới háng chiến mã đều phát ra một tiếng gào thét. Đây là Ngụy Vô Kỵ chân không rơi địa, tại bên trên ngựa mượn lực, thể hiện ra tinh diệu cưỡi ngựa kỹ thuật công phu. Chỉ thấy cả người hắn như là một đầu tức giận châu đực, cũng mặc kệ đối phương ngón tay rốt cuộc muốn điểm thân thể của mình cái bộ vị nào, là liều chết đem hai tay như là song giác đồng dạng đỉnh tại trên người của đối phương. Ân. Tả Chí Thành trong miệng, lúc này cũng phát ra một tiếng nhẹ đều, bởi vì hắn thật không ngờ đối phương vậy mà tại loại này sinh tử trước mắt thời khắc, còn có thể bộc phát ra tiềm lực, muốn liều chết đánh cược một lần, tìm đường sống trong coi chết. Nho nhỏ một cái doanh trưởng, vậy mà đều có loại này tinh thần diện mạo. Bất quá tuy nhiên như thế, trang diện như cũ tại trong Tả Chí Thành khống chế, theo hắn còn có thể phát ra một tiếng kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy đã biết rõ, trước mắt một màn này, hắn hoàn toàn là thành thạo. Tả Chí Thành thậm chí liền chiêu thức, động tác, tốc độ đều không có thay đổi gì, chỉ là điểm ra đầu ngón tay nhẹ nhàng một cái rung động lắc lư, như là trường kiếm mũi kiếm vung ra một đoàn kiếm hoa đồng dạng, cách không tại Ngụy Vô Kỵ chỗ mi tâm hơi điểm một chút. Nhưng chính là như vậy cách không va chạm, tay đều không có chạm đến Ngụy Vô Kỵ thân thể, hắn liền cảm thấy một hồi gió lạnh xâm nhập mà đến, cả người lạnh lẽo, cứng đờ, toàn thân cao thấp cơ bắp đều cứng lại, ở đâu còn có thể phát lực đánh người. Bình một tiếng, Ngụy Vô Kỵ rơi trên mặt đất. Toàn thân truyền đến dòng nước lạnh lại để cho hắn nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, giữa ban ngày, thân thể của hắn vậy mà phát xanh phát tím, không ngừng bốc ra trận trận hàn khí, như là một cỗ mai táng tại trong sông băng cương thi đồng dạng. Lúc này, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Tả Chí Thành, tựa hồ muốn đem diện mạo của Tả Chí Thành một mực nhớ kỹ. Người là ai? Không. Có thể thi triển như vậy hàn băng thủ đoạn. Nhất định là nhân tướng cao thủ. Hải Kinh nhân tướng cao thủ, có thể cách không đem người đông thành băng thi. Chỉ có Thiên Xà Vương. Hắn toàn thân cứng ngắc, làn da đông lạnh phát tím, nói chuyện cũng không ngừng run rẩy, đứt quãng, nhưng lại như cũ rất có điều lệ, vậy mà bằng vào một tay võ công, đem Tả Chí Thành thân phận phỏng đoán đi ra. Khi nói ra Thiên Xà Vương ba chữ, ánh mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ cùng đắng chát, thì ra là thế. Người là Thiên Xà Vương. Chắc không được có thể tay chỉ ấn chết ta, là vận khí ta không tốt. Đá trúng thiết bản. Không. Là đá đến cương bản rồi. Lúc này, một bên thủ vệ mới chạy tới, quỳ rạp xuống trước mặt Tả Chí Thành cùng Thanh Nguyệt Khâu, thuộc hạ thất trách. Tả Chí Thành không nhìn bọn hắn, chỉ là đối với Ngụy Vô Kỵ nói ra, ngươi cũng không cần lên tiếng ép buộc ta còn không đến mức vì mấy câu nói bên đường mà sát nhân. Cũng đừng phàn nàn chính ngươi vận khí kém, đùa giỡn cũng là muốn xem người, ngươi liền nhìn người đều xem không chuẩn, bị sắc dục khống chế ý chí, còn thế nào luyện khí luyện thần. Liền một chút sắc dục đều khống chế không nổi, ánh mắt lại chênh lệch, luyện võ càng cường. Về sau bị chết càng thảm. Cái này coi như là ta cho ngươi một bài học a. Dứt lời, Tả Chí Thành cũng không hề để ý đến hắn, mang theo Thanh Nguyệt Khâu liền rời đi. Bên kia nằm trên mặt đất Ngụy Vô Kỵ như cũ tại nhấm nuốt Tả Chí Thành lời nói, liền một chút sắc dục đều khống chế không nổi, ánh mắt lại chênh lệch, luyện võ càng cường, về sau chết càng thảm sao? Thiên Xà Vương, ngươi nói những lời này ta nhớ kỹ rồi, chờ ta đột phá nhân tướng, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi khiêu chiến đấy. Đáng tiếc Tả Chí Thành đối với hắn lời nói căn bản không có để ở trong lòng, nhân tướng không phải tốt như vậy đột phá, dùng Tả Chí Thành ánh mắt đến xem, Ngụy Vô Kỵ đột phá nhân tướng khả năng tối đa chỉ có 2 thành tả hữu, hơn nữa xem như đột phá, cũng như cũ cùng hắn chênh lệch thực sự quá xa. Chương 238, trao đổi. Tả Chí Thành trạch viện trong tiểu sảnh, lượn lờ hun hương bị điểm đốt lên, cái kia hun hương nhàn nhạt không dễ dàng phát giác, đã có một loại ngưng thần tĩnh tâm tác dụng. Trong tiểu sảnh đồ dùng như cũ cùng Tả Chí Thành bản thân phong cách đồng dạng, đơn giản sạch sẽ, ngoại trừ cái ghế cái bàn, một bình trà một cái hun hương, cơ hồ không có gì dư thừa đồ vật, như nguyên bản Tô Đoạn Linh bày đặt các loại đồ cổ tranh chữ, vàng bạc bảo khí, toàn bộ đều bị Tả Chí Thành dọn đi rồi, một bộ phận bị bán đi lấy tiền mặt, bán không được đã bị thu lại. Cái này khiến toàn bộ tiểu sảnh thoạt nhìn có chút lạnh lạnh thanh thanh cảm giác. Bao quát Tả Chí Thành, Lý Tâm Nhất, Thanh Nguyệt Khâu, Thẩm An An, A Hổ 5 người ngồi vây quanh thành một vòng, hiển nhiên là tại thảo luận cái gì đó. Thanh Nguyệt tiểu thư có thể gia nhập thật sự là quá tốt rồi. Lý Tâm Nhất cười cười, về chúng ta lần này hành động, là đầu tiên tìm kiếm một cái ạ mạ gì cản di tộc lưu lại của mộ. Ạ mạ gì cản di tộc lưu lại hạ cổ mộ sao? Thanh Nguyệt Khâu con mắt chớp chớp, lộ ra thần sắc tò mò. Cái kia trong chốc mắt sắc đẹp, lại để cho Lý Tầm Nhất cũng có chút mà người. Bất quá hắn rất nhanh tiểu phản ứng đi qua, nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, chỗ này cổ mộ hẳn là ạ mạ gì cản sụp đổ về sau chạy trốn tứ phía một vị quý tộc tu kiến. Thanh Nguyệt Khâu ân một tiếng, ạ mạ gì cản lúc trước đột nhiên sụp đổ, lúc ấy toàn bộ Tân Đại Lục sở hữu tất cả quyến tộc đều phấn khởi phản kháng, có rất nhiều ạ mạ gì cản người bị bắt lấy giết chết, cũng có rất nhiều quý tộc trốn vào trong núi rừng, ẩn giấu đi. Là như thế này. Bất quá lúc này đây thăm dò quá trình nhất định hung hiểm vô cùng, bởi vì cái kia trong cổ mộ khả năng có dấu chúng thần sơn bí mật. Chúng thần sơn. Thanh Nguyệt Khâu hai mắt sáng ngời, đó là trong thần thoại truyền thuyết đồ vật a. Nghe đồn chúng thần sơn là ạ mạ gì cản thánh địa, chính là bọn hắn thần linh chô ở ngọn núi này là truyền thuyết chi sơn, kỳ tích chi sơn. Nếu như nói ạ mạ gì cản bạch chi thành là truyền thuyết, như vậy cái tòa này chúng thần sơn là trong thần thoại đồ vật rồi. Chúng thần sơn là tồn tại đấy. Lý Tâm Nhất nhàn nhạt mà nói một câu, liền không có giải thích, chỉ là nói ra, chính là bởi vì tồn tại. Cho nên bất luận cái gì địa phương cùng chúng thần sơn có dính dấp, đều nguy hiểm tới cực điểm. Cho nên mọi người chúng ta cần trao đổi thoáng một phát từng người chiến lực, không nhất định phải đem sở hữu tất cả át chủ bài đều lộ ra, chỉ cần biết cái đại khái tiêu tốt. Nhìn nhìn có chút chần chờ Thẩm An An, Thanh Nguyệt Khâu cùng A Hổ bọn người, Lý Tâm Nhất cái thứ nhất thản nhiên nói ra, ta đây tới trước đi, ta am hiểu chính là phi kiếm ám sát chi thuật. Uy lực có thể tại kế tiếp vài ngày cho các vị biểu thị thoáng một phát. Thứ hai người nói chuyện là A Hổ, ta đã luyện khí đại thành, bất quá còn không có đạt tới nhân tướng. Nhưng là cần mà nói, ta có thể tại trong một nén nhang thời gian thi triển ra nhân tướng cấp bậc chiến lực. Nghe được hắn nói những lời này, Tả Chí Thành cùng Thanh Nguyệt Khâu đều kinh ngạc nhìn A Hổ người này dung mạo không xuất sắc, mặt mũi tràn đầy sầu bi thiếu niên. Muốn biết nhân tướng cảnh giới là cỡ nào khó có thể đột phá, đặc biệt là cái loại này đối với tâm linh. Tâm thần, khí chất chuẩn xác nắm chắc. Mà bây giờ A Hổ vậy mà nói mình không phải là nhân tướng cao thủ, nhưng có thể tại trong một nén nhang thời gian bộc phát ra nhân tướng cấp bậc chiến lực, sao có thể khiến người khác không kinh ngạc. Bất quá chứng kiến Lý Tầm Nhất cùng Thẩm An An bộ dạng. Hiển nhiên bọn hắn sớm đã biết rồi. Thanh Nguyệt Khâu nghe vậy cũng nói, ta am hiểu đạo thuật, gọi là ảnh binh vệ. Nói xong. Nàng vặn mở hồ lô, theo trong bên chui ra một cái ảnh binh vệ, phiêu phủ ở giữa không trung. Bọn hắn có thể tự do biến hóa. Bay nhảy, dùng ta thực lực bây giờ, đại khái có thể triệu hoán 50 cái à? 50 cái sao? Lý Tầm Nhất nhíu lông mày. Hắn nhớ rõ lần trước tại Tân Lục đối phương còn không có mạnh như vậy. 50 cái mà nói, đã đủ để chính diện đánh tan một cổ vài trăm người quân đội. Hắn tự nhiên không biết là Tả Chí Thành đã đem trong đạo kinh về mệnh Tùng Bạch mang phương thức tu luyện nói cho Thanh Nguyệt Khâu, tăng lên thật nhiều thực lực của nàng. Thẩm An An bắt chéo hai chân, một tay đặt tại trên mặt bàn, không đếm xỉa tới nói, nại khóa. Đào động, phá giải cơ quan đều là ta sở trường đấy. Đánh nhau tiểu toàn bộ nhờ Hồng Khôi rồi. Nói đến đây, nàng liếm liếm bờ môi, nhìn về phía Tả Chí Thành, đại tài chủ, ngươi như vậy có tiền, có thể hay không lại trợ giúp ta thoáng một phát? Có ý tứ gì? Tả Chí Thành hỏi, ta không phải đã cho các ngươi mua hậu cần bổ sung sao? Thẩm An An bất an nói, kỳ thật ta luyện thi dưỡng thi chi thuật à, hay vẫn là rất cần tiền đấy. Không biết ngươi có thể giúp ta mua sắm một ít vàng bạc đồng thiết? Bảo thạch cổ ngọc các loại hay không? Tốt nhất lại mua một điểm đạo thuật tài liệu. Thẩm An An luyện thi dưỡng thi chi thuật, trước muốn tuyển chọn một cô ưu tú thi thể, chẳng những ngày sinh tháng đẻ, mai táng phong thủy, còn có trước khi chết thân phận đều có vô số chú ý. Chọn đã xong thi thể về sau, còn cần các loại quý trọng kim loại, đạo thuật tài liệu dùng để cải tạo thi thể. cái môn này ngoại đạo chi pháp là không có mệnh tùng, thông qua nhân công cải tạo đến bắt chước mệnh tùng, hơn nữa tăng thêm các loại cơ quan đến tăng cường thực lực đấy. Tả Chí Thành cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm An An mặt mũi tràn đầy khát vọng bộ dạng, cùng nàng lần thứ nhất lộ diện cường thế hoàn toàn bất đồng. Chứng kiến Thẩm An An mặt mũi tràn đầy khát vọng mà nhìn mình, Tả Chí Thành trong đầu suy nghĩ vài vòng, mới giả bộ nói, ta mặc dù có ít tiền, nhưng các loại sinh ý cũng cần tài chính quay vòng, không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn xuất ra quá nhiều. Ngay tại Thẩm An An thở dài thời điểm, Tả Chí Thành đột nhiên lại nói ra, bất quá Thẩm tiểu thư cần mà nói, ta cũng không phải không thể xuất ra một ít tiền vốn dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết. Cần a? Ta đương nhiên cần. Thẩm An An đứng lên, cầm lấy Tả Chí Thành cánh tay nói ra, ngươi như vậy có tiền, không bằng ngươi cưới ta đi. Ta như thế nào xem cũng là cái mỹ nữ đấy, hơn nữa quanh năm rèn luyện, dáng người cũng tốt. Ách! Đừng lo. Thẩm An An cười hì hì nói ra, ta đổ cưới muốn không nhiều lắm, chỉ cần một ức tiền, cho ta một ức tiền ta liền gả cho ngươi, như thế nào đây? Còn có Hồng Khôi A, ta biết rõ đàn ông các ngươi cách nghĩ. Nói đến đây, gương mặt của nàng có chút đỏ hồng, thẹn thùng nói đến, ngươi nếu là muốn mà nói, đến lúc đó có thể cho ta cùng Hồng Khôi cùng nhau phục thị ngươi. Nói đến đây, một bên Thanh Nguyệt Khâu con mắt nheo lại, trong ánh mắt tựa hồ có sát ý hiện lên. Lý Tầm Nhất lắc đầu, đoạt trước nói, tốt rồi An An, đừng nói giỡn. Thẩm An An vểnh miệng ngồi trở về, sờ lên trên bờ vai Điệu Long, ta cũng không có nói đùa A, nếu ai có thể cho ta một thức tiền, ta liền gả cho hắn rồi. Tả Chí Thành đương nhiên không có khả năng cho một thức tiền, chút tiền ấy đầy đủ đem Tân Lục đều mua, không, khả năng toàn bộ Nam Vịnh đều có thể mua xuống. Hắn cũng không nghĩ tới vốn muốn gây khó dễ Thẩm An An thoáng một phát, hiện tại ngược lại bị làm rối loạn, liền nói tiếp, Thẩm tiểu thư, tiền có thể cho ngươi mượn, tiền lãi tiểu không tính rồi, lần này thăm dò sau khi trở về, ngươi lại dùng đồ vật bên trong đổi là được. Cảm ơn. Về phần ta chiến lược, mọi người khả năng cũng biết rồi, ta là một gã nhân tướng võ giả, ngoài ra, biết một môn cứ gọi là thần quang kiếm cùng âm vực không thiểm đạo thuật. Nói xong, Tả Chí Thành mở ra lòng bàn tay. Một đạo bạch sắc kiếm quang theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi diễn sinh đi ra, lóe lên liền biến mất. Trừ đó ra, ta lần này đi ra ngoài mà nói, có thể sẽ gặp được người truy giết ta. Diêm Ma Thánh Tử. Lý Tâm Nhất hỏi. Tả Chí Thành lắc đầu, hắn bị tám đại cao thủ đuổi giết, chỉ sợ quản không đến nơi này của ta. Truy sát ta, có thể là một gã đạo vũ song tu cao thủ. Thẩm An An khỏe miệng toát ra, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, ta cùng A Hổ giúp ngươi giết hắn. Ngươi miễn đi ta kế tiếp khoản nợ thế nào đây? Tả Chí Thành cười cười, các vị, nếu như trên đường hắn đuổi theo tới mà nói, như vậy chúng ta cùng nhau giết chết hắn, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho mọi người mỗi người 20 vạn tiền. Tả Chí Thành những lời này nói ra, ngoại trừ Thanh Nguyệt Khâu, không nói Thẩm An An vẻ mặt hưng phấn, xem như Lý Tầm Nhất cùng A Hổ hô hấp cũng có chút ổ thoáng một phát, tuy nhiên hai người bọn họ đối với tiền hứng thú không cao, nhưng là 20 vạn tiền, đích thật là hơi dọa người rồi. Đầy đủ bọn hắn mua rất nhiều dược liệu, tài liệu, bí tịch, thậm chí rất nhiều mạng người. Chương 239, phối hợp. Hải Kinh vùng ngoại ô, một chỗ vắng vẻ trong rừng cây. Mùa xuân dần dần tiến đến, trên nhánh cây dài ra chồi non, các chủng các dạng động vật bắt đầu xuất hiện. Vừa lúc đó, Tả Chí Thành, Lý Tầm Nhất cùng Thẩm An An ba người kết bạn mà đến. Mấy người bọn hắn tầm đó mặc dù không có đem át chủ bài lẫn nhau để lộ ra, nhưng hữu chỉ cần để lộ ra đến đạo thuật, võ công vẫn là có thể lẫn nhau phối hợp thoáng một phát đấy. Tả Chí Thành nhìn xem Thẩm An An sau lưng Hồng Khôi, hỏi, ngươi cái này cường thi, tâm thần công kích là không có hiệu quả à? Đương nhiên. Thẩm An An đắc ý vô vô Hồng Khôi bả vai, lực lượng tinh thần chỉ đối với sinh mạng có hiệu quả, Hồng Khôi cũng không phải còn sống, đối với nàng đương nhiên vô dụng. Tả Chí Thành sờ lên Hồng Khôi đầu, tiếp lấy kiếm chỉ một điểm, một đạo khắc cốt hàn ý do đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là một đạo hàn lôi đồng dạng, cắt vào Hồng Khôi thân thể. Thế nhưng mà bất luận là Hồng Khôi hay vẫn là Thẩm An An, đối với cái này đều không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên Tả Chí Thành hàn quang ba động kiếm đã càng ngày càng thuần thục, tiện tay công kích, đều có thể dẫn vào hàn băng kiếm ý xâm nhập. Nếu như vừa rồi một kiếm là điểm tại một người bình thường, thậm chí trên người một gã luyện khí đại thành cao thủ, đều đủ để cho hắn tại trong mấy hơi thở tươi sống chết quóng. Bất quá đối với hàn quang ba động kiếm cuối cùng một kiếm, hàn băng địa ngục, Tả Chí Thành còn không có luyện thành. Đây là hàn quang ba động kiếm cuối cùng một kiếm, cũng là đến pháp tướng một kiếm, đã luyện thành về sau cũng đại biểu cho tu luyện giả đạt đến luyện thần pháp tướng cảnh giới. Theo điểm này đã biết rõ, cuối cùng này một kiếm không phải dễ tu luyện như vậy đấy. Thế nhưng mà Tả Chí Thành mặc dù không có luyện toàn bộ hàn quang ba động kiếm, nhưng là vừa vặn một lần dò xét, đã đủ để thăm dò ra Hồng Khôi hoàn toàn chính xác đối với tâm thần công kích hoàn toàn miễn dịch. Vật này cùng hắn nói là cương thi, không bằng nói là khôi lỗi. Cương thi có lẽ xem như là một loại đặc biệt sinh vật, nhưng khôi lỗi tiểu hoàn toàn là máy móc rồi. Tả Chí Thành gật gật đầu, đúng vậy, Hồng Khôi tại thời điểm đối phó pháp tướng võ giả rất chiếm ưu thế. Bất quá lực lượng, tốc độ, sức bật của nó tựa hồ hơi có chút yếu, còn có biện pháp tăng cường sao? Kỳ thật Hồng Khôi thân thể cơ năng, bao quát tứ chi lực lượng, chỉnh thể sức bật, đã đủ để một quyền đánh sập một bức tường. Hai tay giơ lên một con ngựa, nhẹ nhàng nhảy lên liền có 7-8 mét. Đủ để so sánh rất nhiều nhân tướng võ giả. Nhưng là cùng Tả Chí Thành loại này quái vật cấp bậc thân thể mà nói, vẫn có chênh lệch. Nghe được Tả Chí Thành lời nói, Thẩm An An mắt trợn trắng, được là đương nhiên được, ta trong khoảng thời gian này không phải tại cải tạo sao. Bất quá rất nhiều thứ ngươi vị quản gia kia đều không phê chuẩn A, nói là quá mắc. Được rồi, ta sẽ cùng Lâm Nguyệt Tịch nói một tiếng, ngươi nghĩ biện pháp lại tăng cường thoáng một phát Hồng Khôi lực lượng, xem như hy sinh một điểm tốc độ cũng không có việc gì. Tả Chí Thành nói ra, tốc độ có ta cùng Lý Tầm Nhất phi kiếm bổ sung, nếu như Hồng Khôi lực lượng có thể lại tăng ba thành, nên có thể chính diện đối kháng một gã pháp tướng võ giả. Thẩm An An nghĩ nghĩ nói ra, ta tận lực A, nhưng không nhất định có thể thành công. Thời gian quá ngắn. Tả Chí Thành cùng Thẩm An An thương thảo đã xong, hai người liền quay đầu nhìn về phía một bên Lý Tầm Nhất. Tả Chí Thành hỏi trước, lần trước lúc ngươi cùng ta tỉ thí, không dùng toàn lực A. Nếu như toàn lực thi triển mà nói, ngươi bây giờ phi kiếm có thể nhanh đến bao nhiêu? Lý Tầm Nhất khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, ngươi nói là tại trên hải đảo sử dụng bộc phát thủ đoạn A. Đó là đem linh năng lập tức bạo phát đi ra, đối với phi kiếm bản thân căn cơ tổn thương rất lớn, ta một tháng cũng chỉ có thể dùng một lần, bất quá sau khi dùng, sát na tốc độ, nên có thể so với thanh âm nhanh hơn A. Sát na chính là tên của Lý Tầm Nhất phi kiếm. Tốc độ siêu âm. Tả Chí Thành nghe đến đó ánh mắt biến đổi. Tốc độ siêu âm phi kiếm, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đúng rồi, cái loại này chấn động công kích phương thức đâu này? Tên gọi là gì? Lý Tầm Nhất nghĩ nghĩ nói ra, ngươi nói là lôi đỉnh thiền chấn A. Cái môn này ngự kiếm thuật ta cũng là gần nhất mới tu luyện xong, thông qua lôi đỉnh kích động chi lực, yếu ớt rồi lại cao tốc chấn động thân kiếm, cơ hồ không có gì không thể cắt. Cao bước sóng đao, đương nhiên không có gì không cắt. Tả Chí Thành trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Tiêu chứng kiến Lý Tầm Nhất ngón tay kiếm quyết vung lên, sát na phi kiếm đã vèo một tiếng ra khỏi vỏ rồi, ông chấn động âm thanh theo bên trên thân kiếm không ngừng truyền ra. Tiêu chứng kiến ngân sắc lưu quang những nơi đi qua, bất luận là cây cối, hòn đá, hay vẫn là cái gì khác, đều giống như giấy làm, một sông tiểu xuyên. Này! Lý Tâm Nhất, ngươi cẩn thận, quét đến ta Hồng Khôi. Yên tâm đi, như cánh tay sai sử. Lý Tâm Nhất kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm đã lơ lửng đến trước mặt ba người. Tả Chí Thành nhìn xem trong không khí trôi nổi phi kiếm, sờ lên cái cằm nói ra, ta lúc trước chứng kiến ngươi phi kiếm về sau, tiểu có một cái ý nghĩ. Hai người chúng ta có thể phối hợp thoáng một phát, do ta đến ném phi kiếm của ngươi, ngươi khống chế phi kiếm, như vậy lực lượng của ta cùng phi kiếm của ngươi lực lượng có thể hội tụ cùng một chỗ, uy lực nên không sai. Lý Tâm Nhất lẩm bẩm nói, tựa như lúc trên thuyền. Có thể là có thể, bất quá ta phi kiếm hiện tại xóa trôi kiếm rồi, hơn nữa tốc độ quá nhanh mà nói, ta chỉ sợ chuyển hướng không được. Không cần chuyển. Tả Chí Thành nói ra, hai người chúng ta lực lượng hội tụ lại, phi kiếm tốc độ cực nhanh. Đối phương căn bản không có khả năng né tránh. Về phần không có chuôi kiếm mà nói. Nói xong, Tả Chí Thành vươn ra tay phải, từng đạo gai xương theo xương tay của hắn dài đi ra, sau đó đưa hắn cả bàn tay bao vây lại, như là một bộ chiến thuật bao tay đồng dạng. Chứng kiến hai người ánh mắt kinh ngạc, Tả Chí Thành tùy ý nói ra, một ít trò mèo mà thôi, tuy nhiên chưa hẳn có thể ngăn được ngươi phi kiếm đâm xuyên, nhưng chỉ là nắm, nên không có vấn đề. Mấy phút đồng hồ sau, có chỗ chuẩn bị ba người đứng ở một chỗ trên vách núi, chỉ thấy Tả Chí Thành hai tay nắm chặt Lý Tầm Nhất phi kiếm, làm ra một cái chuẩn bị ném động tác. Tại phía sau hắn Lý Tầm Nhất thì là nhắm mắt ngưng thần, toàn tâm toàn ý tập trung ở bên trên phi kiếm thao tác. Càng tại phía sau thì là Thẩm An An, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong mà nhìn xem hai người biểu hiện. Tả Chí Thành nói ra, đúng rồi, ta quăng đi ra ngoài mà nói, ngươi có thể hay không lại để cho phi kiếm đã bảo trì lôi đình thiền chấn, lại bảo trì cao tốc xoay tròn. Xoay tròn. Đúng. Ta cũng sẽ tại thời điểm ra tay giúp ngươi vặn vẹo thoáng một phát xoay tròn, ngươi nhìn xem có thể hay không nhanh hơn xoay tròn tốc độ. Tả Chí Thành nghĩ đến chính là như là đại lực kim cương thần viên loại này thể tích lớn địch nhân, phi kiếm mặt cắt diện tích với hắn mà nói quá nhỏ rồi, rất nhiều bộ vị xuyên thấu cũng vô dụng, nhưng là có thể xoay tròn mà nói, liền có thể đủ như là đinh ốc mũi khoan đồng dạng sỏ xuyên qua đối phương. Uy lực kia tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Ta thử xem a. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn toàn thân cơ bắp kịch liệt chấn động, tại dưới lực lượng áp bách, hắn dưới chân đại địa đều bị xé mở một đầu đầu khe hở. Vâng! Thẳng đến một kiếm này dư ba hoàn toàn kết thúc thời điểm, Thẩm An An mới hồi phục thần trí, nàng đảo rút một luồng lương khí, cái này có chút lợi hại quá phận a. Nói xong, lại lắc đầu, là chính xác kém một chút, chỉ có thể đập nện trong vòng mấy trăm mét đồ vật a, tốt nhất còn không có chướng ngại vật. Tả Chí Thành trong nội tâm yên lặng tính ra, tốc độ siêu âm là khẳng định được rồi, là vài lần vận tốc âm thanh vấn đề. Một chiêu này chính diện đánh chúng mà nói, xem như đại lực kim cương thần viên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, hai vị, các ngươi đừng cảm thán. Lý Tầm Nhất thở dài, cái này phi được cũng quá xa, ta đều cảm giác không thấy sát na rồi, tranh thủ thời gian giúp ta tìm phi kiếm A. Về sau chiêu này là cấm chiêu, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không được dùng. Chương 240, xuất phát. Vài ngày sau, trong đại viện của Tả Chí Thành, Lý Tầm Nhất chính xếp bằng ở trên bãi cỏ, ở trước mặt của hắn là trôi nổi ở giữa không trung ngân sắc phi kiếm. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng hô hấp, mỗi một lần hô hấp, giữa không trung ngân sắc phi kiếm đều rung động lắc lư, phát ra ông ông nhẹ vang, nhìn về phía trên giống như là theo Lý Tầm Nhất hô hấp mà hô hấp, có một loại nhân kiếm hóa làm một thể cảm giác. Đây là hắn tại tế luyện phi kiếm, hoàn thành mỗi ngày bắt buộc bài học. Vừa lúc đó, ngoài tiểu viện có tiếng đập cửa vang lên, bất quá nghe tiếng gõ cửa về sau Lý Tầm Nhất chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, căn bản không có để ý tới, dù sao tại hắn tu hành thời điểm, là tuyệt đối sẽ không để ý tới những chuyện này đấy. Cuối cùng vẫn là trong thiên viện A Hổ đi ra mở cửa, ngoài cửa đứng đấy chính là Lâm Nguyệt Tịch, nàng nhìn nhìn đối phương một cái, chỉ sau lưng nói ra, đồ vật Thẩm tiểu thư muốn đều đã đưa tới, các người có muốn kiểm lại một chút hay không? Đang khi nói chuyện, nàng ngay tại quan sát người này tên là A Hổ thiếu niên, đối phương cánh tay, hai chân đều phi thường có lực, xem xét là quanh năm tập võ, bất quá đặc biệt nhất vẫn là đối với phương trạng thái tinh thần, cặp kia mê mang ánh mắt, một mực cho người một loại người này tại thất thần, suy nghĩ tâm sự cảm giác. Thậm chí A Hổ nhìn về phía nàng thời điểm, Lâm Nguyệt Tịch đều cảm giác được đối phương con mắt không có tập trung. Chứng kiến loại tình huống này, nàng không khỏi nghĩ đến trước kia tại ảnh tử binh đoàn thời điểm, Đường Lao từng theo bọn hắn nói qua đồ vật. Luyện khí đại thành về sau, chính là luyện thần chi đạo ngã tướng cảnh giới, bình thường cảnh giới này cao thủ muốn đột phá đến nhân tướng cảnh giới, đều phải muốn cô đọng lực lượng tinh thần, khống chế được tinh thần, tính cách cùng khí chất của mình. Rất nhiều ngã tướng cao thủ tại trong quá trình tìm đột phá, thường thường sẽ toàn tâm toàn ý chuyên chú đến tâm thần phía trên, người như vậy nhìn về phía trên trầm mặc ít nói, tính cách cổ quái, tựa hồ đối với cái gì đều không để ý, lại đối với cái gì đều không quan tâm. Bởi vì bọn hắn sở hữu tất cả chú ý lực đều chuyển đến nội tâm của mình, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ biện pháp ngưng tụ lực lượng tinh thần, khống chế cách nghĩ, nắm chắc tâm linh. Dù sao một người muốn khống chế tay chân động tác rất đơn giản, nhưng là muốn khống chế tâm linh, lại để cho chính mình muốn cái gì tiểu nghĩ cái đó là phi thường khó, bởi vì một người ý niệm quá nhiều, bao giờ cũng không hề biến hóa. Gặp được loại người này thời điểm các ngươi tiểu phải cẩn thận rồi, cái này rất có thể là một gã ở vào ngã tướng cảnh giới. Tìm kiếm đột phá đến nhân tướng cao thủ. Lâm Nguyệt Tịch nhìn xem sắc mặt xấu khổ, trầm mặc ít nói A Hổ, trong nội tâm có chút nghi hoặc, đại nhân là từ đâu tìm đến đám người này. A Hổ nghe được lời nàng nói, khẽ gật đầu, đã minh bạch, nàng tại tu luyện, ta đi gọi nàng tới. Các ngươi mang đồ vật chuyển vào đi. Hắn ngược lại là nhận thức Lâm Nguyệt Tịch rồi, bởi vì mấy ngày qua Tả Chí Thành liền đem chuẩn bị hậu cần sự tình giao cho Lâm Nguyệt Tịch căn bài, bọn hắn cần đồ vật đều là trực tiếp lại để cho Lâm Nguyệt Tịch đi mua đấy. Đây cũng không phải là đối phương lần đầu tiên tới đưa hàng rồi. Tiếp lấy liền chứng kiến Lâm Nguyệt Tịch sau lưng, một đám công nhân mang một cái tiếp theo một cái dương hòm nối đuôi nhau mà vào, khoảng chừng hơn 10 cái dài rộng cao đều hơn 1 mét đại dương hòm. Dương hòm phóng trên mặt đất thời điểm, còn phanh một tiếng phát ra nổ mạnh, hiển nhiên đồ vật bên trong đều phi thường trầm trọng. A Hổ thì là đi về hướng phòng trọ, một bên gõ cửa một bên hô, ngươi muốn đồ vật đều tiễn đưa tới, cho ngươi đi qua kiểm lại một chút. Bất quá gõ cửa đều không có phản ứng. A Hổ liền trực tiếp đẩy ra. Hai mắt lập tức bị đầy trời kim quang cho hoa mắt. Chỉ thấy trong phòng, tràn đầy châu quang bảo khí. Khắp nơi đều là lại để cho người chói mắt cục vàng, kim khối, kim vật, còn có các loại cổ ngọc, châu báu, bảo thạch. Thẩm An An liền như hình chữ đại nằm giang tay giang chân ở bên trên một mảng lớn vàng bạc châu báu. Trên cổ của nàng còn chụp vào hơn 10 đầu dây chuyền vàng. Trên cánh tay, cổ chân đều mang rất nhiều vòng tay, vòng chân. Nàng lúc này cứ như vậy ngủ ở trên châu báu. Khỏe miệng còn mang theo chưa khô nước miếng. Tại bên cạnh nàng, là giống như lúc hình chữ đại nằm giang tay giang chân, trên đầu còn chụp vào một cái phỉ thúy thủ trạc địa long. Sau một khắc, một tiếng thẹn quá hóa giận tiếng hô từ trong phòng truyền ra. Ta không phải đã nói rồi.
Sao?
Lúc ta trong phòng tu luyện.
Không.
Muốn. Đến.
Quái.
Dậy.
Ta.
Hồng Khôi vèo một tiếng liền xông ra ngoài, hai tay hai chân như là cối xay thịt đồng dạng, mang theo rầm rầm nổ vang, đuổi theo A Hổ chính là một trận hành hung. Trên bãi cỏ, Lý Tầm nhất nhíu nhíu mày, lấy ra hai cái bông gòn nhét vào trong lỗ thai, tiếp tục hôm nay phi kiếm tế luyện. Dưới mặt đất bên trong xà quật, Minh Vương xà cảm giác được mặt đất chấn động, hơi ngẩng đầu, một hồi lại ngáp một cái tiếp tục ngủ. Mấy phút đồng hồ sau, A Hổ mới dẫn theo hai cái quầng thâm mắt, tại dưới sự chỉ huy của Thẩm An An vận chuyển dương hòm. Thẩm An An tắc thì một cái tiếp theo một cái mà mở ra Lâm Nguyệt Tịch đưa tới bảo dương, mỗi mở ra một cái, trên mặt khỏe miệng luôn sẽ càng tuét ra vài phần. 50 kỳ lọc giảm rượu kim, không tệ không tệ, tạp chất không sai biệt lắm đều tinh luyện đi ra ngoài rồi.
Ân, cái này Tây Dương Lam Bảo Thạch cũng không tệ.
Ồ, cái này là Thiên Sơn Cổ Ngọc A. Không thể tưởng được các ngươi tại đây liền cái này đều có. Thẩm An An cười như là một cái tiểu hồ ly đồng dạng, thật vui vẻ mà chỉ huy A Hổ đem đồ đạc đến gian phòng của nàng. Một bên Lâm Nguyệt Tịch tò mò hỏi, Thẩm cô nương, ngươi muốn những vật này là có chỗ lợi gì sao?
Ân,
dù sao hữu dụng đấy. Lâm Nguyệt Tịch nhìn nhìn đầy đất tài bảo, mặc dù đối với Tạ Chí Thành mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, nhưng nàng hay vẫn là đối với tại Thẩm An An động cơ hoài nghi rồi. Đến buổi tối thời điểm, hôm nay đi ra ngoài cùng Thanh Nguyệt Khâu trao đổi đạo thuật, chủ yếu là nhân thể cải tạo bộ phận Tạ Chí Thành, Thanh Nguyệt Khâu hai người về tới trong trạch viện, một đám người tập trung ở đại sảnh bắt đầu kế hoạch lần này thăm dò hành động. Tạ Chí Thành nói ra, ta tùy thời đều có thể đi, các ngươi còn cần chuẩn bị bao lâu? Thanh Nguyệt Khâu thản nhiên nói, ta cũng không có vấn đề. Lý Tầm Nhất vuốt ve trong tay phi kiếm, thật giống như vuốt một khối cổ ngọc đồng dạng, nghe được Tả Chí Thành hỏi liền đáp, trạm thứ nhất là đi quỷ khốc gốc, ạ mạ gì cản quý tộc cổ mộ nên là ở chỗ này, chúng thần sơn mạch manh mối nên đang ở trong tòa mộ đó. Hôm nay vừa vặn trời đông giá rét đi qua, mùa xuân đã đến, thời tiết cũng phù hợp. Mọi người nếu như đều không có vấn đề gì mà nói, chúng ta tiểu sớm một chút lên đường đi. Ta còn cần một ngày. Thẩm An An nắm trong tay một khối màu xanh da trời bảo thạch nói ra, ta luyện thi thuật là thông qua chỉ thủy ngân, hoàng kim, bảo thạch, xương thú đến luyện chế thi thể, tăng cường tu vị, lần này khó được góp nhặt nhiều như vậy tài liệu, ta còn muốn một ngày chuẩn bị cho ta tới tăng cường hồng khôi. Thẩm An An chỗ tập luyện ngoại đạo chi pháp, chia làm luyện thi cùng dưỡng thi hai bộ phận. Trong đó luyện chế thi thể pháp môn, chính là dùng chỉ thủy ngân vàng bạc các loại đặc thù kim loại hiếm đến thay thế thi thể cốt cách, nội tạng, làn da, cơ bắp. Cũng bắt chước một ít mệnh tùng cấu tạo, khiến cho thi thể đau thương bất nhập, lực đại vô cùng. Lý Tầm Nhất đã nghe được về sau, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, vậy ngày mốt buổi sáng xuất phát, tất cả mọi người không có ý kiến A. Chương 241, báo thủ cùng đến. Ngay tại Tả Chí Thành bọn hắn kế hoạch lấy thăm dò di tích đồng thời. Ban đêm, Nam Vịnh địa khu trong một bãi tha ma, khắp nơi đều là bị vứt bỏ thi thể, còn có chó hoang, quạ đen các loại động vật chạy tới tranh giành thức ăn. Là tại loại này âm khí um tùm dưới tình huống, một cô gầy trơ cả xương, áo rách quần manh thi thể chậm rãi bò lên, hắn nhìn nhìn chính mình bị đánh trở thành dị dạng, giống như chân gà đồng dạng bàn tay, ô ô mà khóc lên. Tiêu Trường Hà khóc một hồi, rồi lại ngốc nở nụ cười, ta vậy mà còn sống sao? Thế nhưng ta còn sống lại có ý nghĩa gì? Cái này gầy như là khô lâu đồng dạng nam tử, đúng là cuối cùng tại Tân Lục nổi điên, tiếp lấy không biết tung tích Chiêu Dương Võ Quán thiếu quán chủ, Tiêu Trường Hà. Hắn lúc này ở đâu còn có quá khứ cái loại này hăng hái, tuổi trẻ tài cao cảm giác. Nhớ tới chính mình tại Tân Lục một loạt tao ngộ, cuối cùng giả ngây giả dại, như cũng chạy không khỏi bị phế đi bàn tay, đánh gây gân chân, hắn trong hốc mắt liền để lộ ra khắc cốt hận ý. Tả Chí Thành, như khóc như tố, giống như quỷ khóc đồng dạng thanh âm theo trong miệng của hắn phát ra, tràn đầy ngập trời oán độc chi ý, nhưng là bây giờ Tả Chí Thành đã trở thành Thiên Xà Vương, tứ vương tướng đứng đầu Thiên Xà Vương. Tiêu Trường Hà mỗi lần nghĩ đến cái này đều cảm giác tâm như cho tàn, sống không bằng chết. Không thể tưởng được mấy ngày hôm trước đói bụng ngã trên mặt đất, vậy mà trực tiếp bị người xem thành người chết, cho ném vào trong bãi tha ma. Ngay tại hắn nằm tại trong bãi tha ma gào khóc thảm thiết thời điểm, một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến, hắn quay đầu lại. Liền chứng kiến một gã thần bí nam tử đang đứng tại phía sau nhìn xem hắn. Tiêu Trường Hà khàn giọng hô, ngươi là ai?
Ha 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 ha. Là Tả Chí Thành phái ngươi tới giết ta sao?
Giết đi, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đã tràn đầy điên cuồng chi sắc. lời nói trở nên càng ngày càng lộn xộn. Đỗ Thiên Vũ nhìn trước mắt điên cuồng nam tử, nhíu nhíu mày, Tả Kình Thương sự tình, trở nên có chút phiền phức rồi. Không thể tưởng được lần trước vì đánh lui cái con khỉ kia, cần ta bỏ ra thời gian lâu như vậy hấp thu thi khí, mới chữa cho tốt thương thế. Hiện tại Tả Kình Thương trốn ở Hải Kinh chỗ đó, quân đội nhân số quá nhiều. Không tốt chính diện xuất kích. Hơn nữa bên kia có đạo sĩ đóng quân, dùng thực lực của ta cũng bất tiện ẩn nút đi qua. Nói xong, hắn một bước bước ra, như là bắt cá đồng dạng, theo dỗi tay ra liền đem Tiêu Trường Hà chảo trong tay. Sau đó hắn có chút dùng tay đè mấy cái, ánh mắt quét qua liền nói, nguyên lai đã là cái người chết, bất quá bị ta phun ra nuốt vào thi khí kích thích. Nhưng tuy vậy, qua nửa giờ, ngươi tự nhiên hay vẫn là sẽ chết. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không cần biết rõ. Đỗ Thiên Vũ ánh mắt lập lòe, toàn thân tản ra từng cơn không rõ chi khí, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng Tả Chí Thành là quan hệ như thế nào? Tiêu Trường Hà lúc này mất vạn niệm câu hôi. Cũng không còn sợ cái gì, liền một năm một mười mà đem Tả Chí Thành cùng hắn sự tình nói ra, chỉ có điều đương nhiên cũng sẽ nhịn không được thêm mắm thêm muối mà chửi bới đối phương. Bên kia Đỗ Thiên Vũ sau khi nghe xong nhưng lại nhẹ gật đầu, rất tốt. Vậy ngươi có nghĩ là muốn báo thù rửa hận? Báo thù? Ta dĩ nhiên muốn báo thù, thế nhưng mà ta hôm nay chỉ là phế nhân, Tả Chí Thành nhưng lại đường đường thiên xà vương, tứ vương tướng đứng đầu, ta lấy cái gì báo thù? Cái kia cũng chưa chắc. Đỗ Thiên Vũ thản nhiên nói, ta có thể giúp ngươi báo thù. Nói xong, hắn vươn một ngón tay. Chỉ thấy hắn ngón tay như là miệng người đồng dạng, chậm rãi vỡ ra. Một căn toàn thân là gai thịt theo trong vết nứt dài đi ra, giống như con giun đồng dạng không ngừng dãy rủa. Chứng kiến cái này khủng bố một màn, Tiêu Trường Hà chỉ cảm thấy sau đầu mát lạnh. Thoáng cái thanh tỉnh lại, lắp bắp nói, đây là cái quỷ gì thế? Đây là dạ chi chủng, chủng lên nó về sau, ngươi tiểu không phải là người, mà là biến thành hoạt tử nhân, nhưng nó có thể làm cho ngươi thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng nhiều. Chỉ là từ nay về sau, nhất định phải mặc ta khu xử, sinh tử do ta tâm. Bất quá ngươi yên tâm, mục tiêu của ta cũng là Tả Chí Thành, chỉ cần ngươi nghe sắp xếp của ta, hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Tiêu Trường Hà vốn đã là muốn chết, hiện tại một căn cây cỏ cứu mạng xuất hiện ở trước mặt hắn, xem như lại không sáng suốt, lại không có hy vọng, hắn tự nhiên cũng muốn nếm thử một chút. Đỗ Thiên Vũ có chút cười lạnh, liền đem ngón tay đưa vào trong miệng Tiêu Trường Hà. Sau một khắc, vô biên vặn vẹo xuất hiện tại trên người Tiêu Trường Hà, hắn toàn thân cơ bắp, thần kinh, khớp xương, đều dùng một loại siêu việt cực hạn tư thái bắt đầu vặn vẹo, nhưng trên mặt của hắn lại xuất hiện vô biên cuồng hỉ, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cùng buông lỏng. Ha 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 ha. Tả Chí Thành, ta không làm người á. Ngươi chờ đó cho ta. Ta liền tới tìm ngươi. Sáng sớm, Tả Chí Thành một chuyến năm người liền mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lặng lẽ xuất phát, bất quá Tả Chí Thành đem Minh Vương Xà để lại, trợ giúp hắn bảo hộ dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Dù sao bọn hắn lần này đi ra ngoài dài nhất một tháng, ngắn nhất nửa tháng, dưới mặt đất phòng thí nghiệm không thể không lưu lại người trông coi, hơn nữa như vậy bí ẩn hành động, cũng không thích hợp mang lên Minh Vương Xà cùng nhau hành động. Trên đường đi, Lý Tầm Nhất ngồi phi kiếm, A Hổ cùng Tả Chí Thành đều là võ giả, A Hổ lưng cong hồng khôi quan tài, Tả Chí Thành dứt khoát tiểu hai tay cầm lấy Thanh Nguyệt Khâu cùng Thẩm An An. Vốn Thẩm An An là cực độ phản đối, nhưng là bị Tả Chí Thành dùng nắm chặt thời gian vì lý do cho bác bỏ rồi. Trước mắt địa ngục môn Diêm Ma Thánh Tử thanh thế cường đại. Tả Chí Thành nếu như không phải là vì tìm mệnh tùng, nhanh chóng tăng cường thực lực, căn bản sẽ không đi ra Hải Kinh. Cho nên với hắn mà nói, hết thể giản lược. Truy cầu tốc độ nhanh nhất là trọng yếu nhất. Cho nên bọn họ lại có phi kiếm, lại có hai tên cường đại võ giả chạy đi, một phen trèo đèo lội suối, ngày đêm đi gấp về sau, rốt cục đạt đến Tân Đại Lục Trung Bộ, một chỗ sơn mạch không nớt, ít hai lui tới chi địa. Tả Chí Thành đứng tại trên một mảnh sườn núi, nhìn xem liếc nhìn không tới cuối sơn mạch, hỏi hướng sau lưng Lý Tầm Nhất cùng Thẩm An An, xem các ngươi rồi, làm sao tìm được đến cổ mộ. Lý Tầm Nhất nói ra, căn cứ ta được đến tình báo, cái tòa cổ mộ kia tại trong một mảnh thạch lâm. Cái phiến thạch lâm kia bởi vì có gió thổi, sẽ có vô số gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, cho nên bị dân bản xứ gọi là quỷ khóc gốc, chúng ta có thể chia nhau tìm, nên ngay ở phụ cận chỗ này. Ngay tại mấy người thương lượng làm sao chia người tìm kiếm thời điểm, Tả Chí Thành lỗ tai đột nhiên có chút run rẩy, tựa hồ nghe đến một hồi thanh âm theo cơn gió thổi tới. Một lát sau, A Hổ cũng ngẩng đầu lên, có người đang gọi. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, hình như là khóc hô thanh âm. Còn lại Lý Tầm Nhất bọn hắn không có như vậy linh mẫn thân thể, bất quá đã nghe được hai tên võ giả lời nói về sau, Lý Tầm Nhất con mắt sáng ngời, hẳn là địa phương thổ dân, chúng ta có thể tìm bọn hắn hỏi thoáng một phát, nhìn xem có ai biết quỷ khốc cốc ở nơi nào hay không. Chương 242,
giết chóc. Dù sao ta có phi kiếm, trước đi qua tìm xem. Thanh âm tại phương hướng nào? Nói xong, Lý Tầm Nhất dựa theo Tả Chí Thành cùng A Hổ chỉ hướng, liền nhảy lên một đạo ngân quang, cả người vèo một tiếng đã bay đi ra ngoài. Dùng hắn phi kiếm tốc độ, dưới chân đại địa cơ hồ là trong tầm mắt nhanh chóng lăn mình, lướt qua vài mảnh rừng cây, một tòa lạc hậu, nguyên thủy, cổ xưa thôn trang liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chỉ là chiêu thức ấy, đã thể hiện rồi hắn so nguyên lai mạnh hơn nhiều thực lực, muốn biết không sai biệt lắm nửa năm trước, hắn khống chế phi kiếm cũng chỉ như tuấn mã, cách mặt đất vài mét mà thôi. Nhưng bây giờ đã có thể như chim bay đồng dạng, hiển nhiên là trải qua thập phần khắc khổ tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn trang bị thêm hai quả mệnh tùng có quan hệ. Dù sao không bột đấu gột nên hồ, người lại cố gắng nữa, cũng phải có phương hướng cố gắng mới được. Đến khoảng cách này, Lý Tầm Nhất đều có thể nghe được trong thôn trang phát ra tới kêu thảm thiết thanh âm rồi. Mà hắn vừa mang lấy phi kiếm rơi xuống hơn 10m khoảng cách, trong ánh mắt đã hiện lên dày đặc giận dữ. Tiêu chứng kiến trong thôn trang trên đất trống, tụ tập đủ một nhóm lớn làn da ngăm đen, dáng người thấp bé, bất luận nam nữ đều hở ngực lộ nhũ thổ dân, bọn hắn biểu lộ cùng nhiệt, hoa chân múa tay mà nhìn xem trung ương vị trí. Những cái này thổ dân có chút cầm búa, có chút cầm trưng mâu, toàn thân cao thấp đều là một loại ngu muội, nguyên thủy, man hoang khí tức. Mà ở bọn hắn vây quanh trung tâm, có 5 tên tóc đen mắt đen người đại tề, bị một sợi gân thú chặt chẽ mà cột vào trên có gỗ, kêu thảm thiết từ trong miệng của bọn hắn phát ra tới đấy. Bởi vì tại chung quanh của bọn hắn, đã có 2 tên đồng dạng là người đại tề nam tử bị chặt mất đầu, bụng cũng bị mở ra, thậm chí bên trong cơ quan nội tạng đều bị người rút ra, ném vào trong nồi đá đang hừng hực thiêu đốt. Đưa bọn hắn ruột, nội tạng rút ra, là một gã trên đầu đeo xương thú mặt nạ dã nhân. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy búa đá, một tay rút ra nam nhân gan, một bên nhảy quỷ dị vũ đạo, một bên đem trong tay gan ném vào trong nồi nước sôi. Xuất sinh. Nhìn đến đây, Lý Tầm Nhất trực tiếp mang lấy phi kiếm hạ xuống thôn trang bên ngoài trên mặt đất, hắn tuy nhiên phẫn nộ. Nhưng lại như cũ bảo trì lý trí. Ngự sử phi kiếm cùng người chiến đấu, kiên kỵ nhất lại là cận chiến. Xa xa mà sử dụng phi kiếm ám sát, mới là tốt nhất chiến lược. Tiêu chứng kiến hắn hạ xuống tới về sau, khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó nhắm lại hai con ngươi. Bắt đầu dùng linh năng thị giác quan sát địa hình. Linh năng thị giác bên trong, sở hữu tất cả thảo thạch cây cối cơ hồ biến mất, toàn bộ thị giác như là biến thành vô tận tinh không, chỉ để lại lớn nhỏ hỏa cầu hoặc là nói tinh tinh xuất hiện tại trong tầm mắt. Những cái này ánh lửa, từng cái đều đại biểu cho một cái tánh mạng. Tại trước người hắn hơn 100 mét địa phương, chính là một vòng ánh lửa vây quanh 6 đoàn tiểu hỏa, chính là thổ dân sát nhân tế tự chẳng cảnh. Từng cái ánh lửa nhìn thật kỹ, đều có thể hiện ra một cái cùng loại nhân loại hỏa nhân. Sắt. Sau một khắc, Lý Tầm Nhất tay kết kiếm quyết, kiếm chỉ khẽ động, ngân sắc lưu quang liền vèo một tiếng phá không mà đi. Bên kia, đầu đội xương thú thổ dân đã đi về hướng một gã đại tề nữ tử, tiêu chứng kiến tên kia đại tề nữ tử làn da tinh tế tỉ mỉ, sắc mặt hồng nhuận, hơi có chút béo, nhưng cũng coi là bình thường nữ tử đáng yêu một ít đấy. Chứng kiến thổ dân đi về hướng mình, liền điên cuồng mà la to. Trong miệng nói năng lộn xộn, cũng không biết là đang nói cái gì. Chung quanh da đen thổ dân đã nhao nhao hưng phấn hoan hô đứng lên. Trong ánh mắt toàn bộ đã hiện lên từng đợt cuồng nhiệt. Cái kia thổ dân tắc thì duỗi ra một tay, bắt đầu lột nữ nhân quần áo. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Nữ nhân kia lớn tiếng khóc hô. Chứng kiến vừa rồi đồng bạn bị chặt rơi đầu, bị móc ra phủ tạng bộ dáng, nàng sớm đã tinh thần sụp đổ. Nhưng ngay tại thổ dân duỗi ra một tay thời điểm, trong không khí vang lên phong lôi kích động thanh âm, trong tầm mắt chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một đạo ngân quang thiểm qua, cái kia thổ dân đầu liền phóng lên trời, máu tươi giống như suối phun đồng dạng bắn đi ra. Toàn bộ quảng trường thoáng cái sôi trào lên, vô số thổ dân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trung ương cái kia không đầu thi thể, hết thảy thất kinh mà bắt đầu la to. Lý Tầm Nhất cười lạnh một tiếng, kiếm quyết khẽ run, ngân sắc lưu quang đã lần nữa vạch phá không khí, hướng phía người chung quanh phóng đi. Những cái kia da đen thổ dân thân thể tố chất không sai, nhưng là không có sắt thép tấm chắn, áo giáp, binh khí, đối mặt không trung ám sát phi kiếm, căn bản không hề có chống cự chi lực. Tiêu chứng kiến phi kiếm quang chỉ dùng của mình bản thân sắc bén cùng quán tính, thật giống như đâm đậu hủ đồng dạng, xuyên thấu một cái lại một cái thổ dân trái tim, tốc độ nhanh cơ hồ trong không khí để lại từng đạo ngân sắc ngư võng. Da đen thổ dân bọn chúng điên cuồng thét chói tai vang lên, quanh một tiếng tứ tán mà trốn, nhưng bọn hắn mau nữa lại thế nào nhanh hơn được phi kiếm, ngắn ngủn vài giây đã có vài chục người chết, thật giống như cắt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Cũng bắt đầu có thổ dân phản kháng, giơ phi búa, trường mâu công kích trong không khí cái kia ngân sắc lưu quang, thế nhưng bọn hắn liền sát đều sát không đến thoáng một phát, tiểu toàn bộ bị đâm chết rồi.
cơ hồ là một phút đồng hồ không đến thời gian, trên mặt đất đã nằm đầy những cái kia thổ dân thi thể. Lý Tầm Nhất lúc này đây động nóng tính, toàn bộ thổ dân bộ lạc, bất luận nam nữ già trẻ, cơ hồ một cái đều không có buông tha. Cuối cùng chỉ để lại một già một trẻ hai tên nam tính thổ dân, lạnh run mà quỳ tại trước mặt bất động phi kiếm, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Vừa rồi bị trói tại trên mặt cọc gỗ vài tên đại tề người cũng ánh mắt ngơ ngác nhìn phi kiếm. Trong đó một gã nam tử hô lớn, phi kiếm. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, những người khác nhìn xem đầy đất tử thi, miệng mở lớn, cũng thoáng cái ngây dại. Lý Tầm Nhất chậm rãi đi ra, hắn nhìn trên cọc gỗ cột mấy người một cái, ngón tay hơi khẽ động, ngân sắc phi kiếm hoạch xuất một đạo huyền chuyển quy tích, tại trước khi mọi người kịp phản ứng, liền đem trên người bọn hắn dây thừng, gân thú đều cho chặt đứt rồi. Phi kiếm xẹt qua, chỉ chặt đứt mặt ngoài dây thừng, lại không tại trên người của đối phương lưu lại chút nào vết thương, hiện ra Lý Tầm Nhất đối với phi kiếm cường đại lực khống chế. Một đoàn người lập tức chạy tới, quỳ rạp xuống đất, đối với Lý Tầm Nhất khóc sướt mướt, lê bái không ngừng. Đa tạ vị này kiếm tiên đại nhân cứu mạng. Kiếm tiên đại nhân ân cứu mạng, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Lý Tầm Nhất nhíu nhíu mày, tốt rồi, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi ai là chủ sự? Tại đây ít người lui tới, khoảng cách đại tề lãnh địa xa như vậy, các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này hay sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, hay vẫn là một gã nhìn về phía trên hơn 50 tuổi. Xanh sao vàng vọt, trong mắt tất cả đều là tơ máu trung niên nam tử đứng lên, ôm quyền nói ra, kiếm tiên đại nhân, chúng ta trưởng quầy đã chết, ta là trong trang sư gia, chuyện này hay vẫn là do ta nói à. Chương 243, truyền thuyết. Nghe Ngô lão đầu một phen tự thuật, Lý Tầm Nhất mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn hắn hiện tại chỗ cái địa phương này, tuy nhiên đã đến gần Tân Đại Lục Trung Bộ, nhưng là bởi vì nơi này một ít dược liệu cùng da lông các loại đặc sản. Thường xuyên sẽ có đại tề thương đội lại tới đây, thu mua thương phẩm, mang về buôn bán. Nói là thương đội, kỳ thật là buôn lậu đội. Như vậy buôn lậu đội rất nhiều, có thổ dân tổ chức, cũng có người đại tề tổ chức. Rất nhiều tân đại lục xương thú, da lông, dược liệu, còn có các loại hoàng kim, châu báu các loại quý trọng phẩm đều bị bọn hắn như vậy buôn lậu đến thuộc địa, sau đó thông qua hải vận vận chuyển đến Trung Nguyên. Có thể nói đây là một đầu lại dài lại rộng, chảy xuôi vô số lợi ích mậu dịch lộ tuyến. Mà Ngô lão đầu chỗ thương đội, chính là đi ở tối tiền tuyến buôn lậu đội chi một. Bọn hắn lúc trước vài năm cũng đã tới mảnh địa khu này, tại đây phụ cận có 5-6 cái thôn, bọn hắn cũng tiến hành qua mấy lần giao dịch, bình thường đều là theo thuộc địa mang đến các loại công cụ, mỹ tiểu, vũ khí để đổi lấy tại đây dược liệu, da lông, động vật. Bất quá lúc này đây bọn hắn lần nữa đã đến thời điểm, lại phát hiện bên trong thôn này đã xảy ra biến hóa cực lớn, cái kia chính là các thôn dân đối với bọn hắn đã có thật lớn địch ý, thậm chí trói chặt bọn hắn. Nhốt lại, hôm nay còn muốn sát nhân tế tự. Lý Tầm Nhất đi đến cái kia không đầu thổ dân thi thể, nhìn nhìn lăn rơi trên mặt đất, như cũ mang theo xương thú đầu người, hỏi, người này là bộ lạc này phù thủy. Đúng vậy. Lô lão đầu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, cái này bộ lạc gọi là cách tăng tộc, quan hệ cùng người Tây Ấn có chút gần, bất quá càng thêm nguyên thủy cùng man hoang. Phù thủy chính là bọn hắn trong tộc người lớn nhất. Nhưng bọn hắn trước kia tuy nhiên nguyên thủy, lại đối với chúng ta địch ý không lớn. Là lần này không biết vì cái gì muốn giết chúng ta tế thần. Lý Tầm Nhất không nói gì, hắn nhìn nhìn đối phương bên trên đầu phủ lấy xương thú, cảm giác được một loại nói không nên lời dữ tợn. Sau một lát, Tả Chí Thành, Thanh Nguyệt Khâu bốn người cũng đi tới trong thôn trăng rồi, Thẩm An An kinh ngạc nhìn xem đầy đất thi thể, sắc mặt cổ quái nói, Lý Tầm Nhất, ta cũng không nghĩ tới ngươi thật đúng là hạ được tay, vậy mà một hơi giết nhiều như vậy. Một đám dã thú khát máu, giết liền giết. Lý Tầm Nhất trong hai mắt lóe ra một tia hàn quang. Chiếu vào lão Ngô mấy người nói, sự tình là như thế này đấy. Kế tiếp hắn liền lại đem sự tình cùng Tả Chí Thành bọn người giải thích một lần, mấy người bọn hắn mặc dù không tính là sát nhân cuồng, nhưng trong tay ai không có mấy cái tánh mạng, đối với Lý Tầm Nhất đều không có phản đối gì. Chỉ là Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, nhìn xem như cũ quỷ trên mặt đất. Vẻ mặt hoảng sợ một già một trẻ hai tên thổ dân hỏi, các ngươi có ai biết cùng bọn hắn trao đổi sao? Chúng ta có một số việc muốn hỏi. Ta biết. Nô lão đầu sau lưng, một cái cao gầy hán tử đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí mà đánh giá Tả Chí Thành liền túi đầu xuống. Nô lão đầu ở một bên giới thiệu, mấy vị đại nhân, đây là cháu ta, hắn biết nói những người này thổ ngữ, bất quá những cái này thổ dân rất ngu xuẩn, hiểu được không nhiều lắm, các ngươi hỏi bọn hắn cũng chưa chắc biết rõ. Không sao. Tả Chí Thành nhìn xem hai tên thổ dân kia nói ra, ngươi cùng hai người bọn họ nói. Chúng ta muốn hỏi bọn hắn một sự tình, nếu như đáp được tiểu không có việc gì. Đáp không được sẽ chết. Cái kia cao gầy nghe vậy, bô bô cùng hai tên thổ dân nói chuyện, cái kia hai cái thổ dân nghe xong thoáng cái kích động, càng không ngừng gật đầu, quỳ lạy. Tả Chí Thành hỏi, ngươi hỏi bọn hắn, có biết phụ cận có một cái tên là Quỷ Khốc Cốc địa phương hay không? Bên trong là một mảnh thạch lâm, gió thổi thời điểm, sẽ có quỷ kêu thanh âm vang lên. Cao gầy nói vài câu, trẻ tuổi thổ dân một hồi mê mang. Tuổi già thổ dân nhưng lại thần sắc biến đổi, lập tức dao động ngẩng đầu lên. Hắn loại này ở trong núi đơn thuần sơn dân, trên mặt biểu lộ thần sắc căn bản sẽ không che giấu, lại làm sao có thể giấu giếm được trước mắt mấy cái người từng trải con mắt. Một phen tra tấn về sau, lão thổ dân chỉ có thể từng chút một đem những gì mình biết nói ra, hắn môi nói một câu, liền do Cao gầy phiên dịch một câu. Hắn nói là có một chỗ như vậy, nhưng là cổ xưa tương truyền, nơi đó bị phong ấn lấy yêu ma, tuyệt đối không thể đi qua. Đây là cách tang tộc trong tộc truyền xuống truyền thuyết. Nghe nói tại vài ngàn năm trước, đại địa bên trên đã từng có một cái đáng sợ yêu ma, chúng thần vì giết chết yêu ma, đưa hắn phong ấn đến bên trong đại địa, sau đó đáp xuống vô số thủ vệ với tư cách trông coi. Đơn sơ câu chuyện. Một bên Thẩm An An phân tích nói, những cái này thổ dân văn minh trình độ quá thấp, tương đối với bọn hắn mà nói, biết sử dụng đạo thuật ạ mạ gì cản thuộc về không thể tưởng tượng nổi quốc gia, rất có thể là tổ tiên của bọn hắn gặp được ạ mạ gì cản người kiến tạo cổ mộ quá trình, cho nên mới phải có loại truyền thuyết này. Lý Tâm nhất nhẹ gật đầu, hắn còn nói gì? Bên kia chúng thần phong ấn yêu ma địa phương, đích thật là tại trong một mảnh sơn cốc trước kia cũng đều là cột đá, núi đá, gió thổi qua sẽ có đáng sợ tiếng giống. Trong bộ lạc lao nhân đều nói đó là bị phong ấn ở trong sơn cốc yêu ma tại chu lên. Cách tang tộc người tuân thủ cổ hấn, cho tới bây giờ không dám bước vào Quỷ Khốc Cốc một bước. Bất quá tất cả sự tình, đều tại vài thập niên trước một buổi tối cải biến. Lúc kia, trước mắt lao thổ dân vẫn chỉ là cái 6-7 tuổi tiểu quỷ. Trong thôn nên đón một đám người áo quần kỳ lạ, tóc đen mắt đen. Những người này rất lợi hại cũng rất giàu có, không có bao lâu, bọn hắn tiểu đã nhận được người trong thôn hảo cảm. Nhưng là đại vu sư phát hiện bọn hắn tựa hồ đối với Quỷ Khốc Cốc phi thường cảm thấy hứng thú, thường xuyên hỏi thăm tình huống bên trong, vì vậy một mực khuyên bảo bọn hắn không nên đi vào, bên trong phong ấn đại yêu ma. Thẩm An An cười cười, giống như đụng phải đồng hành rồi, đây là tại dâm chén đĩa, nghe ngóng mộ địa tình huống A. Nàng nhìn về phía Lý Tâm Nhất, tình báo của ngươi có đúng hay không à? Sẽ không phải chúng ta tiến vào về sau, chỉ còn lại có một đống nồi chén hồ lô, cái gì đều tìm không thấy đi à nha? Lý Tâm Nhất nói ra. Nghe hắn nói xong, tuy nhiên đại vu sư khuyên bảo những người kia không nên tới gần Quỷ Khốc Cốc, nhưng là sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Đó là một cái sáng sớm, Quỷ Khốc Cốc phương hướng đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa nổ mạnh, đại vu sư dẫn người vọt tới mấy cái người đại tề trong phòng, phát hiện bọn hắn cũng đã không thấy rồi. Chờ hắn nổi giận đùng đùng, mang đám người đuổi tới Quỷ Khốc Cốc thời điểm, cả cái sơn cốc trong một đêm đã xảy ra biến hóa kinh người. Sở hữu tất cả sơn cốc lại bị vô số cây cối cho lấp đầy. Vốn rất nhiều thạch đầu tất cả đều bị màu xanh lá cho bao trùm, thậm chí Quỷ Khốc Cốc từ nay về sau rốt cuộc không nghe thấy qua gió thổi quỷ khóc thanh âm. Đại vu sư lo lắng những cái kia tha hương người mạo mạo thất thất thả ra yêu ma, vì vậy phái trong bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ tiến vào Quỷ Khốc Cốc. Thế nhưng mà bất luận bọn hắn phái ra bao nhiêu người, bất luận phái ra chính là ai, Quỷ Khốc Cốc liền không còn có người đi ra qua, u tĩnh rừng rậm như là màu xanh lá địa ngục, cắn nuốt hết thể tánh mạng. Thậm chí cách tang bộ lạc cũng bắt đầu có người chết. Giống như là thiên thần giáng xuống nguyền rủa đồng dạng, rất nhiều người bắt đầu không hiểu chết đi. Ngay từ đầu là lão nhân, trong bộ lạc lão nhân bắt đầu trở nên suy yếu, như là tại cùng một thời gian tập thể chết già đồng dạng. Nếu như nói đây chỉ là trùng hợp, còn không có khiến cho đại vu sư chú ý mà nói, cái kia kế tiếp bắt đầu chết trẻ tuổi nữ tử, liền tại trong bộ lạc đưa tới khủng hoảng. Tại lúc kia, mỗi ngày đều có tuổi trẻ nữ nhân chết đi, các nàng có rất nhiều bị động vật tập kích mà chết, có rất nhiều bị tật bệnh chết đi. Có rất nhiều theo trên vách núi rơi xuống chết mất, mà loại tình huống này theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, thậm chí có chút nữ nhân ăn hết phần cơm trực tiếp cựu nghẹn chết rồi. Thật giống như có vô hình ác mộng tại cướp lấy tánh mạng của các nàng. Đến lúc này, xem như lại ngu xuẩn thổ dân cũng biết tình huống không đúng rồi. Chương 244, Truy Tung. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống tai nạn, ngay lúc đó đại vu sư áp dụng huyết tế phương pháp, tại giết vô số lộc, theo các loại dã thú. Cuối cùng thậm chí huyết tế hơn trăm người dân chúng cho thần linh về sau, như là nguyền rủa đồng dạng tử vong rốt cục đình chỉ. Đương nhiên, cũng không biết thật là huyết tế hữu hiệu rồi, hay vẫn là cái kia giết chết thôn dân đồ vật cảm thấy đã giết đủ rồi. Cũng là theo lúc kia, cách tang tộc ban bố lệnh cấm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến gần thậm chí tiến vào Quỷ Khốc Cốc. Còn lần này bọn hắn lần nữa huyết tế Ngô lão đầu một đoàn người, liền là vì lại đã xảy ra liên tục tử vong sự kiện, tựa hồ nguyền rủa lại bắt đầu rồi. Nghe lời nói này, Tả Chí Thành cái thứ nhất nói ra, xem ra cái kia cổ mộ có thay đổi, có thể trong một đêm mọc ra một rừng cây, tất nhiên là phi thường lợi hại đạo thuật cơ quan. Nhất định là lúc trước người tiến vào không cẩn thận gây ra cơ quan. Thẩm An An nhíu mày, hầm hừ nói, đáng chết, nhưng cái này cổ đại vương công quý tộc, một cái so một cái tham tài keo kiệt, liền chết còn muốn tạo ra lợi hại như vậy cơ quan bấy giờ, tiểu vì đem thứ tốt đều vùi trong đất, thật sự là uổng phí của trời. Nàng miệng nói lòng đầy căm phẫn, nhưng là đã có chút quen thuộc nàng Tả Chí Thành bọn người biết rõ, nàng chính là không thể chờ đợi được muốn kiếm đi trong cổ mộ bảo vật rồi. Cái kia làm sao bây giờ? Thanh Nguyệt Khâu hỏi, cái này cơ quan nghe đi lên rất khó đối phó, còn muốn tiếp tục sao?
Muốn, đương nhiên muốn.
Thẩm An An hung dữ nói, những cái này vương hầu công tước, càng là ưa thích tàng, ta lại càng là phải đem bọn hắn những bảo bối kia đều móc ra, cái này gọi là hợp lý lợi dụng tài nguyên, không thể lãng phí.
Đúng lúc này,
một bên Ngô lão đầu nói ra, chư vị đại nhân, cái này Quỷ Khóc Cốc vừa nghe chính là một mảnh tuyệt địa a, ta xem chư vị đều là xuất nhập thanh minh, ngạo tiếu hồng trần cao nhân, cũng không đáng dùng thân phạm hiểm à. Lại nói cái kia nguyền rủa lại bắt đầu rồi, ta xem chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai tốt hơn. Hắn một phen vô mông ngựa, hiển nhiên là đã muốn lui lại, lại sợ hai trước mắt mấy cái thực lực cao siêu cường nhân muốn tìm mấy khỏa quang lộ thạch, mang theo bọn hắn cùng nhau tiến vào cái kia Quỷ Khóc Cốc. Lý Tầm Nhất liếc liếc nhìn hắn một cái nói ra, yên tâm đi, các ngươi muốn đi thì đi, không có người ngăn đón các ngươi. Bất quá tại đây ít ai lui tới, độc xà manh thu rất nhiều, chỉ sợ các ngươi mấy cái già nua yếu ớt còn già không được. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, tại trong thôn trang chờ chúng ta, sau khi theo Quỷ Khóc Cốc trở về, ta có thể mang bọn ngươi đi. Lão Ngô tiếc nuối nhẹ gật đầu, bọn hắn tốt nhất đương nhiên là lập tức tự đi, nhưng là cách trước mắt mấy người, chỉ sợ bọn họ cũng không thể đi ra ba dặm, chỉ có thể cường đánh tinh thần nói, cái kia liền cảm ơn mấy vị đại nhân rồi. Vì vậy hắn mang theo một đoàn người rời đi, bọn hắn hiển nhiên còn muốn quét dọn, chôn phụ cận nhiều như vậy thổ dân thi thể, bằng không thì rất có thể sẽ dẫn phát ôn dịch. Còn lại Tả Chí Thành, Lý Tầm Nhất bọn người xem trên mặt đất một già một trẻ hai tên thổ dân. Thẩm An An nói ra, trước đừng giết bọn hắn a, ở tại chỗ này trói lại. Vạn nhất có vấn đề, cũng tùy thời có thể hỏi bọn hắn. Mấy người khác cũng không có ý kiến. Liên lại để cho A Hổ tiến lên đem hai người cột vào cọc gỗ. Lý Tầm Nhất ngẩng đầu quan sát bầu trời, sắc trời còn sớm, ta xem chúng ta bây giờ tiểu đi qua xem a. Trước nhìn một chút tình huống bên kia, sau đó lại nghĩ dùng biện pháp gì đi vào.
Đợi một chút.
Đột nhiên, Tả Chí Thành quay đầu, nhìn về phía rừng cây phương hướng, mắt trái thị giác bên trong, một đạo hồng so máu tươi còn đậm đặc điểm nhỏ càng rõ ràng. Đây là Tả Chí Thành lần thứ nhất chứng kiến nồng như vậy ý. Chúng ta có khách nhân đến rồi. Tả Chí Thành lên tiếng, trong lời nói để lộ ra một tia tàn khốc chi sắc, ta lúc trước cùng các ngươi đã từng nói qua, có thể sẽ có người truy sát ta à? Lý Tâm Nhất hỏi, úc, cái kia đạo vũ song tu cao thủ.
Hẳn là vậy.
Hiện tại tám đại cao thủ cùng nhau đuổi giết Diêm Ma Thánh Tử, cho nên cái người đuổi theo chỉ có thể là hắn.
Tả Chí Thành con mắt híp híp.
Mà nó, vậy mà thật sự đến cái chỗ này rồi.
Thẩm An An cười hắc hắc, đã nói Tả lão bản.
Chúng ta cùng nhau làm thịt hắn, mỗi người có thể cầm 20 vạn tiền.
A Hổ nhẹ gật đầu, nơi này cách di tích quá thân cận rồi, xem như không có tiền, cũng nhất định phải đem hắn diệt khẩu mới được.
Căn cứ A Tả thuyết pháp, đây là một cái hỏa diễm pháp tướng cao thủ, còn có một loại phóng hỏa mệnh tùng, hai chủng năng lực hỗ trợ lẫn nhau.
Bất quá dùng chúng ta bây giờ phối trí, nên có thể giết hắn đi.
Lý Tầm Nhất tương đối thật sự nói, bất quá mọi người cũng phải cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương rồi.
Thẩm An An nói, sợ cái gì, ta Hồng Khôi có thể không sợ hỏa cũng không sợ tâm cảnh.
Vậy động thủ đi.
Nói xong, Lý Tầm Nhất đã ngồi xuống, tay kết kiếm quyết, ngân sắc phi kiếm liền phóng lên trời, Thanh Nguyệt tiểu thư, làm phiền ngươi vi ta hộ pháp a.
Thanh Nguyệt Khâu nói xong, đi tới bên cạnh Lý Tầm Nhất. Tả Chí Thành thì là nhìn xem huyết ảnh phương hướng nói ra, Thẩm An An, ngươi ở tại chỗ này, lại để cho Hồng Khôi cùng ta, đợi tí nữa gặp người liền giết.
Đã minh bạch.
Thẩm An An vỗ vỗ sau lưng A Hổ quan tài, một đạo hồng sắc thân ảnh liền trực tiếp đẩy ra nắp quan tài, từ bên trong bò đi ra. Cái này Hồng Khôi bị Thẩm An An từ nhỏ ngày đêm tế luyện, đối với Hồng Khôi thân thể thậm chí so thân thể của mình còn quen thuộc. Hơn nữa thượng diện còn thay đổi Thẩm An An máu tươi. Có sử dụng một ít mặt khắc thần bí thủ đoạn, có thể nói là cùng nàng tâm ý tương liên, có thể bị nàng viễn trình thao tác, có một loại thần bí tâm linh cảm ứng. Thậm chí còn có thể đem hình vẽ cùng âm thản nở tổng qua tâm linh cảm ứng truyền lại đến trong nội tâm Thẩm An An.
Ta đâu này?
A Hổ hỏi, cùng ngươi tiến lên sao?
Không cần.
Tả Chí Thành tỉnh táo mà phân tích nói, ta cùng Lý Tầm Nhất phi kiếm, tăng thêm Hồng Khôi,
nên đầy đủ đối phó hắn rồi. Ngươi ở tại chỗ này áp trận, miễn cho hắn có viện binh. A Hổ nhẹ gật đầu, Tả Chí Thành tiếp tục nói, một hồi ta sẽ trốn ở sau lưng Hồng Khôi, Lý Tâm Nhất, ngươi đem phi kiếm tàng trên người của ta A tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất giết hắn đi, khỏi cho gây thêm rắc rối. Lý Tâm Nhất nghe vậy, mở to mắt, thật sâu nhìn Tả Chí Thành một cái, ngươi xác định. Muốn biết Lý Tâm Nhất phi kiếm là bực nào lợi hại, đặc biệt là hiện tại thi triển Lôi Đình Thiền Chấn về sau, phi kiếm kia cơ hồ tiểu là một thanh cao bước sóng đao, không có gì không thể cắt, xem như là Tả Chí Thành cũng không cách nào đón đỡ. Hắn bây giờ lại nguyện ý lại để cho Lý Tâm Nhất đem phi kiếm giấu ở trên người của hắn, quả thực là đem cánh mạng giao cho Lý Tâm Nhất. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, không có sao, xem như ngươi xuất thủ, cũng giết không được ta. Lý Tâm Nhất cười cười, thở ra một hơi, quả nhiên đây mới là ngươi a. Đang khi nói chuyện, một đạo ngân quang quay tròn một chuyến, đã từ giữa không trung bắn xuống, chui vào Tả Chí Thành ống tay áo, giống như một đầu ngân xà đồng dạng dán tại trên cánh tay Tả Chí Thành. Cái kia liền đi thôi. Tả Chí Thành nói xong, cả thân ảnh đã biến thành một đạo hắc sắc bóng dáng, chui vào trong rừng rậm, tại phía sau của hắn, là mặt không biểu tình Hồng Khôi, tại dưới sự thao túng của Thẩm An An, theo thật sát phía sau của hắn. Bên kia, khoảng cách Tả Chí Thành bọn hắn vài trăm mét bên ngoài phía nam trong rừng rậm. Tiêu Trường Hà cẩn thận từng ly từng tí mà đẩy ra trên mặt đất bụi cỏ, khi thấy trên mặt đất cái dấu chân kia thời điểm, ánh mắt của hắn sáng ngời, chủ nhân, là bọn hắn có người lưng đeo vật nặng, dấu chân lưu lại rất sâu. Nói xong, hắn sờ lên trên mặt đất bùn đất, xem ra bọn hắn ly khai tại đây không lâu, chúng ta cũng sắp đuổi kịp bọn hắn rồi. Đỗ Thiên Vũ nhìn một bên cây cối vết cắt nhẹ gật đầu, hắn không biết đó là quan tài xẹt qua rừng cây lưu lại dấu vết. Nhưng loại này dấu vết lại có thể biểu thị đối phương hoàn toàn chính xác ly khai tại đây không xa. Chương 245, ác thệ. Một đám người tại trong rừng cây xuyên qua, đặc biệt hay vẫn là con quan tài, mang theo bao phục, vô luận như thế nào đều khó có khả năng không để lại bất cứ dấu vết gì đấy. Ví dụ như vạch phá nhánh cây, thân cây, quá mức trầm trọng dấu chân, tạo rách nát quần áo vân vân và vân vân. Những vật này tại thường nhân xem ra đều là rất khó chuẩn xác tìm được chi tiết. Nhưng là đối với Đỗ Thiên Vũ loại này đã làm đại tể tướng quân, thân kinh bách chiến người đến nói, vậy quá rõ ràng rồi. Bọn hắn tại sao phải tới loại địa phương quỷ quái này? Đỗ Thiên Vũ duy nhất nghĩ mãi mà không rõ, là đối phương tại sao phải đi ra. Nếu như là hắn mà nói, tại biết được có người so với chính mình cường đại hơn muốn bắt chính mình, như vậy trốn ở bên trong trùng trùng điệp điệp quân đội bảo hộ, từng điểm tăng cường thực lực của mình, đây mới là vương đạo. Điều này cũng làm cho lúc trước hắn an bài xuất hiện sai lầm. Vốn bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, dễ dàng bị linh năng thị giác nhìn trộm đến, cho nên muốn phái Tiêu Trường Hà đi quan sát Tả Chí Thành trang viên, tìm hiểu thoáng một phát tình báo. Ai nghĩ đến Tiêu Trường Hà vừa đi không bao lâu, liền phát hiện Tả Chí Thành bọn người đã ly khai rồi, chờ hắn vội vàng hấp tấp mà đi thông chi Đỗ Thiên Vũ thời điểm, Tả Chí Thành bọn người đã đi xa. Chứng kiến trầm tư Đỗ Thiên Vũ, một bên Tiêu Trường Hà nói ra, đại nhân, vẫn là của ngươi truy tung thuật thiên hạ vô song. Bằng không thì chúng ta đã bị mấy tên khốn kiếp này cho trốn thoát. Đỗ Thiên Vũ lại không để ý tới hắn, chỉ là khẽ nhăn mũi, cau mày nói, tốt đậm đặc mùi máu tanh, đề phòng. Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Trường Hà cũng lập tức khẩn trương lên, từ trong lòng ngực rút ra một cái chiếc nhẫn đeo tại trên tay. Cái kia chiếc nhẫn toàn thân đen kịt, còn có một cái đầu lâu điêu khắc ở tránh diện, trong đầu lâu khảm nạm lấy một khỏa màu đỏ như máu bảo thạch, theo đầu lâu trong ánh mắt chứng kiến, như là một đôi khát máu hai con người. Đây chính là Nam Thánh môn thập giới, Thất Bảo, Tam Thánh, Nhất Thần, tổng cộng 21 kiện cường đại nhất pháp bảo chi một. Bất quá lúc này đây Thận Tông vì an toàn để đạt được mục đích, lại để cho Đỗ Thiên Vũ mang đi thập giới ác thệ. Bởi vì Đỗ Thiên Vũ đối với thực lực của mình tự tin, cho nên lúc trước hắn không có sử dụng cái giới chỉ này. Nhưng là cùng Diêm Ma Thánh Tử một phen giao thủ, tăng thêm Tả Chí Thành hiện tại bên người xuất hiện không rõ nhân vật, lại để cho hắn ý thức được Tân Đại Lục thực lực cũng không có trong tưởng tượng hắn đơn giản như vậy. Cho nên hắn đem cái giới chỉ này giao cho Tiêu Trường Hà đến sử dụng. Lúc này Tiêu Trường Hà mang lên ác thệ, liền có một cỗ khói đen theo trên mặt nhẫn xông ra. Thật giống như có một đoàn màu đen hỏa diễm trên tay hắn thiêu đốt đồng dạng. Vừa lúc đó, Đỗ Thiên Vũ lô thai run rẩy, khẽ quát một tiếng, đến rồi. Cơ hồ tại hắn nói ra những lời này lập tức, một đạo huyết hồng thân ảnh liền từ trong rừng cây mãnh liệt chui ra. Lần này Hồng Khôi thân ảnh mãnh liệt xuất hiện, tựu như là đốt lên một cái thùng thuốc súng. Tiêu chứng kiến hai tay hai chân của nàng trong không khí kịch liệt vung chém, xé rách, mang theo từng đạo trong suốt gợn sóng. Muốn biết Hồng Khôi thân thể toàn bộ đều là do tỉ mỉ chọn lựa thi thể, hỗn hợp vàng bạc đồng thiết các loại kim loại hiếm luyện chế, bất luận là thân thể sức bật hay vẫn là cường độ, độ cứng đều vượt xa thường nhân,
nàng lần này tại Thẩm An An dưới sự thao túng toàn lực bộc phát, nếu như là người bình thường, có lẽ tiểu thoang cái mệt chết đi được. Nhưng là nàng sẽ không, bởi vì nàng không phải người, thậm chí liền tánh mạng sinh vật cũng không phải. Thậm chí nàng cái này trong nháy mắt thi triển ứng trảo, bắt, thánh tổ tán thủ roi sát, sư quyền hơn 10 môn quyền thuật sát chiêu. Nhiều như vậy sát chiêu tại 2-3 giây đồng hồ bạo phát đi ra, phô thiên cái địa mà tuân hướng Đỗ Thiên Vũ. Đối mặt lấy đột nhiên xuất hiện công kích, Đỗ Thiên Vũ trong nội tâm cười lạnh, nắm tay phải nắm chặt, vừa thu lại để xuống, như là một điểm hỏa quang từ bên trong hư vô dần hiện ra đến. Sau đó hướng lên trời tứ phương bay đi. Nương theo lấy một quyền này của hắn chính diện oanh kích hồng khôi, một đại đóa hỏa diễm cũng cùng theo một lúc quanh tới. Nhìn về phía trên thật giống như một thanh súng phun lửa đồng dạng, lực lượng tinh thần hư hỏa cùng hỏa tướng mệnh tùng chân hỏa hỗn hợp cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc liền đem hồng khôi thân thể triệt để bao phủ. Nhưng nhìn đến trước mắt thoáng cái bị bọc thành hỏa cầu nữ nhân, chẳng những không có phát ra chút nào kêu thảm thiết, thậm chí liên hành động đều không có một chút biến hóa, Đỗ Thiên Vũ trong hai mắt thoáng cái tiểu đã hiện lên một tia dị sắc. Bởi vì xem như người lại cường thịnh, cũng không có khả năng tại thân thể bị ngọn lửa thiêu cháy thời điểm không nói một tiếng, hoàn toàn không thấy, cái này là nhân loại bản năng. Thế nhưng mà Đỗ Thiên Vũ không biết ở trước mặt hắn hồng khôi không phải người, mà là cương thi. Đừng nói hỏa thiêu, xem như là đem nàng chém thành mấy trăm mấy ngàn khối, nàng lông mày cũng sẽ không nhăn thoáng một phát. Đồng thời, Đỗ Thiên Vũ cũng phát hiện tinh thần công kích của mình như châu đất xuống biển, vậy mà cũng không hề có hiệu quả. Ngắn ngủn trong nháy mắt đi qua, không đợi Đỗ Thiên Vũ kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, hồng khôi đã phá tan hỏa diễm phong tỏa, vô số trưởng kình tay đấm theo bốn phương tám hướng chen chúc tới, hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong, lực lượng hung mãnh, tựu như là vô số họng pháo đồng loạt hướng hắn mà bắn. Thứ này không phải người. Tại thời khắc này, Đỗ Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ điểm này, bởi vì có thể không bị tâm thần công kích ảnh hưởng, có thể hoàn toàn không để ý hỏa diễm công kích, chỉ có thể nói rõ đối phương không phải người, thậm chí không phải bất luận một loại nào đã biết động vật. Nhưng là đối mặt so đấu lực lượng, bị thận tông cải tạo thành hoạt tử nhân Đỗ Thiên Vũ, làm sao từng sợ qua. Muốn biết cải tạo thành hoạt tử nhân về sau, hắn vốn đã rất cường đại cơ thể cường độ càng là đạt đến nhân thể cực hạn màu da cam 100%, nhưng lại không sợ đau đớn, không sợ sinh tử, không đổ máu cũng sẽ không sợ hãi. Phanh một tiếng. Đỗ Thiên Vũ bàn tay thoáng cái xuyên thấu vô số trưởng phong quyền ảnh, trùng trùng điệp điệp đặt tại đối phương trên cổ tay, đồng thời hắn một quyền đầu khác giống như cuồng phong bạo vũ xuất kích. Liên tục hơn 10 quyền hóa thành một mảnh hư ảnh, đã rơi vào hồng khôi khuỷu tay bộ vị. Đối mặt loại công kích này, hồng khôi không tránh cũng không né, tùy ý chính mình khuỷu tay bị hướng ra phía ngoài bóp méo gần 80 độ, miệng của nàng khẽ trương, vô số hắc châm liền bị phun tới. Đỗ Thiên Vũ nắm đấm đập nện tại đối phương khuỷu tay thời điểm cũng đã phát hiện không đúng, đối phương khuỷu tay cùng nhân loại kết cấu hoàn toàn bất đồng, dĩ nhiên là có thể 360 độ xoay tròn, cho nên tuy nhiên nhìn về phía trên bị hắn đánh đến vặn mèo, gãy xương. Nhưng kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Trái lại cái kia một ngụm hắc châm vừa nổ ra liền dẫn theo một ngụm tanh hôi, hiển nhiên là mang theo kịch liệt độc tố, đặc biệt là gần như thế khoảng cách, quả thực để người khó lòng phòng bị. Bất quá đối mặt cái này gần đến cực hạn ám khí công kích, Đỗ Thiên Vũ hay vẫn là thể hiện ra chính mình với tư cách đại tể tướng quân cường đại vũ lực, chỉ thấy hắn há miệng, một đạo bạch khí liền bị hắn theo trong miệng phun ra, lần này mãnh liệt phun ra khí tức, như là đốt lên một quả pháo, liền theo một tiếng ầm vang. Bay vụt mà đến hắc châm liền bị hắn thổi tan, theo thân thể của hắn bốn phía lệch đi ra ngoài. Đồng thời, bên kia Tiêu Trường Hà trên người, từng đạo hắc khí đã ngưng luyện thành một mảnh dài hẹp ở giữa không trung hắc long, tổng cộng ba đầu cánh tay dài ngắn hắc long mãnh liệt hướng hồng khôi đánh tới. Vài trăm mét bên ngoài, Thẩm An An đột nhiên há to mồm hô, Nam Thánh môn thập giới, ác thể giới. Chương 246, Hàng Lâm. Tiêu chứng kiến giữa không trung, ba đầu cánh tay dài ngắn tiểu hắc long giống như mũi tên nhọn đồng dạng bay tới. Gào thét xông về hồng khôi thân thể. Lúc này Thẩm An An phát ra một tiếng thét kinh hãi về sau, liền muốn khống chế hồng khôi rút lui, nhưng là nàng một tay bị Đỗ Thiên Vũ nắm chặt, căn bản dễ rủa không thoát ngược lại bị Đỗ Thiên Vũ cầm lấy cánh tay hất lên, cả người chính diện xông về hắc long.